Chương 1, trở lại từ tận thế chương 1, trở lại từ tận thế. Ánh sáng lạnh lẽo từ những chiếc đèn led trên trần phản chiếu xuống bề mặt thép bóng loáng trong phòng thí nghiệm ngầm, tạo nên một không gian vừa hiện đại vừa ngột ngạt. Tiếng bíp bíp của các máy móc hòa cùng âm thanh gõ phím vang lên đều đặn, tựa như nhịp đập của một sinh vật sống. Trần An ngồi thẳng lưng giữa căn phòng, dáng người gầy nhưng rắn chắc, đôi vai khoác chiếc áo bờ lật trắng phản hiệu. Gương mặt hắn góc cạnh, đôi mắt sắc lạnh luôn tập trung, ánh lên vẻ mệt mỏi xen lẫn sự kiên định. Phía sau, những bảng trắng chi chít công thức và sơ đồ. Bên cạnh, giá đỡ đầy ống nghiệm chứa dung dịch phát sáng màu xanh lục, ánh sáng yếu ớt kỳ dị nhảy múa trên các bức tường kim loại. Điều chỉnh nhiệt độ lên 2 độ C. Trần An nói, giọng lạnh lùng và rõ ràng. Mẫu số 14 cần ổn định hơn trước khi tiến hành kích hoạt. Một trợ lý ai với giọng nữ dịu dàng lập tức phản hồi qua hệ thống loa. Lệnh đã được thực hiện, thưa ngài. Gần đó, tiến sĩ Victor đến từ Nga, một người đàn ông tầm 45-50 tuổi với bộ râu muối tiêu và vóc dáng cao lớn. Hắn đi ngang qua chỗ Trần An làm việc, nhận thấy tên này giống như là đã thức gần 2 ngày rồi. Victor dừng lại nhìn Trần An qua lớp kính bảo hộ. Đôi mắt hắn lóe lên pha trộn giữa ngưỡng mộ và lo ngại. Ngươi định làm đến khi nào An? Máy móc còn nghỉ bảo trì, mà ngươi thì đã làm liên tục gần 2 ngày rồi đấy. Chúng ta ai cũng mệt mỏi, nhưng ngươi thì dường như không bao giờ dừng lại. Hắn lắc đầu, giọng trầm nhưng mang theo chút hài hước. Đừng cố quá, ngươi vẫn là con người. Trần An khẽ cười, nụ cười chỉ thoáng qua, lạnh nhạt. Một cái máy. Hắn nhắc lại, mắt vẫn dán chặt vào màn hình. Tôi sẽ nghỉ, nhưng không phải là lúc này. Vị tỏ khuân tay, lưng tựa vào bàn thí nghiệm. Được rồi, nhưng ngươi cũng nên đi ăn hoặc ra ngoài thư giãn chút đi. Nếu ngươi ngã gục, mấy tên thực tập mới đến ở đây sẽ hoảng loạn hết đấy. Hắn hất đầu về phía một nhóm nhà nghiên cứu trẻ đang bận rộn với các thiết bị phân tích ở góc phòng. Một cô gái trẻ, tóc buộc cao, đeo kính cận, đứng gần đó cũng đáp lời. Thật ra, anh An, em đang tự hỏi anh có bí quyết để giữ tỉnh táo nào đó không? Cô nửa đùa nửa thật, tay cầm một tập tài liệu dày cộm. Chứ tụi em thì sắp thành xác sống cả rồi. Trần An không trả lời ngay. Hắn chỉ khẽ nhướng mày, rồi quay lại công việc của mình. Dường như mỗi lần đồng nghiệp nhắc đến nghỉ ngơi, những ký ức không mong muốn lại trực trở về trong tâm trí hắn. Hình ảnh của những khuôn mặt đã khuất, những khoảnh khắc đau khổ nhất từ khi mặt thế diễn ra, tất cả như một bộ phim quay chậm, ám ảnh hắn không ngừng. Hắn là một thức tỉnh giả về trí tuệ, thứ năng lực này ban cho hắn một trí nhớ phi thường cùng khả năng xử lý, phân tích đa luồng. Khả năng ghi nhớ này trông như là một món quà với nhiều người, nhưng với hắn nó là một lời nguyện khi không thể quên đi quá khứ. Trần An liếc nhìn màn hình trước mặt, ánh sáng nhấp nháy phản chiếu trong đôi mắt sắc lạnh. Nhưng trong khoảnh khắc ấy, một hình ảnh lướt qua trong tâm trí hắn. Căn nhà nhỏ ở vùng nông thôn, nơi gia đình hắn từng sống yên bình hồi còn nhỏ, trước lúc thảm họa ập đến. Khi ấy, Trần An còn là một cậu nhóc, hay cùng em trai rong ruổi khắp xóm để hái nấm vào những ngày sau mưa. Mẹ hắn từng vui vẻ khi nhìn những giỏ đầy áp nấm mà hai anh em mang về, trong đôi mắt của bà ánh lên sự say mê của một nhà giáo. Con biết không An, nấm cũng giống như con người, càng đẹp thì càng nguy hiểm, nên là khi ra đường con hãy cẩn thận mấy cô em có vẻ ngoài xinh đẹp, bắt mắt. Hai anh em thế rồi, đến một ngày, những mảnh tiên thạch từ vũ trụ rơi xuống trái đất, mang theo một vật chất không xác định, khiến xã hội văn minh loài người nhanh chóng sụp đổ. Hắn nhớ rõ hình ảnh mẹ và em trai mình nằm trên giường bệnh, cơ thể quằn quại trong đau đớn khi những căn bệnh lạ dần giết chết họ từ bên trong. Hắn đã bất lực đứng nhìn họ ra đi, từng người một. Trần An nắm chặt bàn tay, đôi mắt ánh lên vẻ lạnh lùng. Từ khoảnh khắc đó, hắn thề sẽ không bao giờ để bất kỳ ai phải chịu số phận tương tự. Hắn lao vào nghiên cứu, không ngừng nghỉ, bởi chỉ có khoa học mới cho hắn một cơ hội để chuộc lại những gì đã mất. Phòng thí nghiệm lúc này vang lên tiếng cửa chợt mở. Tiến sĩ Lee, một phụ nữ trung niên với mái tóc ngắn màu xám bạc, bước vào, trên tay cầm một khay mẫu mới. Bà có dáng người nhỏ nhắn đặc trưng của một người gốc Á, nhưng vẫn toát lên vẻ quyền uy và sự tỉ mỉ của một người từng trải. Mẫu nấm P67 từ khu vực Z12 vừa được chuyển đến. Nó có những đặc điểm tương đồng với Q55, nhưng mức độ phát triển và khả năng xâm nhập cao hơn nhiều. Trần An khẽ nhíu mày, ngón tay lướt qua các thông số. P67 là dạng bào tử có khả năng lây nhiễm qua không khí nhanh gấp đôi Q55. Nếu bị phát tán, nó có thể xóa sổ một khu vực rộng lớn chỉ trong vài giờ. Lee gật đầu. Chính vì thế, ngươi phải cực kỳ cẩn thận. Bất kỳ sơ suất nào cũng có thể dẫn đến hậu quả thảm khốc. Ta nghe nói ngươi đã làm việc suốt 29 tiếng. An, ngươi cần. Bà ngừng lại, ánh mắt nhìn thẳng vào hắn. Nghỉ ngơi, ít nhất là 2 tiếng. Để tránh xảy ra sai lầm không thể cứu vãn nào đó. Trần An liếc nhìn bà, sau đó quay lại màn hình. Chúng ta đang ở giai đoạn quan trọng nhất của mẫu số 14. Tôi sẽ nghỉ ngơi sau. Với cả tôi là thức tỉnh giả, thể chất của tôi hơn người thường. Bà Ly nhíu mày nhưng không nói gì thêm. Căn phòng tiếp tục chìm trong âm thanh của máy móc và tiếng gõ phím đều đặn. Dưới lòng đất sâu hàng trăm mét, trung tâm nghiên cứu ngầm này như một pháo đài công nghệ. Nơi đây, hàng chục nhà khoa học đang dốc toàn lực vào việc phát triển loại dược chất từ nấm P55 bị biến dị sau khi các mảnh thiên thạch va chạm với trái đất. Dung dịch màu xanh lục trong ống nghiệm trên giá đỡ khẽ sủi bọt. Trần An nhanh chóng quan sát và thêm vào các dược liệu khác vào. Bất chợt, âm thanh báo động vang lên khắp phòng thí nghiệm. Tiếng còi hú kéo dài và ánh sáng đỏ từ đèn báo động phủ lên mọi ngóc ngách. Chuyện gì đang xảy ra vậy? Một nhà khoa học lo lắng hỏi. Khẩn cấp, khu vực ngoại vi đã bị xâm nhập. Xin nhắc lại, khu vực ngoại vi đã bị xâm nhập. Giọng nói từ hệ thống loa vang lên, có phần gấp gáp. Một bầy kiến biến dị cấp A đang tràn vào. Những con kiến khổng lồ, lớp vỏ cứng bóng loáng, hàm răng sắc bén phản chiếu ánh đèn đỏ. Chúng di chuyển như cơn lũ, nghiền nát mọi thứ trên đường đi. Trần An ngẩng đầu lên, đôi mắt hắn ngay lập tức quét qua các màn hình giám sát. Những hình ảnh mờ mịt từ các camera an ninh cho thấy một bầy kiến khổng lồ đang tràn qua các hành lang. Chúng di chuyển với tốc độ kinh hoàng, cơ thể phủ đầy lớp vỏ cứng màu đen bóng loáng, hàm răng nhọn hoắt nghiến chặt trong cơn đói khát. Các nhân viên cấp cao, di chuyển ngay. Lính bảo vệ mặc giáp kín đang đẩy mọi người rời khỏi phòng thí nghiệm. Tiếng la hét hòa lẫn với tiếng nổ từ phía xa khi các tuyến phòng thủ bị phá vỡ. Trần An nắm lấy một vali chứa dữ liệu quan trọng nhất và đẩy tiến sĩ Victor đi trước. Nhanh lên, đừng mang theo thứ gì không cần thiết. Hắn quét mắt một vòng, xác nhận mọi người trong nhóm đang cố gắng chạy về phía lối thoát hiểm. Phía sau, những tiếng rít và nổ tung vọng lại từ các hành lang chật hẹp. Một đội binh lính phòng vệ được trang bị exoskeleton, bộ xương ngoài, cùng một vài thức tỉnh giả với năng lực chiến đấu vượt trội, đang chiến đấu kìm chân bảy kiến khổng lồ. Phát động thêm đợt tấn công bảo hộ. Một lính chỉ huy hét lên, ra hiệu cho đồng đội phóng những quả lựu đạn lửa vào bầy côn trùng. Những vụ nổ làm rung chuyển cả khu phức hợp, ánh lửa bùng lên trong bóng tối. Một thức tỉnh giả đứng trước hàng ngũ, cơ thể phát sáng rực rỡ như ngọn hải đăng, đấm mạnh vào mặt đất khiến bầy kiến bị hất tung, tạo ra một khoảng trống. Nhưng khoảng trống này chẳng kéo dài bao lâu. Chúng quá đông. Lùi lại. Tiếng hét hoảng loạn vang lên khi bầy kiến tràn qua làn đạn. Những lớp vỏ đen bóng của chúng dường như không chịu tổn thương đáng kể từ các loại đạn dược thông thường. Trần An cùng các nhà khoa học tiếp tục chạy trong hành lang, tiếng la hét hô hào vang vọng sau lưng hắn. Từng hàng phòng thủ dần bị xuyên thủng. Hắn không thể hiểu nổi tại sao nơi này lại bị phát hiện. Không lẽ là vì mẫu nấm P67 từ khu vực Z12? Dù vậy hắn cũng không còn thời gian để suy nghĩ thêm nữa. Ngay khi họ sắp đến được cửa thoát hiểm, cánh cửa thép khổng lồ phía trước bất ngờ rung chuyển. Một tiếng rít sắc lạnh vang lên, khiến mọi người cứng đờ. Không phải chứ, bọn này đến từ đâu vậy? Một nhà khoa học lắp bắp, còn Trần An chỉ đứng yên, đôi mắt nhìn chằm chằm vào cánh cửa. Nó bật tung ra. Một đợt sóng kiến biến dị tràn vào như nước lũ, những cơ thể to lớn với đôi hàm sắc nhọn lóe sáng. Những cặp mắt lưới đỏ ngầu sáng rực trong bóng tối khiến không gian bỗng chốc như địa ngục. Chạy! Tiến sĩ Victor hét lên, nhưng đã quá muộn. Một lính bảo vệ bị hất văng bởi một cú lao tới, máu văng tung tóe. Bầy kiến cuốn lấy từng người, nghiền nát họ trong tiếng rít khủng khiếp. Trần An đứng lại, ánh mắt hắn như dừng lại giữa những khung hình hỗn loạn. Hắn hiểu rằng việc bỏ chạy chẳng còn ý nghĩa. Hắn ném vali dữ liệu về phía Victor, hét lên, mang cái này chạy đi. Hắn lấy ra những mẫu dược thử nghiệm mà hắn mang theo. Những lọ dung dịch phát sáng màu xanh lục, chưa hoàn thiện, chưa kiểm chứng. Trần An không do dự, hắn mở nút chai và uống tất cả. Cơn đau bùng lên như lửa đốt trong từng mạch máu. Cơ thể hắn run rẩy, mắt hắn trở nên đỏ vì máu, và một luồng năng lượng mạnh mẽ chưa từng có tràn ngập trong từng tế cơ. Trần An lao thẳng vào bầy kiến. Hắn chiến đấu như một cơn cuồng phong. Nắm đấm của hắn đấm vỡ lớp vỏ cứng của những con kiến khổng lồ, đạp văng chúng đi như những món đồ chơi. Nhưng dù hắn mạnh đến đâu, bầy côn trùng vẫn đông đến mức tưởng như bất tận. Mỗi con bị tiêu diệt lại có thêm 5 con khác tràn lên. Nắm đấm của hắn cùng xương cốt cũng dần bị phá hủy, vì xung chấn phản lại sau mỗi lần vùng cú đấm. Sau 5 phút cầm cự, sức mạnh của hắn dần đạt đến giới hạn. Những cơn đau nhức chạy khắp cơ thể, dấu hiệu của sự phá hủy từ bên trong do lượng dược chất quá tải. Một con kiến khổng lồ lao tới, hàm răng sắc bén cắm vào vai hắn. Hắn hét lên đau đớn nhưng vẫn vùng vẫy chống trả. Trong những giây phút cuối cùng, khi hắn gục xuống, hình ảnh cha mẹ, em trai và những người bạn đã ngã xuống của hắn ùa về. Hắn nhớ đến nụ cười dịu dàng của mẹ, những lời chia tay cuối cùng của cha và sự ngưỡng mộ của em trai khi nhìn hắn bước chân vào con đường nghiên cứu. "Xin lỗi cha mẹ, con không thể bảo vệ được em ấy." Hắn thì thầm trong hơi thở cuối cùng. Trần An cũng nhớ về đồng đội những thức tỉnh giả đã chiến đấu không ngừng nghỉ, đã hy sinh vì lý tưởng. Một giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt đầy máu của Trần An. "Xin lỗi mọi người, bầy côn trùng cuối cùng nhấn chìm hắn và mọi thứ chìm vào bóng tối. Cả căn cứ dưới lòng đất giờ đây chỉ còn là một mê cung hoang tàn, nơi tiếng rít của bầy kiến vang vọng như khúc khải hoàn của bóng đêm. Những gì còn lại chỉ là sự im lặng và ánh sáng nhấp nháy yếu ớt của những chiếc đèn hư hỏng." Trong màn đêm dày đặc, Trần An cảm thấy mình như đang trôi dạt giữa một khoảng không vô tận. Xung quanh không có ánh sáng, không có âm thanh, chỉ có sự lạnh lẽo bao trùm. Hắn cố gắng vươn tay ra, nhưng mọi thứ đều trống rỗng. Mình đang ở đâu? Đây là đâu? Tiếng nói của hắn vang lên, tan biến trong hư không, không một hồi đáp. Ý thức của Trần An mơ hồ như kẻ đi lạc, lơ lửng giữa ranh giới của thực tại và mộng ảo. Những ký ức chồng chéo lên nhau, lúc rõ ràng, lúc mờ nhạt. Hình ảnh máu đỏ loang lổ, những tiếng gào thét tuyệt vọng và cơn đau nhức từ cơ thể bị xé nát liên tục tái hiện trong đầu hắn. Trần An cố gắng níu kéo một chút tỉnh táo, nhưng càng vùng vẫy, hắn càng lún sâu vào bóng tối. Đột nhiên, một âm thanh mơ hồ vang lên từ xa trong bóng đêm vô tận. Ban đầu, nó chỉ như một tiếng vọng nhẹ nhàng, sau đó dần rõ ràng hơn, từng nhịp đập vào tâm trí hắn. "Anh hai, dậy đi, chuẩn bị ra ăn rồi chạy bộ với cha nào." Cùng với tiếng gọi đó, một mùi thơm quen thuộc len lỏi vào khứu giác, kéo hắn trở về với thực tại. Mùi trứng chiên vàng ruộm, mùi bánh mì mới nướng thơm lừng. Từng ký ức tươi đẹp ngày xưa dần hiện về trong tâm trí, những buổi sáng nhộn nhịp, tiếng cười nói của cả gia đình và nụ cười tươi rói của em trai hắn. Trần An giật mình bừng tỉnh, toàn thân bật dậy như một chiếc lò xo. Hắn thở dốc, từng hơi hổn hển như vừa thoát khỏi một cơn ác mộng. Mồ hôi lạnh chảy dài trên trán, ướt đẫm cổ và lưng áo, khiến lớp vải dính chặt vào da. Tim hắn đập thình thịch, mạnh mẽ và dồn dập, như thể muốn nhảy ra khỏi lồng ngực. Hắn đưa tay lên ôm ngực, cảm nhận nhịp tim của mình, cố gắng lấy lại hơi thở đều đặn. Đôi mắt hoang mang quét nhanh khắp căn phòng. Hắn nhìn thấy chiếc bàn học cũ kỹ với vài vết sức trên bề mặt, giá sách đầy những cuốn sách cũ và chiếc đồng hồ treo tường quen thuộc đang điểm 5 giờ 13 phút sáng. Đây là phòng mình. Trần An thì thầm. Không còn nghi ngờ gì nữa, đây chính là căn phòng mà hắn đã sống suốt những năm tháng tuổi trẻ, trước khi thảm họa ập đến. Sự quen thuộc này như một liều thuốc an thần tiêm vào tâm trí đầy hỗn loạn của hắn lúc này, khiến Trần An dần bình tĩnh lại. Hắn chậm rãi thả lỏng cơ thể, đưa tay quệt đi lớp mồ hôi trên trán. Tim vẫn đập nhanh, nhưng không còn hỗn loạn. Trần An từ từ bình tĩnh cảm nhận nhiệt độ của cơ thể, hơi thở, nhịp tim trong lồng ngực. Hắn đang thực sự sống không phải là mơ, và hơn hết, hắn đang an toàn. Âm thanh từ bên ngoài lại một lần nữa cắt ngang dòng suy nghĩ của hắn. Anh hai, mẹ gọi xuống ăn sáng kìa. Xong rồi còn đi tập thể dục với cha nữa. Mau lên đi, em đợi dưới nhà. Trần An loạn choạng nhanh chóng tiến lên mở cửa. Cánh cửa mở ra chợt kiệt, đứa em trai mà hắn tưởng chừng đã mất mãi mãi, đang đứng ngay trước mặt. Cảm giác đau nhói từ những ký ức đau thương ùa về, khiến hắn thoáng mất thăng bằng. Trần Kiệt đứng đó, vẫn là khuôn mặt ngây thơ và ánh mắt lấp lánh đầy sức sống. Đôi mắt trong trẻo của hắn khiến Trần An không thể ngăn mình mỉm cười, nhưng đó là nụ cười xen lẫn niềm vui và nỗi đau. Anh làm gì mà lâu vậy? Nhanh lên kẻo mẹ cằn nhằn. Trần Kiệt cau mày, giọng có chút trách móc nhưng vẫn mang nét tinh nghịch. An nhìn em trai, không nói gì, chỉ khẽ gật đầu. Hắn vươn tay xoa đầu Kiệt, cảm giác ấm áp từ lòng bàn tay khiến hắn tin tưởng thêm vào thực tại này. Trần Kiệt nhìn anh trai, khó hiểu nhưng không phản kháng, chỉ bĩu môi. Làm gì vậy, anh hai? Lại xoa đầu em không còn là trẻ con nữa đâu. Trần An bật cười, lần này là tiếng cười thật sự. Được rồi, được rồi. Hắn nói, giọng đầy ấm áp. Anh nay bị gì không biết? Trần Kiệt nghiêng đầu có chút khó hiểu, nhưng cậu nhóc đã nhanh chạy biến đi khi nghe mẹ gọi. Nhìn cậu em chạy đi, Trần An hít sâu, đôi bàn tay vẫn không thôi run rẩy kể từ lúc xoa đầu Trần Kiệt. Đây không thể là mơ. Hắn đứng lặng ở cửa, nghiêm túc suy nghĩ và nhớ lại những gì đã diễn ra. Cơn đau âm ỉ từ khắp cơ thể khi bị bầy kiến xé xác vẫn còn đó, như nhắc nhở hắn về những gì đã xảy không phải là một cơn ác mộng. Từng mảnh ký ức, từ căn cứ thí nghiệm ngầm cho đến cuộc chiến với bầy kiến biến dị, đều sống động trong tâm trí hắn, rõ ràng hơn bao giờ hết. Trần An với lấy chiếc điện thoại đang sạc trên bàn. Màn hình hiển thị 5 giờ 17 phút, thứ tư, ngày 15 tháng 5 năm 2024. Hắn nhanh chóng tính toán. Mưa thiên thạch sẽ xảy ra vào ngày 28 tháng 9 năm 2026. Còn 2 năm 4 tháng 13 ngày nữa. Mình thật sự đã quay về quá khứ. Đây là kết luận cuối cùng của hắn sau khi suy nghĩ kỹ lưỡng. Và dường như năng lực thức tỉnh của hắn vẫn còn đó. Trần An nắm chặt điện thoại trong tay, hơi thở dồn dập. Cảm giác kinh hoàng lẫn hy vọng đan xen trong lòng hắn. Đây không phải là cơ hội mà là một nhiệm vụ. Nếu tất cả những gì hắn biết về thảm họa sắp tới là thật, thì hắn phải tận dụng khoảng thời gian này để thay đổi tương lai. Hắn không thể để nhân loại rơi vào cảnh diệt vong. Ít nhất hắn không thể để những người thân yêu một lần nữa rời xa mình. Nghiên cứu, kế hoạch, căn cứ, lực lượng. Mình cần bắt đầu ngay từ bây giờ. Trần An đứng dậy, ánh mắt dần thay đổi. Nhưng trước tiên, hắn cần phải giữ cho mình bình tĩnh lại để chắc rằng những ký ức đó không phải là mơ, cũng như để tránh việc biến bản thân thành một kẻ điên trong mắt mọi người. Tiếng bước chân của mẹ từ dưới nhà vang lên, kéo Trần An về hiện thực. Giọng nói dịu dàng nhưng mang chút thúc giục. Ăn, nhanh xuống ăn sáng đi con, đừng để đồ ăn nguội mất. Trần An nhắm mắt lại, cố gắng điều chỉnh nhịp tim. Hắn bước ra khỏi căn phòng, lòng dâng lên một cảm xúc lẫn lộn giữa đau khổ và quyết tâm. Lần này, mình sẽ không để mất tất cả. Chào mọi người, mình là Khoai Mơ đây. Trước hết, mình xin chân thành cảm ơn mọi người đã dành thời gian đọc đến đây. Đây là bộ tiểu thuyết thứ 2 do mình viết, nhưng thể loại mặt thế này vẫn còn khá mới mẻ đối với mình. Chính vì thế, từng lượt đọc, từng lời góp ý hay động viên từ mọi người đều là động lực vô cùng lớn để mình tiếp tục hoàn thiện tác phẩm này. Mình hy vọng rằng câu chuyện đã, đang và sẽ mang lại cho mọi người những giây phút thú vị, hồi hộp và đáng nhớ. Nếu bạn thấy thích, đừng ngần ngại để lại ý kiến hoặc góp ý giúp mình cải thiện hơn nhé. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Cảm ơn rất nhiều và chúc các bạn có một ngày tuyệt vời. Cơ đen quay mỡ, giữ nhuận. Chương 2, những bước chạy đầu tiên chương 2, những bước chạy đầu tiên Trần An chậm rãi bước xuống cầu thang, từng bước chân như nặng nề hơn bởi cảm xúc dâng trào trong lòng. Khi ánh mắt hắn chạm đến khung cảnh phòng ăn, đôi chân hắn đông cứng lại. Trước mắt hắn là hình ảnh quen thuộc, mẹ đang nhẹ nhàng múc canh, cha cầm tờ báo buổi sáng, còn em trai thì vừa ăn vừa lén chơi game trên điện thoại giấu dưới bàn. Mọi thứ như một giấc mơ. 6 năm trời hắn đã mất đi gia đình này, 6 năm cô độc giữa sự tàn phá và chết chóc. Nhưng giờ đây, tất cả đều ngồi trước mặt hắn, bằng xương bằng thịt. Cảm xúc mãnh liệt trào dâng, nước mắt bắt đầu lăn dài trên má. Hắn không thể kìm được. Mẹ hắn ngẩng lên, ánh mắt lo lắng khi thấy con trai đứng bất động ở ngưỡng cửa, nước mắt chảy dài. "An, con sao thế? Có chuyện gì ạ?" Bà đặt chén canh xuống, bước đến gần. "Em trai hắn, Trần Kiệt, ngừng ngay," nhìn anh trai với ánh mắt trêu chọc. "Mẹ, từ sáng anh hai đã kỳ lạ rồi, trông cứ như người thất tình ấy." Cha hắn cũng buông tờ báo, có hơi nhíu mày giọng quan tâm nhìn con trai lớn. "Có chuyện gì không ổn sao, An?" Trần An hít một hơi sâu, cố gắng kìm nén cảm xúc, lau vội nước mắt. Hắn lắc đầu, cười nhẹ để Trần An gia đình. "Không có gì đâu mẹ. Con chỉ vừa có một cơn ác mộng mà thôi." Mẹ hắn vẫn còn vẻ lo lắng nhưng cũng mỉm cười, vỗ nhẹ vai con trai. "Được rồi, không sao là tốt. Lại đây, ăn sáng đi, mẹ làm mấy món con thích nhất đấy." Trần An gật đầu, bước đến bàn ăn. Hắn ngồi xuống và nhìn những món ăn trước mặt, trứng chiên, thịt kho đậu hũ, canh rau muống luộc. Những món ăn mà hắn từng nghĩ sẽ không bao giờ được nếm lại. Cầm đôi đũa trong tay, hắn gắp một miếng thịt kho bỏ vào miệng. Hương vị đậm đà tan chảy trên đầu lưỡi, mang theo cảm giác ấm áp và thân thuộc. Lần đầu tiên sau 6 năm, hắn được ăn một bữa cơm đúng nghĩa. Không phải thanh năng lượng được làm từ côn trùng, không phải đồ hộp cũ kỹ, mà là những món ăn mẹ nấu bằng cả tình yêu thương. Hắn ăn một cách say mê, như thể mỗi miếng ăn đều quý giá hơn bằng bạc. cha mẹ và em trai ngồi bên cạnh, vừa nhìn hắn vừa ngạc nhiên. "Ăn, con từ từ thôi, không ai giành với con đâu." Mẹ hắn bật cười nhẹ. Trần Kiệt cười lớn, nhìn anh trai nói: "Anh hai ăn như chết đói lâu năm, lại còn khóc nữa, chắc chắn là có chuyện gì rồi." Cha hắn chỉ khẽ quan sát, ánh mắt dường như suy đoán được gì đó. Bầu không khí trùng xuống trong giây lát, mẹ hắn nhìn con trai với ánh mắt ấm áp nhưng pha chút nghi hoặc. Trần Kiệt thì chỉ nhún vai tiếp tục ăn. Sau khi dùng bữa xong, Trần Dương, cha của Trần An và Trần Kiệt, là một người đàn ông trung niên với vóc dáng rắn giỏi và mạnh mẽ. Làn da ngăm sạm, đôi mắt sắc lạnh luôn ánh lên vẻ nghiêm nghị của một người từng trải qua nhiều năm trong ngành cảnh sát. Mái tóc đã điểm bạc vài sợi nhưng vẫn được cắt gọn gàng, tôn lên khuôn mặt góc cạnh. Ông mặc bộ đồ thể thao đơn giản, nhưng từng bước chạy đều đặn và mạnh mẽ của ông lại toát lên sự uy nghiêm, khiến người khác không khỏi kính nể. Trần Kiệt, cậu em trai nhỏ hơn Trần An 5 tuổi, mang dáng vẻ đối lập. Hắn có đôi mắt sáng lanh lợi, khuôn mặt thanh tú nhưng lúc nào cũng hiện rõ vẻ lém lỉnh, tinh lịch. Vóc dáng của hắn mảnh khảnh hơn anh trai, nhưng cơ thể lại rất linh hoạt nhờ thường xuyên tham gia các hoạt động thể thao. Trần Kiệt mặc áo thun màu sáng và quần thể thao, đôi giày chạy bộ mới tinh. Tuy vậy, trên mặt hắn lúc này chỉ có vẻ khổ sở. "Cha ơi, thật sự không cần phải chạy mỗi ngày đâu, hôm nay nghỉ được không?" Trần Kiệt than thở ngay khi họ bắt đầu chạy. "Không chạy làm sao giữ sức khỏe?" Trần Dương đáp, giọng dứt khoát. "Nhưng con chạy suốt cả tuần rồi." Kiệt tiếp tục than vãn, đôi lúc liếc sang Trần An với ánh mắt cầu cứu. "Anh hai, anh nói gì đi chứ?" Nếu là trước kia, Trần An đã lên tiếng và tìm cách quay trở lại phòng để ngủ. Nhưng khác với thường ngày, lần này Trần An chỉ im lặng. Hắn không cười đùa hay tìm cách phụ họa để né tránh bài tập như trước đây. Vẻ mặt hắn trầm lặng, ánh mắt dõi theo những hàng cây xanh mướt hai bên đường và bầu trời đang dần bừng sáng. Từng nhịp thở sâu, từng bước chạy của hắn đều tràn đầy sự tập trung. Hắn cảm nhận rõ ràng cái mát lành của làn gió sáng sớm lướt qua khuôn mặt, mùi hương thoang thoảng của cỏ cây và tiếng chim ríu rít từ những cành cao. Cảnh sát xung quanh đẹp đẽ và sống động, một vẻ đẹp mà hắn biết sẽ dần trở thành ký ức hiếm hoi trong tương lai. Sự thay đổi bất ngờ này không lọt khỏi mắt Trần Dương. Ông liếc nhìn con trai lớn của mình, đôi lông mày khẽ nhíu lại nhưng không nói gì. Trần Kiệt ngược lại nhìn anh trai chằm chằm, giọng ngạc nhiên. "Quái lạ, bình thường ông toàn tìm cớ nghỉ chạy cơ mà." Trần An vẫn im lặng, chỉ cầm túi chạy. Từng bước của hắn mạnh mẽ, đầy hưng phấn, cố gắng tận hưởng trọn vẹn từng khoảnh khắc yên bình này. Trần Dương lặng lẽ quan sát con trai mình khi cả ba bắt đầu chạy. Ông nhận thấy sự thay đổi kỳ lạ trong ánh mắt của Trần An, không còn sự hề bại hay bất cần như thường ngày, mà thay vào đó là sự trầm tư sâu sắc. Dáng chạy của hắn cũng khác. Mỗi bước chân đều chắc chắn, nhịp thở đều đặn như một người đã luyện tập thường xuyên, điều mà ông chưa từng thấy ở con trai lớn của mình. Cái gì đã thay đổi nó đến vậy? Ông thầm nghĩ, ánh mắt sắc bén của một lính đặc nhiệm dần trở nên nghi hoặc. Trần Dương cũng không quên hắng giọng, nhắc nhở Trần Kiệt: "Tập trung vào chạy đi, đừng nói nhiều. Ăn, hôm nay có tiến bộ đấy. Nếu duy trì phong độ này, cha có thể cân nhắc cho con nghỉ vài buổi." Trần An khẽ gật đầu, môi thoáng nở nụ cười nhẹ nhưng không đáp lời. Với hắn lúc này, từng giây phút đều mang ý nghĩa vô cùng lớn lao. Cả ba bắt đầu chạy từ nhà ra công viên gần đó. Không khí buổi sớm trong lành, mùi hương cỏ cây phảng phất trong làn gió nhẹ. Những tia nắng đầu tiên len lỏi qua tán lá, ánh lên màu xanh tươi mát của công viên. Dọc đường, hàng xóm quen mặt mỉm cười, chào hỏi Trần Dương với sự kính trọng. "Chào chú Dương, hôm nay lại dẫn hai cậu nhóc tập luyện à? Ngài trung tá đây vẫn phong độ như ngày nào?" Một ông lão đang tập dưỡng sinh bên ghế đá giơ tay chào. Trần Dương chỉ cười, gật đầu đáp lại, nhưng vẫn không quên giữ nhịp chạy. "Chào mọi người. Thời buổi này dịch bệnh tùm lum, nên tập luyện thường xuyên để giữ sức khỏe." Trần Kiệt cũng cười toe toét nói. "Đúng vậy, bọn cháu theo cha chạy vài nên sức khỏe không tệ đâu." Trần An chỉ mỉm cười nhẹ, trong lòng tràn ngập những cảm xúc khó tả. Từng lời chào, từng nụ cười của người dân, từng ánh nắng chiếu lên mặt đất, tất cả đều như một món quà quý giá mà hắn chưa từng trân trọng đủ. Trong tương lai, bầu trời này sẽ trở nên xám xịt, không khí sẽ đặc quánh mùi chết chóc và tiếng chim hót sẽ bị thay thế bằng những tiếng rít ghê rợn của lũ sinh vật biến dị. Hắn hít một hơi thật sâu, cảm nhận rõ ràng luồng không khí trong lành đi vào phổi. Nhìn bầu trời xanh rộng lớn, cảm xúc trong lòng hắn có phần ngổn ngang. Hắn thầm hy vọng rằng những thứ kia thật sự chỉ là một giấc mơ. Cả ba cha con tiếp tục chạy thêm vài vòng quanh công viên. Trần Kiệt lúc đầu còn than vãn, nhưng cuối cùng cũng có nhịp, bắt đầu chạy đều và cười đùa cùng anh trai. Trần Dương luôn giữ ánh mắt nghiêm nghị nhưng tràn đầy tự hào khi nhìn hai con trai mình. Khi mặt trời dần ló dạng, công viên trở nên sống động hơn. Những tiếng cười nói của người dân, tiếng xe cộ xa xa hòa lẫn với âm thanh của thiên nhiên. Đó là một buổi sáng yên bình, một khung cảnh mà Trần An biết sẽ không còn kéo dài nếu không có sự chuẩn bị. Trần An ngồi xuống băng ghế đá trong công viên, ánh mắt xa xăm nhìn về phía những tia nắng đầu ngày xuyên qua tán lá. Hắn chìm vào dòng suy nghĩ, hình ảnh quá khứ và tương lai đan xen trong tâm trí như một cuốn phim quay chậm. Trần Dương bước đến, ngồi xuống cạnh con trai, rồi trầm ngâm quan sát Trần An trong chốc lát. Hai cha con ít khi thân cận và nói chuyện nên cũng mất một lúc lâu để Trần Dương có thể mở lời. "Con không giống như mọi khi." Trần Dương lên tiếng, giọng ông đều đều nhưng không giấu được sự tò mò. "Là cơn ác mộng đó sao? Hay là có chuyện gì mà con khó nói cho cha mẹ biết?" Trần Dương hỏi, giọng ông không còn nghiêm nghị như thường ngày, mà mang theo sự quan tâm chân thành. Hắn nhìn sâu vào mắt con trai mình, như muốn tìm kiếm câu trả lời. Ông luôn tin vào bản năng của mình, và lần này, bản năng mách bảo ông rằng con trai ông đang giấu một điều gì đó lớn lao. Trần An im lặng vài giây, như đang sắp xếp lại suy nghĩ. Cuối cùng, hắn khẽ đáp, giọng trầm thấp: "Đúng vậy thưa cha. Một cơn ác mộng rất đáng sợ, rất tuyệt vọng." Trong đầu hắn, từng hình ảnh kinh hoàng hiện lên rõ một, những đồng đội hy sinh, cha ngã xuống trong cuộc chiến, mẹ và em trai quằn quại trong cơn đau bệnh tật. Hắn nhớ rõ từng khoảnh khắc bản thân bị bầy kiến biến dị xé xác, đau đớn và bất lực. Cơ thể hắn bất giác khẽ run lên, như thể những cơn ác mộng kia vẫn còn hiện hữu trong thực tại. Đúng, một bàn tay rắn chắc vỗ mạnh vào lưng hắn, khiến hắn giật mình trở lại. Trần Dương không nói gì ngay lập tức, chỉ nhìn con trai mình với ánh mắt sắc bén. Là một trung tá đội đặc nhiệm, ông không lạ gì biểu hiện của những người vừa sống sót sau thảm họa hoặc một cuộc chiến cam go. Nghe này, Trần Dương lên tiếng, giọng trầm nhưng kiên định. Dù cơn ác mộng đó có tàn khốc đến đâu, thì nó đã qua rồi. Việc của con bây giờ là tiến lên, chứ không phải là để nó kéo con lại. Trần An hít sâu, cảm giác như cha mình đã nhận ra điều gì đó. Hắn lặng lẽ ngồi đó, đôi bàn tay vô thức siết chặt lại. Hắn biết, đây là cơ hội tốt nhất để bắt đầu. Nhưng đồng thời, hắn cũng hiểu rằng việc tiết lộ sự thật này có thể khiến cha nghĩ hắn điên rồi hoặc bị hoang tưởng. Liệu nói ra thì mọi người có tin mình không? Hay sẽ nghĩ rằng mình mất trí? Một ý nghĩ thoáng qua, nhưng rồi hắn hít sâu, kìm nén nỗi sợ hãi. Không, nếu không nói ra bây giờ, sẽ không bao giờ còn cơ hội nữa. Hắn ngẩng đầu, nhìn cha mình với ánh mắt kiên định. Cha, nếu con nói rằng tương lai toàn thể nhân loại sẽ diệt vong, cha có tin không? Nhưng ngay sau đó, hắn thấy ánh mắt cha khẽ dao động. Tim hắn bất giác thắt lại. Liệu cha có nghĩ hắn điên? Hắn nắm chặt tay, tự trấn an mình. Câu nói của Trần An khiến Trần Dương khựng lại đôi chút, đôi lông mày ông nhíu lại trong vài giây. Ông đã đoán con trai sẽ kể về một cơn ác mộng liên quan đến gia đình hoặc bản thân, nhưng không ngờ lại là cả nhân loại. Đây không phải điều dễ tin, nhưng ông cũng không muốn khiến con trai mình thất vọng. Với bản năng của một người cha và một chiến sĩ, ông hiểu rằng giờ đây con trai mình cần sự ủng hộ. Con có thể cho cha một bằng chứng nào đó không? Trần Dương đáp, môi thoáng nở nụ cười. Nếu con chứng minh được, cha sẽ tin và làm theo những gì con nói, không chút do dự. Cha hứa. Lời nói của cha khiến Trần An cảm thấy ấm áp lẫn rung động. Trong ký ức, cha hắn luôn nghiêm khắc, ít khi bộc lộ tình cảm. Nhưng lần này, ông đã sẵn sàng tin tưởng nếu hắn có thể đưa ra lý do đủ thuyết phục. Hắn đang định nói thêm gì đó thì Trần Kiệt từ xa chạy lại, trên tay cầm ba ly cà phê. Cha, anh hai, cà phê đây. Hắn nói lớn, rồi tò mò nhìn hai người. Hai người đang nói chuyện gì mà trông nghiêm trọng vậy? Trần Dương cười khẽ, giọng nửa đùa nửa thật. Anh hai con bảo rằng tương lai cả thế giới sẽ bị diệt vong. Trần Kiệt nghe vậy liền phá lên cười. Ha ha ha. Anh hai chắc lại xem phim quá 180 phút rồi chứ gì? Trần An khẽ lắc đầu, đôi môi nết lên nụ cười mờ nhạt, nhưng trong lòng hắn biết rõ, đây không phải là trò đùa. Cơn ác mộng ấy là hiện thực mà hắn phải ngăn chặn bằng mọi giá. Kế hoạch, hắn cần chuẩn bị ngay từ lúc này, đây là một cuộc chạy đua với thời gian. Liệu cha của Trần An có tin những gì hắn nói, liệu tương lai sẽ có những thay đổi như thế nào, chuyện gì sẽ xảy ra cờ. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 3, kế hoạch cho một tương lai không chắc chắn. Chương 3, kế hoạch cho một tương lai không chắc chắn. Vừa về đến nhà, Trần An liền nhanh chóng chạy lên phòng, đóng cửa lại. Bên dưới, Lý Nguyệt đang dọn dẹp trong bếp, ánh mắt lén nhìn lên cầu thang, vẻ mặt đầy trăn trở. Từ sáng, cô đã nhận thấy con trai có điều gì đó khác lạ. Một cảm giác bất an, trực giác của người mẹ không bao giờ sai. Thằng bé chắc chắn đang gặp vấn đề gì đó. Là từ cái ngày họp mặt gia đình, hay từ khi nó bắt đầu im lặng trong bữa cơm. Lý Nguyệt không thể lý giải, nhưng trái tim người mẹ mách bảo cô rằng con trai đang gánh chịu điều gì đó rất lớn. Bỏ dở công việc, cô quay sang chồng đang ngồi đọc báo trong phòng khách. Anh này, anh đã nói chuyện với thằng ăn chưa? Giọng cô nhỏ nhẹ nhưng không giấu được sự lo lắng. Trần Dương đặt tờ báo xuống, thở dài một hơi rồi gật đầu. Anh nói chuyện với nó rồi. Em đừng lo quá. Dù vậy, Lý Nguyệt vẫn không an tâm. Mấy ngày trước anh còn nhớ không? Chuyện họp mặt gia đình ấy. Chắc nó đã nghe thấy những lời bàn tán giọng cô trùng xuống, đôi mắt thoáng buồn. Trong buổi họp mặt, giọng nói đay nghiến của bà cô vẫn vang lên trong đầu cô. Thằng An không làm được trò chống gì. Con định sống bám cha mẹ đến bao giờ? Đã 24 tuổi rồi chứ có ít gì đâu, thằng Khang bằng tuổi nó giờ đã lên tới quản lý cấp cao của khách sạn rồi. Nguyệt, cháu nên về bảo thằng An đi, đừng để nó đi lông đông, An không ngồi rồi nữa. Cô đã cố gắng lờ đi, nhưng đôi mắt Trần An hôm đó, sự trầm lặng đến đáng sợ, đã nói lên tất cả. Thằng bé từ nhỏ đã chịu nhiều thiệt thòi khi không có anh bên cạnh. Còn bây giờ, mọi người trong gia đình cứ so sánh nó với anh chị em họ, nói nó lông đông, không có tương lai. Em sợ những lời đó sẽ làm tổn thương nó. Trần Dương im lặng một lúc, ánh mắt sắc lạnh thường ngày bỗng dịu đi. Em à, con mình lớn rồi. Tuổi nhỏ rồi cũng phải đối mặt với khó khăn, phải học cách vượt qua. Chim non không thể mãi ở trong tổ. Sớm muộn gì nó cũng phải học cách bay. Hắn choàng tay qua ôm lấy vai vợ, giọng nói đầy sự tin tưởng. Việc của chúng ta bây giờ là tin tưởng nó. Thang An sẽ tìm được con đường của riêng mình. Nhưng nếu nó không vượt qua được thì sao, anh? Lý Nguyệt bất giác hỏi, giọng khẽ run. Nó sẽ vượt qua. Trần Dương trả lời chắc định, như một lời khẳng định với chính mình hơn là với vợ. Lý Nguyệt vẫn còn chút băn khoăn, lo lắng, nhưng ánh mắt kiên định của chồng khiến cô nhẹ nhõm hơn đôi chút. Cô biết mình không nên cứ để sự lo lắng của bản thân ảnh hưởng đến mọi người. Em hiểu rồi, cô khẽ gật đầu, nhưng trong lòng vẫn không khỏi bận tâm. Trần Dương đứng dậy, liếc nhìn đồng hồ. Thôi, em với Kiệt chuẩn bị đồ đi. Anh đưa hai mẹ con đến trường. Lý Nguyệt mỉm cười gật đầu rồi đứng dậy cất tiếng gọi con trai út, cố gắng gạt nỗi bất an sang một bên. Cô là giáo viên dạy môn sinh học ở trường cấp 3, nơi con trai út Trần Kiệt cũng đang theo học lớp 12 tại trường của cô. Gia đình họ có truyền thống lâu đời làm trong ngành giáo dục và công chức, nên trong dòng họ, ai cũng trông chờ vào thành tích của thế hệ sau. Riêng Trần An, với tính cách tự do và không theo khuôn mẫu, hắn luôn bị một số người trong gia đình nhìn nhận là lạc quẻ. Dẫu vậy, Trần Dương và Lý Nguyệt chưa từng gây áp lực cho con trai. Họ tin rằng mỗi người đều có con đường riêng, và Trần An cũng vậy. Họ chỉ cần âm thầm quan sát, chờ đợi ngày con trai mình thật sự trưởng thành là được. Khi cả ba đã sẵn sàng, Trần Dương cầm chìa khóa xe, quay sang nhìn lên lầu nơi phòng Trần An. Ông trầm ngâm giây lát, rồi lặng lẽ dẫn vợ con ra cửa. Trong lòng, ông hiểu rõ, Trần An đang có sự thay đổi, chỉ là không biết liệu đó là tốt hay xấu mà thôi. Trong phòng, căn phòng nhỏ tĩnh lặng đến mức Trần An có thể nghe rõ tiếng đồng hồ tích tắc. Qua khung cửa sổ, ánh nắng nhạt buổi sáng trải dài, hắt lên những cành cây khẳng khiu ngoài sân. Chiếc xe của cha dần khuất bóng trên con đường nhỏ phủ đầy lá vàng rụng. Một làn gió nhẹ thổi qua, mang theo một chút hơi lạnh buổi sáng nhắc nhở hắn về sự cô độc của chính hắn. Trần An thở dài, ánh mắt roi xa xăm nhưng bên trong lại rực lên quyết tâm mãnh liệt. Dù căn phòng bé nhỏ này có chất chứa hàng ngàn nỗi lo, nhưng hắn biết mình không có thời gian để chần chừ. Đây không chỉ là cơ hội duy nhất để thay đổi số phận của bản thân mà còn là cơ hội duy nhất để cứu lấy gia đình, dòng họ và có thể là cả nhân loại. Trần An chậm rãi ngồi xuống bàn làm việc, mở chiếc laptop cũ kỹ và lấy một cuốn sổ ghi chép ra. Trần An cầm bút, mở cuốn sổ tay cũ. Dòng chữ cảnh báo nhân loại hiện rõ trên trang đầu, nhưng ngay lập tức hắn gạch mạnh một đường. Ai sẽ tin mình? Chính mình còn chẳng dám tin nếu nghe chuyện này từ người khác. Hắn trầm ngâm, từng trang giấy trắng được lấp đầy bằng các ghi chú ngắn gọn. Hắn phải bắt đầu từ đâu? Niềm tin và tài nguyên đó là hai yếu tố quan trọng nhất. Nhưng chỉ nghĩ đến việc này thôi đã khiến đầu hắn quay cuồng. Trần An lắc đầu, dứt khoát bác bỏ ý tưởng tiết lộ toàn bộ sự thật cho thế giới này. Hắn hiểu rằng sẽ chẳng ai tin vào những lời nói về ngày tận thế từ một người không có bằng chứng cụ thể. Ngay cả hắn, nếu đặt vào vị trí của người khác, cũng sẽ coi đó là chuyện viển vông, hoang đường. Nhưng đồng thời hắn cũng bác bỏ việc tự mình thành lập căn cứ, vì hắn biết rằng một cá nhân như hắn thì không thể xoay chuyển bánh xe vận mệnh của nhân loại. Phải có đồng minh, phải xây dựng một lực lượng đủ mạnh, đủ đoàn kết và phải đáng để tin tưởng. Nhớ lại lời của cha hắn tự đủ. Nếu muốn thuyết phục, mình phải chứng minh bằng hành động và kết quả. Hắn đặt bút viết xuống hai mục tiêu chính, một tạo dựng niềm tin và xây dựng lực lượng. Hai xây dựng căn cứ và tích trữ tài nguyên. Ở sơ đồ hắn khoanh tròn lại dòng chữ điểm khởi đầu. Làm gì cũng vậy, điểm khởi đầu lúc nào cũng là quan trọng nhất. Hắn ngẫm nghĩ về cha mình, Trần Dương. Ông ấy hiện là một trung tá trong cảnh sát đặc nhiệm, ông không chỉ có kỹ năng và kinh nghiệm mà còn có sức ảnh hưởng lớn trong lực lượng cũng như với gia đình, dòng họ. Một người đàn ông uy tín, với kinh nghiệm và mối quan hệ rộng, có thể giúp Trần An mở rộng tầm ảnh hưởng đến gia đình và dòng họ. Nếu thuyết phục được cha thì thuyết phục ông nội cũng sẽ không khó. Ông nội, một người từng là lãnh đạo trong quân đội, có tầm ảnh hưởng lớn với các nhân vật quan trọng. Chỉ cần cha tin, thì ông nội cũng sẽ tham gia. Còn ông nội sẽ là chìa khóa để huy động cả gia tộc và nhiều người khác. Hắn bắt đầu ghi ra những thứ cần làm để lấy được sự tin tưởng từ cha và ông nội, cũng như một kế hoạch để chắc rằng mọi thành viên trong gia tộc sẽ không ngờ vực hắn. Và trên hết là phải chọn lọc ra những người mà hắn có thể tin được. 6 năm là một khoảng thời gian đủ dài để Trần An có thể hiểu được nhân tính con người thực sự đáng sợ đến nhường nào. Vì tài nguyên họ có thể giết lẫn nhau, vì lợi ích, họ sẵn sàng phản bội kể cả ân nhân của mình. Có thể nói, ngoài sinh vật biến dị ra, thì con người vẫn là một thứ gì đó rất nguy hiểm. Mục tiêu 2, xây dựng căn cứ. Khi nghĩ đến mục tiêu thứ hai, sắc mặt Trần An trùng xuống. Xây dựng một căn cứ có thể chống chịu được những thảm họa tương lai không phải chuyện dễ dàng. Trong ký ức của hắn, dù nước Mỹ, một quốc gia có hệ thống thiên văn và công nghệ tiên tiến nhất, đã phát hiện và chuẩn bị trước thảm họa mưa thiên thạch, thì kết quả họ vẫn là thất bại. Những căn cứ kiên cố nhất, bao gồm cả trung tâm nghiên cứu ngầm mà hắn từng làm việc, đều bị bầy côn trùng biến dị hủy diệt. Tích trữ tài nguyên và xây dựng căn cứ. Trần An cao mày khi nghĩ về thảm họa thiên thạch, một cơn mưa lửa sẽ xé nát bầu trời. Ngay cả các quốc gia với công nghệ tiên tiến và có chuẩn bị sớm nhất cũng thất bại, chẳng lẽ mình không thể làm được gì hơn? Hắn nhớ lại căn cứ ngầm nơi hắn từng làm việc. Dù được trang bị công nghệ đỉnh cao, nơi đó vẫn không trụ nổi trước sự tấn công của lũ côn trùng biến dị. Không thể xây dựng vội vàng, phải có chiến lược bền vững từ đầu. Hắn nhấc bút, ghi lại những điểm yếu của các căn cứ trong quá khứ. Nền tảng của sự sụp đổ của văn minh nhân loại đó chính là thiếu sự chuẩn bị ban đầu, dẫn đến thiếu nguồn lực về sau. Kéo theo đó chiến lược phòng thủ chưa đủ mạnh, và đặc biệt là con người thiếu vũ khí để chống lại sinh vật biến dị. Trong khi các sinh vật biến dị tiến hóa theo cấp số nhân, thì con người lại chỉ cố gắng trốn chui trốn lủi dưới lòng đất để tránh bị diệt vong. Từng ý tưởng, từng biện pháp được viết ra từ vị trí địa lý, nguồn cung ứng, hệ thống phòng thủ, vũ khí từng chi tiết nhỏ nhất đều được tính đến. Trần An bắt đầu phát thảo kế hoạch chi tiết. Đầu tiên, hắn cần phải có đất để xây dựng căn cứ. Những khu vực hoang vắng, địa hình thuận lợi cho việc phòng thủ và tránh xa trung tâm đô thị sẽ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng để mua hoặc chiếm dụng một khu vực như vậy cần có tài chính và sự ủng hộ. Kế đó là tài nguyên, lương thực, nước uống, vũ khí, thuốc men và các công nghệ cần thiết. Hắn có thể tận dụng một số tri thức từ tương lai để phát triển những thứ này, nhưng tiền đề vẫn là cần tiền và sự giúp đỡ của gia đình. Lúc này cả hai tay hắn độc lập xử lý thông tin, tạo ra một kế hoạch cho tài nguyên. Hắn cũng liệt kê danh sách những người cần chiêu mộ trong tương lai, những nhân vật then chốt có thể thay đổi cả một thời đại. Ngồi trên ghế, Trần An xoa trán khi cảm thấy cơn nhức đầu dần trở nên dữ dội. Từng dòng suy nghĩ, từng phương án và hàng loạt khả năng hiện lên trong đầu như một dòng chảy không ngừng nghỉ. Những thông tin từ ký ức về tương lai và hiện tại đan xen, buộc hắn phải xử lý nhanh chóng để đưa ra những quyết định quan trọng. Nhưng ngay khi vừa hoàn thành vài bước phân tích, hắn cảm nhận được một cảm giác nóng rát lan tỏa khắp cơ thể. Trần An bắt đầu cảm thấy đầu mình như muốn nổ tung. Một cơn đau nhói lan tỏa, khiến hắn phải dừng bút, tay run lên và mồ hôi lạnh chảy dọc sống lưng. Hắn chưa kịp định thần thì thấy máu mũi chảy xuống tờ giấy. Cái quái gì thế này? Hắn bất ngờ tự hỏi, khi cảm thấy một dòng chất lỏng ấm nóng chảy dọc xuống mũi. Cơn đau nhói lan tỏa khiến Trần An phải dừng bút, tay run lên, mồ hôi lạnh rịn khắp trán. Một giọt chất lỏng nóng rát chảy xuống, rơi trên trang giấy đầy chữ. Máu. Hắn lặng đi, ngửa mặt để cầm máu, nhưng cơn đau nhức ở thái dương lại dồn dập hơn. Mình đã vượt quá giới hạn, ý nghĩ ấy lóe lên, kéo theo cảm giác lo lắng. Nếu ngay bây giờ cơ thể hắn đã chịu không nổi thì làm sao thực hiện được kế hoạch lớn? Trần An nhíu mày, cố trấn an bản thân, nhưng trong lòng không ngừng dấy lên nỗi bất an. Trong tương lai, khi sở hữu năng lực siêu trí nhớ và siêu xử lý, hắn chưa từng gặp tình trạng này bao giờ. Có lẽ vì cơ thể hiện tại chưa thức tỉnh hoàn toàn, bộ não mình đã vượt xa giới hạn mà bản thân có thể chịu được. Hắn lẩm bẩm, cố gắng bình tĩnh phân tích. Hắn hiểu rằng năng lực siêu việt về trí nhớ và xử lý thông tin của mình, dù vô cùng mạnh mẽ, vẫn đòi hỏi một nền tảng thể chất vững chắc. Từ khi trở lại quá khứ, cơ thể này vẫn là cơ thể cũ của hắn, chưa trải qua bất kỳ quá trình cường hóa hay thích nghi nào. Điều đó giải thích tại sao, mặc dù bộ não đã thức tỉnh, phần còn lại của cơ thể lại không đủ sức chịu đựng. Mình đã quen với việc khai thác năng lực này mà quên mất rằng cơ thể hiện tại còn quá yếu. Trần An thở dài, lấy khăn giấy lau sạch máu, đồng thời đứng dậy đi khỏi phòng, tiến về phía tủ thuốc nhỏ để lấy bông cùng một ít thuốc uống nhằm cầm máu đang chảy ở mũi. Khi cơn nhức đầu dần lắng xuống, hắn ngồi xuống giường, trầm ngâm. Hắn nhận ra rằng không thể lặp lại lỗi lầm này nếu muốn sống và tiếp tục sự chuẩn bị. Mỗi quyết định bây giờ đều ảnh hưởng không chỉ đến hắn mà còn đến toàn bộ kế hoạch lớn. Cần phải điều chỉnh ngay từ bây giờ. Trước khi đẩy bộ não đến giới hạn, mình phải xây dựng một nền tảng thể chất đủ mạnh để chống đỡ. Hắn lại liệt kê ngay một vài việc cần làm. Tăng cường thể lực và sức bền. Tập luyện thể chất sẽ không chỉ cải thiện sức khỏe mà còn giúp cơ thể thích nghi với năng lực siêu việt này. Chế độ dinh dưỡng hợp lý. Bổ sung các loại thực phẩm giàu năng lượng và chất dinh dưỡng để hỗ trợ việc tập luyện và hồi phục cơ thể. Chế tác một số loại dược bổ trợ. Trong trí nhớ của hắn đang chứa đựng không ít loại dược giúp tăng cường thể chất, nhưng đa phần đều cần đến tinh chất biến dị. Nhưng vẫn còn một vài loại có thể chế tác. Giới hạn sử dụng năng lực. Hắn quyết định sẽ chỉ sử dụng khả năng siêu xử lý khi thực sự cần thiết, tránh gây quá tải cho cơ thể. Nhưng khả năng ghi nhớ là một kỹ năng thụ động rất khó để kiểm soát. Trần An tự hỏi liệu có loại thuốc nào giúp hắn ức chế năng lực này không. Sau một hồi loay hoay với những điều chỉnh này, Trần An tin rằng mình sẽ có đủ thời gian để thích nghi và khai thác tối đa năng lực mà không gặp phải tình trạng suy kiệt như hôm nay. Chấm ma chắc. Mọi thứ phải diễn ra theo kế hoạch. Hắn nhắm mắt, hít một hơi thật sâu, để cơ thể thư giãn sau chuỗi căng thẳng vừa rồi. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 4, ý nghĩa từ tương lai. Chương 4, ý nghĩa từ tương lai. Sau khi đưa Lý Nguyệt và Trần Kiệt đến trường, Trần Dương lái xe đến cơ quan trong tâm trạng bình thản như mọi ngày. Là trung tá đội đặc nhiệm trực thuộc Bộ Tư lệnh, sự hiện diện của ông luôn tạo cảm giác nghiêm nghị và đáng tin cậy. Khi Trần Dương bước qua cổng, các nhân viên trực ban cùng đồng nghiệp lần lượt đứng dậy chào hỏi. Chào trung tá. Chào anh Trần. Những lời chào niềm nở vang lên, kèm theo là nụ cười tươi từ mọi người. Trần Dương gật đầu chào đáp lại từng người, bước đi dứt khoát, phong thái trầm ổn như thường lệ. Trần Dương bước vào cơ quan trong sự chào đón quen thuộc từ đồng nghiệp. Tuy nhiên, giọng nói trịch thượng của Trịnh Hải, người đồng nghiệp luôn ganh đua với hắn, nhanh chóng phá tan không khí bình lặng. Ôi, trung tá Trần, anh đi làm một thế, chắc là do bận rộn chăm sóc gia đình đây mà. Đúng là người chồng của năm. Người vừa lên tiếng là Trịnh Hải, một đồng nghiệp cùng cấp bậc nhưng nổi tiếng thích ganh đua và luôn tìm cách hạ bệ Trần Dương. Trịnh Hải có vẻ ngoài khá ấn tượng, khiến người khác không thể không chú ý mỗi khi hắn xuất hiện. Hắn cao ráo, với thân hình gọn gàng nhưng đầy sức mạnh, thể hiện một vẻ ngoài tự tin và mạnh mẽ. Khuôn mặt của Trịnh Hải khá sắc sảo, với những đường nét rõ ràng, góc cạnh, khiến hắn trông luôn nghiêm nghị và không dễ tiếp cận. Hắn bước tới, gương mặt nở nụ cười nửa miệng đầy ý tứ, ánh mắt lộ vẻ khiêu khích. Tôi dạo này cũng hơi bận rộn vì con gái tôi vừa nhận học đồng du học ở Anh, còn thằng út thì vừa đạt giải quốc gia. À mà, nghe nói con trai cả nhà anh vẫn chưa định hướng gì rõ ràng thì phải. Anh nên định hướng cho thằng bé đi, không khéo lại lầm đường lạc lối, rồi ảnh hưởng đến tiền đồ của nó và anh. Giọng điệu của Trịnh Hải rõ ràng mang hàm ý trầm trọng, tự tâng bốc gia đình mình để so sánh. Một vài đồng nghiệp gần đó hơi ngượng ngùng, nhưng không ai lên tiếng can ngăn, chỉ im lặng quan sát tình huống. Trần Dương, với kinh nghiệm và bản lĩnh của một người từng trải, không hề bị kích động. Ông dừng lại, nét môi cười nhạt, ánh mắt bình thản nhìn Trịnh Hải. Chúc mừng anh Trịnh, con cái giỏi giang là niềm tự hào của gia đình. Còn con trai tôi, nó vẫn đang tìm đường riêng, mỗi người mỗi chí hướng. Cứ từ từ, rồi sẽ đâu vào đó. Lời nói nhẹ nhàng nhưng lại mang hàm ý sâu xa, vừa chúc mừng vừa gián tiếp nhắc nhở rằng không nên so sánh con cái giữa các gia đình. Trịnh Hải khựng lại, vẻ mặt hơi tái đi trong giây lát, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ kiêu ngạo. Vâng, tất nhiên rồi. Dù sao thì mỗi nhà mỗi cảnh mà. Hắn cười, nhưng nụ cười gượng gạo hơn trước. Trần Dương không tiếp tục dây dưa, chỉ khẽ gật đầu rồi quay người tiến về phòng làm việc. Trong đầu hắn, những lời khoe khoang hay khiêu khích của Trịnh Hải chẳng đáng để bận tâm. Vẫn là cái kiểu đó. Hắn chẳng thay đổi chút nào. Hắn thầm nghĩ, nhưng không để lộ cảm xúc. Phía sau, Trịnh Hải đứng nhìn theo, trong lòng Dương Dương tự đắc. Hắn nghĩ rằng mình vừa ghi điểm khi khiến Trần Dương phải trả lời đối phó. Hắn vẫn cứ giữ cái vẻ bình thản đó. Nhưng không sao, sớm muộn gì mình cũng sẽ vượt qua hắn. Trịnh Hải cười thầm, rồi quay về phòng làm việc của mình. Vào phòng, Trần Dương ngồi xuống bàn, mở máy tính kiểm tra tài liệu và sắp xếp công việc trong ngày. Dù ngoài mặt giữ vẻ bình thản, nhưng sâu thẳm bên trong, hắn vẫn không khỏi suy nghĩ về những lời Trịnh Hải nói. không phải vì sự châm trọng, mà vì nó gợi lên thực tế rằng Trần An cần phải tìm ra hướng đi đúng cho mình. Thằng bé hôm nay có vẻ quyết tâm hơn, có lẽ đây là tín hiệu tốt. Trần Dương thở nhẹ, tự đủ phải tin tưởng vào con trai mình. Phòng làm việc của Trần Dương toát lên sự ngăn nắp và nghiêm túc, đặc trưng của một trung tá đội đặc nhiệm. Trên bàn gỗ là một tập tài liệu xếp gọn gàng cùng chiếc máy tính, nổi bật là tấm ảnh gia đình bốn người trong khung kính để kế bên. Trong ảnh, Trần Dương mặc quân phục, đứng cạnh vợ là Lý Nguyệt cùng hai con, Trần An và Trần Kiệt, cả nhà mỉm cười rạng rỡ. Tấm ảnh là niềm tự hào và động lực lớn nhất của Trần Dương, nhắc nhở hắn về trách nhiệm bảo vệ không chỉ đất nước mà còn gia đình mình. Giữa bầu không khí quân sự cứng nhắc, bức ảnh mang lại cảm giác ấm áp và an ủi mỗi khi hắn mệt mỏi. Trong căn phòng làm việc nhỏ, ánh sáng từ màn hình máy tính phản chiếu trên khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Dương. Hắn ngồi thẳng lưng, đôi tay gõ những phím bấm một cách dứt khoát để mở khóa màn hình. Mật khẩu được nhập vào, giao diện làm việc hiện lên với một loạt thông báo mới. Lướt nhanh qua danh sách email, một email nổi bật khiến ánh mắt của hắn chứng lại. Bằng chứng chứng minh, người gửi không ai khác là Trần An, con trai hắn. Ký ức buổi sáng bất chợt ùa về. Khi đó, Trần An với vẻ mặt nghiêm nghị hiếm thấy, đã nói với hắn rằng nhân loại đang đứng trước bờ vực diệt vong. Khi đó, hắn chỉ mỉm cười, đồng ý tin tưởng vì không muốn làm con thất vọng hay buồn hận. Hiển nhiên lúc ấy dù hắn rất muốn tin tưởng con trai, nhưng lý trí lại bắt hắn tin rằng đó chỉ là một trò đùa, để giải tỏa căng thẳng lúc bấy giờ của Trần An thằng bé lại đùa giỡn gì đây. Trần Dương tự nhủ, khẽ nhếch môi cười. Trần An và Trần Kiệt vốn không phải lần đầu bày trò tinh quái. Hắn từng nhận không ít email kỳ quặc từ hai đứa con trai, những lời trêu đùa hay trò đố vui đầy sáng tạo. Nhưng rồi, trong khoảnh khắc tay định dây chuột để chuyển sang kiểm tra báo cáo công việc, Trần Dương bất giác dừng lại. Ký ức về ánh mắt nghiêm trọng và lời nói chắc nịch của Trần An vào sáng nay hiện lên rõ ràng. Là một cảnh sát đặc nhiệm dày dạn kinh nghiệm, hắn hiểu rằng từ ngôn ngữ hình thể đến thái độ và ngữ điệu ấy không giống một trò đùa. Hít một hơi thật sâu, Trần Dương quyết định mở email. Dù sao cũng chỉ mất vài phút, nếu là trò đùa, mình có lẽ cũng nên xem thằng nhóc nghĩ ra được gì. Hắn nghĩ, rồi lướt qua email như mọi lần. Trần Dương nhấn chuột mở email, ánh sáng từ màn hình chiếu lên khuôn mặt hắn, làm nổi bật vẻ nghiêm túc thường ngày. Tiêu đề email đã làm hắn tò mò, nhưng nội dung bên trong nhanh chóng khiến sự tò mò ấy biến thành một cảm giác căng thẳng không thể diễn tả. Từng dòng thông tin dần hiện lên trên màn hình. Thời gian, địa điểm, phương pháp, động cơ tất cả được trình bày chi tiết đến đáng sợ. Từng câu chữ như một nhát dao gõ mạnh vào tâm trí. Chuyện này sao thằng bé lại biết được? Lòng ngờ vực ban đầu nhanh chóng chuyển thành lo lắng. Hình ảnh ánh mắt nghiêm trọng của Trần An sáng nay chợt hiện rõ. Nếu đây không phải là trò đùa thì sao? Cảm giác sợ hãi xâm chiếm. Nếu thông tin này đúng, nghĩa là con trai ông đang dấn thân vào một việc nguy hiểm, hoặc thậm chí là người trong cuộc. Ý nghĩ ấy khiến tim Trần Dương như thắt lại. Ý nghĩ ấy thoáng qua, và bàn tay hắn di chuyển chuột, nhấn vào tập tin với vẻ thận trọng hơn. Vụ mất tích trong không gian kín dòng chữ xuất hiện như một cơn sóng dữ đánh thẳng vào tâm trí Trần Dương. Đây là vụ án gây chấn động mà hắn đã nghe nhắc đến liên tục trên các bản tin ngày hôm qua. Chi tiết cụ thể về thời gian, địa điểm và hiện trạng vụ án được trình bày một cách tỉ mỉ. Thời gian: 21 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 5, 2024. Địa điểm: tầng 22, tòa nhà hệ tạp ở, quận X, thành phố H. Nạn nhân: ông Lâm, 48 tuổi, giám đốc điều hành công ty V hiện trạng, mất tích trong phòng họp kín, có mặt 8 người khác, không dấu hiệu xô xát, không có lối thoát và không có hình ảnh từ camera ghi nhận nạn nhân rời khỏi phòng. Mỗi chi tiết như một mảnh ghép trong bức tranh vụ án, nhưng tất cả dường như vẫn chưa ghép thành hình. Trần Dương lướt xuống, ánh mắt dừng lại ở phần ghi chú về chứng cứ và thủ phạm. Hắn gần như cảm nhận được mạch máu trong thái dương mình đập mạnh hơn khi đọc tiếp. Thủ phạm: Hồng Phong, 39 tuổi, phó giám đốc công ty, người ngồi đối diện ông Lâm trong cuộc họp. Chứng cứ quan trọng: một lịch sử điện thoại, liên lạc với tài xế xe tải vận chuyển hàng hóa nặng trong thời gian diễn ra cuộc họp. Hai phân tích hóa chất, thuốc an thần đặc biệt được tìm thấy trong chai nước của ông Lâm, dẫn đến bất tỉnh. Loại thuốc này khiến nạn nhân dần bất tỉnh và chậm nhịp tim trong một khoảng thời gian, gần như không thể phát hiện ngay lập tức. Ông Phong đã mua chuộc tài xế và đánh cháo chai nước trên xe của ông Lâm vì hắn biết được thói quen uống nước thường ngày của ông Lâm. Và camera hành lang ghi nhận Hồng Phong chuyển một chiếc hộp lớn ngụy trang là hộp tài liệu ra khỏi phòng họp. Bốn khám xét kho hàng, chiếc hộp chứa thi thể nạn nhân được phát hiện trong kho hàng hở bờ cách tòa nhà 10 km. Thi thể cho thấy dấu hiệu bị đông lạnh đến chết, chứng minh rằng ông Lâm bị giết hại bằng cách nhốt vào một không gian kín mà không thể cầu cứu hay cử động vì bị trói chặt. Một cách giết người man dợ. Động cơ: Phong bị phát hiện gian lận tài chính với số tiền lớn và ông Lâm đã lên kế hoạch cách trước hắn. Lo sợ tương lai sự nghiệp bị hủy hoại, Phong lập kế hoạch giết hại ông Lâm để giành quyền kiểm soát công ty. Kế hoạch của thủ phạm: Phong đã chuẩn bị từ trước bằng cách lén bỏ thuốc mê vào bình nước của ông Lâm. Khi ông Lâm bất tỉnh, hắn và tài xế đã đặt ông vào hộp tài liệu, dùng lý do chuyển đồ quan trọng để đưa chiếc hộp ra ngoài mà không ai nghi ngờ. Trần Dương thoáng chấn động, ánh mắt nghiêm túc hẳn lên. Từng câu chữ trong email khơi dậy cảm giác quen thuộc về cách làm việc của một chuyên gia phân tích dày dạn kinh nghiệm, chứ không phải một cậu con trai lông đông như Trần An mà ông vẫn biết. Lần đầu tiên, Trần Dương cảm nhận được điều gì đó rất thật từ những gì con trai gửi đến. Mỗi dòng chữ đều như mang theo trọng lượng nghìn cân, khiến Trần Dương cảm thấy khó thở. Hắn lo lắng rằng con trai mình vướng vào vụ án này. Trần Dương dựa lưng vào ghế, mắt nhìn chằm chằm vào màn hình. Thông tin này không hề là trò đùa. Nó được trình bày một cách chuyên nghiệp, rõ ràng và thuyết phục đến mức khiến hắn liên tục tự hỏi. Rốt cuộc thì chuyện gì đã xảy ra và làm cách nào nó có được những thông tin này? Dù là một cảnh sát đặc nhiệm dày dặn kinh nghiệm, lần đầu tiên Trần Dương cảm thấy chính mình bị kéo vào một vụ án qua màn hình máy tính. Đây không chỉ là im của một đứa trẻ tinh nghịch. Nó chứa đựng sự thật, sự cần thiết và hơn hết một lời cảnh tỉnh. Dòng cuối ý nghĩa hiện lên như một lời thách thức. Nếu hành động từ bây giờ, ngài giám đốc có thể được cứu. Thời gian không còn nhiều. Trần Dương lập tức nhấc điện thoại, nhưng rồi ngừng lại giữa chừng. Không, mình cần thấy tận mắt. Hắn nhanh chóng đứng dậy, rút lấy áo khoác và rời phòng làm việc. Lần đầu tiên sau nhiều năm, Trần Dương cảm thấy sự bình thản vốn có bị thay thế bởi một cảm giác khẩn cấp khó kiểm soát. Trong thâm tâm, một nỗi lo lắng mơ hồ bắt đầu hình thành. Nếu thứ này là đúng, con trai mình hẳn liên quan đến vụ án, tệ hơn là những gì thằng bé nói là đúng. Một viễn cảnh tương lai mà toàn nhân loại bị diệt vong. Nếu những gì thằng bé nói là sự thật thì nhân loại có thể không còn nhiều thời gian. Cánh cửa phòng đóng sập lại, bóng dáng ông khuất dần trong hành lang. Phía bên kia, màn hình máy tính vẫn sáng, dừng lại ở dòng chữ cuối cùng của email. Hãy tin con. Ta cảm giác chương này có hơi nghiêng về khía cạnh trinh thám thì phải, có khả năng là do dạo gần đây xem cổ nạn hơi nhiều. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 5, vé số chương 5, vé số trong kho hàng Hover. Ánh sáng từ những chiếc đèn huỳnh quang trên trần tỏa xuống không gian đầy hơi lạnh. Các nhân viên cảnh sát đang bận rộn khám xét từng ngóc ngách dưới sự chỉ đạo của Trần Dương. Những tiếng bước chân, tiếng xào xạc khi lật mở các thùng hàng và tiếng nói chuyện qua bộ đàm tạo nên một bầu không khí gấp gáp. Trần Dương đứng tựa nhẹ vào một chiếc bàn sắt cũ kỹ, ánh mắt chăm chú quan sát mọi hoạt động xung quanh. Hắn khoanh tay trước ngực, như đang suy nghĩ điều gì đó. Từ phía sau, một người đàn ông khoảng đầu 30, dáng người cao ráo nhưng không quá vạm vỡ, mang nét phong trần của một kẻ đã quen thuộc với những hành trình gian truân. Khuôn mặt hắn có đường nét sắc sảo với đôi lông mày rậm, sống mũi cao và quai hàm cương nghị. Đó là Thanh Phong, một thiếu tá bên lực lượng cảnh sát hình sự. Hắn bước tới, trên tay là một ly cà phê nóng còn bốc khói. Hắn cười nửa miệng, giọng đầy vẻ trêu bừa. Ngài trung tá đây bận rộn quá nhỉ? Không biết vụ này có liên quan đến khủng bố hay không mà ngài lại đích thân ra tay như vậy. Trần Dương liếc nhìn Thanh Phong, biết ngay bạn mình đang cố tình chọc ghẹo. Hắn nhận ly cà phê từ tay Thanh Phong, khẽ nhấp một ngụm rồi đáp lại bằng giọng điềm tĩnh nhưng không kém phần châm biếm. Thế nào? Ghen tị vì ta lên trước à? Đừng lo. Chờ thêm vài năm nữa đi, có khi ngươi cũng sẽ được gọi ta là ngài thiếu tướng ấy chứ. Thanh Phong là thiếu tá thuộc bộ phận cảnh sát hình sự, hắn là bạn của Trần Dương, cả hai có cùng quê và nhà cả hai cũng chỉ cách nhau một cây cầu. Thanh Phong bật cười lớn. Được, đến lúc đó nhớ mua rượu mời ta đấy. Nhưng mà Dương này thật, ta đang thắc mắc. Sao tự dưng khi không ngươi lại quan tâm đến vụ này? Nhìn không giống tiểu vụ liên quan đến khủng bố hay phản động gì cả. Hay là có gì mà ta chưa biết? Trần Dương khẽ thở dài, ánh mắt lóe lên tia nghiêm trọng. Hắn rút từ trong túi áo một tập tài liệu, đưa cho Thanh Phong. Ngươi xem cái này trước đi. Thanh Phong cầm lấy tập tài liệu, mở ra và bắt đầu đọc. Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt hắn khi từng chi tiết về vụ án, động cơ của hung thủ và bằng chứng được trình bày mạch lạc, rõ ràng. Đến khi đọc hết, Thanh Phong gấp tài liệu lại, nhìn Trần Dương với ánh mắt không tin nổi. Những thông tin này ngươi lấy ở đâu ra vậy, Dương? Ai cung cấp cho ngươi? Trần Dương khẽ thở dài, ánh mắt thoáng chút nặng nề. Hắn nhấp thêm một ngụm cà phê trước khi trả lời, giọng trầm hơn. Là Trần An. Nó bảo rằng đây là suy luận của nó. Ta chỉ dựa theo những gì nó nói mà tiến hành kiểm tra, tìm bằng chứng, rồi hoàn thiện báo cáo. Thanh Phong ngẩn người, như không tin vào tai mình. Hắn lặp lại, gần như bật cười vì quá bất ngờ. Trần An, thằng nhóc con trai cả của ngươi ấy hả? Cái thằng mà suốt ngày ta thấy ngươi than phiền là lông đông, chẳng làm nên trò trống gì ấy hả? Trần Dương không trả lời, chỉ gật đầu. Thanh Phong nhìn bạn mình một lúc, rồi thở dài, lắc đầu như muốn xua đi những suy nghĩ không thể giải thích. Chật, thật đúng là con nhà tông, không giống lông thì cũng giống cánh. Đến ta còn không ngờ thằng nhóc đó lại có khả năng như vậy. Hắn vỗ nhẹ lên vai Trần Dương, giọng vẫn còn pha chút kinh ngạc. Nhưng mà này, nếu những thứ trong này là đúng, thì cẩn thận đấy. Coi chừng kéo thằng nhóc vào vụ này. Trần Dương không nói gì, ánh mắt trở lại với không gian kho hàng, nơi các nhân viên vẫn đang cẩn thận lục tìm từng góc khuất. Trong thâm tâm, hắn biết vụ việc này chỉ là một phần nhỏ, nếu mọi thứ diễn ra là đúng, thì câu chuyện thực sự sẽ còn vượt ra khỏi nhận thức của cả hai người bọn họ. Tìm được rồi, ở bên này, mau gọi cứu hộ qua đây. Âm thanh của một viên cảnh sát vang lên thu hút sự chú ý của cả hai. Ở một nơi khác, trong một quầy sổ số nằm ở một con đường nhộn nhịp, Trần An, dáng vẻ bình thản nhưng ánh mắt đầy sự tập trung, đứng trước quầy đăng ký. Hắn đang giả soát lại một danh sách dài các con số, từng dãy số được cẩn thận ghi chép và đối chiếu trong đầu trước khi nhập vào hệ thống. Trên quầy, từng tờ vẽ sổ số với các mã số khác nhau dần chồng lên nhau, tạo thành một sấp giấy dày cuộn. Nhân viên phụ trách, một cô gái trẻ với gương mặt hiền lành, không giấu nổi sự hoài nghi, kèm một chút lo nghĩ. Câu ngước nhìn Trần An qua cặp kính, khẽ nhắc nhở bằng giọng thận trọng. Anh à, mua nhiều vé số như vậy cũng không đảm bảo sẽ trúng đâu. Hay anh cân nhắc lại đi. Tôi có thể giúp anh hủy đi một vài số. Trần An ngước lên, nở một nụ cười nhẹ, vừa lịch sự vừa kiên quyết. Không sao đâu. Tôi đã tính kỹ rồi. Chỉ cần giúp tôi làm theo danh sách này là được. Cô nhân viên có vẻ muốn nói thêm điều gì đó, nhưng tiếng bước chân của người quản lý vang lên. Đó là một người đàn ông trung niên hơi mập, vẻ mặt có phần phúc hậu. Hắn nhìn qua danh sách và tập vẽ trên quầy, rồi quay sang cô nhân viên, giọng dứt khoát. Cứ làm theo yêu cầu của khách hàng. Nếu họ chắc chắn, mình không có quyền cản. Cô nhân viên miễn cưỡng gật đầu, tiếp tục xử lý các yêu cầu. Trần An khẽ gật đầu với người quản lý, rồi trở lại với sự tập trung tuyệt đối. Đồng thời trong ba lô của hắn cũng đầy những tờ vé số nằm vào gàng, đủ mọi dạng và nhiều thể loại sổ số khác nhau. Trong đầu Trần An, một dòng ký ức sống động như một bộ phim quay chậm đang tua lại. những con số trúng thưởng từ các bảng kết quả xổ số trong kiếp trước hiện lên rõ ràng như vừa mới xảy ra ngày hôm qua. Dù chưa từng chơi xổ số trước đây, nhưng việc lướt mạng, đọc qua những tiêu đề tin tức, hoặc thấy ai đó nói về chúng đã để lại dấu ấn không thể xóa nhòa trong bộ não siêu việt của hắn. Phần nào đó hắn cảm thấy may mắn vì khả năng này vẫn còn khi hắn sống lại, chính thứ này sẽ là một công cụ hoàn hảo để hắn chuẩn bị nguồn lực cho tương lai. Khi giao dịch hoàn tất, cô nhân viên trẻ đưa ra hóa đơn. Trần An nhận lấy, liếc qua tổng số tiền, rồi khẽ nhíu mày. Số dư trong tài khoản hiện tại của hắn có thiếu một chút. Không ổn rồi. Hắn nghĩ, rồi đưa tay lấy điện thoại. Trong đầu nhanh chóng tính toán. Gọi cho mẹ thì phiền phức lắm, mẹ sẽ tra hỏi cả đống câu. Còn tra dựa vào thời điểm này thì ông ấy vẫn còn một quỹ đen chưa bị phát hiện, vừa đủ để giúp mình trả tiền. Hắn chuẩn bị bấm số để gọi cho cha. Nhưng ngay khi ngón tay vừa chạm vào màn hình, tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên. Trần An nhìn vào màn hình. Người gọi đến không ai khác chính là Trần Dương, cha của hắn. Trần An khẽ nhếch môi cười, lẩm bẩm. Đúng là thần giao cách cả mà. Hắn kéo nút nhận cuộc gọi, đưa điện thoại lên hai. Chiếc điện thoại của Trần An đổ chuông, màn hình hiện lên tên người gọi. Cha. Hắn nhấc máy, giọng Trần Dương ở đầu dây bên kia hiện lên có phần gấp gáp. An, con đang ở đâu? Trần An liếc nhìn biển hiệu chớp nháy của quầy lọt tờ gì, điềm nhiên đáp. Con đang ở chỗ quầy xổ số. Trần Dương nhíu mày, thắc mắc. Quầy xổ số? Con làm gì ở đó? Thay vì trả lời trực tiếp, Trần An hỏi ngược lại. Cha, nếu cha biết trước được tương lai, điều đầu tiên cha làm là gì? Trần Dương khựng lại trong giây lát, rồi lập tức hiểu ra. Hắn xoa nhẹ huyệt thái dương, có phần vừa đau đầu vừa mệt mỏi, vì có quá nhiều thông tin chấn động dồn dập bộ não của hắn trong buổi sáng này. Được rồi, tranh thủ đến cơ quan của cha ngay đi. Nhanh lên, chúng ta cần nói chuyện nghiêm túc. Trần An mỉm cười, hắn đoán cha đã đọc email và xử lý xong vụ án. Nhìn đồng hồ, hắn gật đầu vì thời gian cũng không xê xích với dự đoán là bao. Nhưng trước khi cúp máy, hắn nhẹ nhàng hỏi. Cha, con cần mượn chút tiền. Giọng Trần Dương lập tức trở nên cảnh giác, hắn dứt khoát trả lời. Không có. Hỏi mẹ con đấy. Trần An tặc lưỡi, rồi hạ giọng đầy ẩn ý, vậy chắc là con phải nói với mẹ về chỗ cha giấu quỹ đen dưới gầm ngăn kéo bàn làm việc, để đổi lấy một khoản phí chi tiêu rồi. Ở đầu dây bên kia, Trần Dương im lặng trong vài giây, rồi giọng nói đầy ngạc nhiên. Làm sao con? Trần An khẽ cười. Cha, cái gì cũng có cái giá của nó. Sau vài giây đấu tranh tư tưởng, Trần Dương cuối cùng cũng thỏa hiệp, hỏi. Được rồi, con cần bao nhiêu? 2.830.000, đủ để mua mấy tờ vé số thôi. Trần An đáp tỉnh mơ. Nghe số tiền ấy, Trần Dương suýt thì thốt lên vài câu chửi thầm, vì chỉ cần thêm 70.000 nữa là hết số quỹ đen của hắn, nhưng cuối cùng hắn cũng chỉ biết thở dài. Thằng phá gia chi tử. Thôi được, cha sẽ bảo chú Phong chuyển tiền cho con. Nhưng làm xong việc thì lập tức đến cơ quan, gọi cho cha ngay khi đến. Yes, sir. Trần An trả lời rồi cúp máy, trong lòng khẽ cười. Trần An đứng trước cổng bộ tư lệnh, ánh mắt lơ đãng nhưng trong lòng lại hết sức bình tĩnh. Đây không phải là lần đầu hắn đến nơi này, nhưng lần này lại là lần đầu sau 6 năm hắn sinh tồn tại mà thế. Nơi này, một trong những cơ quan đầu não của lực lượng quốc gia. Vài phút sau, bóng dáng quen thuộc của Trần Dương xuất hiện từ bên trong, bước nhanh về phía cổng. Các cảnh sát trực ca lập tức đứng thẳng, đưa tay chào nghiêm chỉnh khi thấy quân hàm của hắn. Chào ngài trung tá. Trần Dương chỉ gật đầu, ánh mắt lướt qua đám nhân viên, rồi dừng lại trên người Trần An. Sau một cái liếc sắc bén, hắn ra hiệu cho các nhân viên tiến hành thủ tục kiểm tra. Hai viên cảnh sát tiến lại gần Trần An, một người kiểm tra giấy tờ, người kia bắt đầu lục soát ba lô của hắn. Trong vài phút, ngoài laptop cùng các món đồ ăn như cơm sườn, bún đậu mắm tôm, bánh bao mà Trần An mang bên người, thì trong ba lô của hắn chứa toàn là vé số đủ thể loại. Một trong hai người không khỏi nhíu mày, liếc nhìn Trần Dương như muốn hỏi: "Ngài biết con trai ngài mua từng này vé số không?" "Tiền triệu đấy, chứ không ít gì đâu." Trần Dương hít một hơi thật sâu, tay vô thức xoa xoa huyệt thái dương. Hắn không nói gì, nhưng ánh mắt đầy ẩn ý khiến Trần An chỉ cười trừ. Thủ tục kiểm tra hoàn tất nhanh chóng, Trần Dương dẫn Trần An tiến vào trong khuôn viên cơ quan. Trần An vừa đi vừa quan sát khung cảnh xung quanh. Hắn không khỏi cảm thán sự nghiêm túc và khẩn trương trong bầu không khí làm việc nơi đây. Mỗi người đều tất bật với nhiệm vụ của mình, từ các nhóm điều phối viên đến những người vận hành thiết bị. Quả nhiên là môi trường làm việc của lực lượng đặc nhiệm, kỷ luật thép thật sự. Trần An khẽ thì thầm, ánh mắt lấp lánh sự thán phục. Dù trước kia hắn đã làm việc trong môi trường tương tự, nhưng vẫn khó có thể sánh bằng sự nghiêm túc tại nơi này. Trên đường đi, không ít nhân viên dừng lại chào hỏi Trần Dương, đồng thời liếc nhìn Trần An với ánh mắt tò mò. Có người còn cười chào thân thiện, hỏi nhỏ: "Người nhà của ngài trung tá sao? Hân hạnh được gặp em." Trần An chỉ mỉm cười đáp lại, nhưng trong lòng đã cảm nhận rõ ràng, vị thế của cha hắn ở nơi này không hề nhỏ chút nào. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Cảm ơn và chúc mọi người có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 6, sự thật từ tương lai chương 6, sự thật từ tương lai. Trần Dương dẫn Trần An bước vào phòng làm việc, nơi đã có người chờ sẵn. Thanh Phong đang ngồi thoải mái trên ghế, tay cầm ly cà phê nóng. Khi thấy Trần An, hắn lập tức nở nụ cười thân thiện. "Ồ, An đây mà. Lâu quá không gặp, dạo này thế nào rồi con?" Thanh Phong đứng dậy, vỗ vai Trần An như thể gặp lại một đứa cháu xa quê. Trần An cũng mỉm cười, tiến lên chào. "Con chào chú Phong. Chú vẫn phong độ như ngày nào?" Trong lòng hắn, ký ức về Thanh Phong vẫn còn rất rõ. Ở kiếp trước, chú Phong cùng cha hắn đã chiến đấu đến hơi thở cuối cùng trong phòng tuyến cuối, chọn hy sinh để bảo vệ tổ quốc thay vì cùng gia đình trốn qua nước em mở như bao người khác. Hay việc gì phải thế, làm người đôi lúc nên ích kỷ một chút. Hai chú cháu trò chuyện một lúc, bầu không khí trở nên thoải mái hơn. Thanh Phong hỏi thăm Trần An về cuộc sống gần đây, cả hai dường như khá hợp gu khi bàn về những câu chuyện xưa. Trong lúc đó, Trần Dương đã nhận nước từ một nhân viên, sau đó quay lại đóng cửa phòng. Hắn nghiêm túc dặn dò, không ai được phép lại gần, trừ khi có lệnh của tôi. Có việc thông báo qua điện thoại bàn trước. Nhân viên gật đầu rồi rời đi. Cánh cửa đóng lại, căn phòng trở nên yên tĩnh hẳn, tạo cảm giác an toàn tuyệt đối. Đây không chỉ là phòng làm việc thông thường, mà là văn phòng của một trong những cơ quan hành chính cấp cao của quốc gia, nên độ bảo mật phải gọi là hàng đầu. Nếu Trần Dương không phải là trung tá, thì việc Trần An tiến vào đây chỉ là chuyện viễn vông. Trần Dương quay lại nhìn về phía Thanh Phong, ánh mắt nghiêm túc nói: "Phong, những gì ngươi sắp nghe hoặc sắp thảo luận ở đây đều là cơ mật. Nếu lộ ra ngoài, hậu quả không thể lường trước." Thanh Phong nhận ra bạn mình không có biểu hiện là đùa giỡn nên hắn cũng lập tức nghiêm túc lại, đặt ly cà phê xuống bàn. Trần An ngồi thẳng, ánh mắt kiên định. Hắn biết rằng những gì mình sắp nói có thể gây chấn động, nhưng đây là bước đầu tiên để thay đổi tương lai. Không khí trong phòng trở nên nặng nề sau khi cả ba người ngồi lại với nhau. Trần Dương quanh tay, ánh mắt sắc bén, như đang nhìn một nghi phạm chứ không phải con trai mình. "Trần An." Giọng hắn trầm và nghiêm nghị. "Tất cả tài liệu này, con lấy từ đâu, ai cung cấp cho con?" Trần An vẫn thản nhiên ăn miếng cơm sườn, vẻ mặt đầy thỏa mãn, không đổi đáp. Thanh Phong ngồi bên cạnh, thoáng sửng sốt. "Khoan đã, Dương, không phải ngươi nói Trần An chỉ cung cấp một phần suy luận, còn ngươi mới là người hoàn thiện cả tập tài liệu sao?" Trần Dương không nói gì, hắn lắc đầu ngầm trả lời, rồi lặng lẽ rút từ ngăn kéo một tập tài liệu khác và ném về phía Thanh Phong. "Đây là bản gốc, chưa chỉnh sửa." Thanh Phong lật tài liệu, càng đọc ánh mắt hắn càng nghiêm trọng. Khi đọc xong, hắn ngẩng đầu nhìn Trần An, không tốt nên lời. Nội dung tài liệu chi tiết đến mức giận người, từ động cơ, hành vi phạm tội, quá trình phạm tội đến từng bằng chứng nhỏ nhặt đều cấp chính xác. Thanh Phong hít một hơi sâu, giọng khàn khàn: "Dương, ngươi biết điều này có nghĩa là gì không? Nếu những gì trong tài liệu này là thật, thì hoặc Trần An là đồng phạm, hoặc thằng bé biết trước tương lai." Trần Dương tiếp lời, nhưng giọng đầy mỉa mai khó có thể tin vào hiện thực. "Và chúng ta đều biết lựa chọn thứ hai là chuyện biến bông." Trần Dương đập tay lên bàn, nhưng không giấu nổi sự mâu thuẫn trong ánh mắt. Hắn nhớ lại hình ảnh cậu con trai nhỏ ngày nào chơi đùa trong sân nhà, tiếng cười lanh lảnh của Trần An vang vọng trong tâm trí. Nhưng giờ đây, trước mắt hắn là một người đàn ông lạ lẫm với ánh mắt sắc lạnh, như đã sống qua hàng thập kỷ đau thương. "An, ta cần biết, con lấy những thông tin này từ đâu?" Trần An cuối cùng cũng đặt hộp cơm xuống, lấy giấy lau miệng. "Cha, chú Phong, hai người căng thẳng quá rồi. Hãy tin con, mọi thứ con làm đều để tốt cho mọi người." "Tin đương." Thanh Phong nhíu mày. "Trần An, nếu con không đưa ra lời giải thích hợp lý, chúng ta không có lựa chọn nào khác ngoài việc tạm giữ con để điều tra." Trần Dương gật đầu, giọng lạnh lùng: "Nói đi, hoặc bước vào buồng giam." Hắn đã quyết tâm, dù có là con trai cả thì hắn cũng không thể dung túng và coi thường pháp luật. Cả hai ánh mắt dồn về Trần An, chờ đợi câu trả lời. Trần An đặt muông xuống, lau miệng một cách chậm rãi, rồi ngẩng đầu nhìn thẳng vào cha mình. Ánh mắt hắn thay đổi, không còn vẻ trẻ trung của một thanh niên 24 tuổi, mà thay vào đó là ánh mắt sắc lạnh, già dặn, mang đầy dấu ấn của một người đã trải qua những biến cố lớn. Trần Dương và Thanh Phong lập tức nhận ra sự khác biệt. Đặc biệt là Thanh Phong, hắn cảm thấy như người trước mặt không còn là cậu nhóc Trần An mà hắn từng biết, mà là một con người hoàn toàn khác. Nhưng hắn vẫn giữ im lặng và chờ đợi. "Cha." Trần An mở lời, giọng trầm hẳn: "Không phải cha đã bảo con đưa ra bằng chứng sao? Con đã cung cấp rồi. Cha cũng hứa sẽ tin con sau khi thấy bằng chứng, nhưng giờ cha lại nghi ngờ." Trần Dương quanh tay, ánh mắt sắc bén không hề dao động. "Đúng là ta đã nói thế. Nhưng những gì con đưa ra chỉ làm rõ tình tiết vụ án, không phải là bằng chứng cho lời tuyên bố phi lý kia. Theo lời Phong, con hoàn toàn có thể là đồng phạm, hoặc tệ hơn." Thanh Phong nhíu mày, ngắt lời: "Khoan đã, hai người đang nói về cái gì? Tuyên bố gì?" Trần An thở dài, dựa lưng vào ghế, rồi nhìn Thanh Phong với ánh mắt bình thản: "Chú Phong, cháu hiểu chú khó tin, nhưng câu chuyện tiếp theo sẽ còn khó chấp nhận hơn. Vậy nên cháu cần chú giữ bình tĩnh." Trần An gãi gãi đầu có phần khó xử, một là hắn không muốn tiết lộ quá nhiều, một là vì có chú Phong ngồi ở đây, hai là việc hắn tiết lộ tương lai quá nhiều sẽ có khả năng gây hiệu ứng cánh bướm rồi tạo ra những khả năng mà hắn khó lòng kiểm soát. Trần An nhíu mày, gãi đầu, ánh mắt dao động giữa cha và chú Phong. Không khí trong phòng trở nên nặng nề, như thể mọi hơi thở đều chậm lại. Sau một thoáng lưỡng lự, hắn hít sâu, quyết định phá vỡ sự im lặng. "Thật ra..." Trần Dương bắt gặp ánh mắt con trai, khẽ gật đầu, như thể muốn Trần An. "Nói đi." "Thanh Phong là người đáng tin." Thanh Phong cũng nhướng mày, ra hiệu rằng hắn sẵn sàng nghe. Trần An thở dài hỏi: "Cha, giám đốc Lâm còn sống chứ?" Trần Dương gật đầu ngay: "Còn, nhưng tình trạng không tốt lắm." "Vậy thì tương lai đã thay đổi." Trần An đáp: "Trong tương lai mà con biết, giám đốc Lâm chết đông cứng trong kho lạnh. Phải mất 2 ngày mới tìm ra thi thể và nửa tháng để phá án." Lời nói này khiến Trần Dương khẽ giãn mày, nhưng Thanh Phong lại như bị dội một gáo nước lạnh. "Khoan đã." Nào hắn có phần không xử lý kịp những thông tin vừa được nghe. "Hai người đang đóng phim trinh thám thể loại khoa học viễn tưởng à?" Trần Dương nhìn Thanh Phong, hắn hiểu rằng biểu hiện như thế này là tự nhiên, rồi hắn bắt đầu kể lại toàn bộ những gì đã xảy ra từ sáng đến giờ. Thanh Phong ngồi nghe, gương mặt thay đổi liên tục từ ngạc nhiên, khó tin đến mơ hồ. Khi câu chuyện kết thúc, hắn bật người dậy, tay bụm mặt, tay kia ra hiệu cho Trần Dương dừng lại. "Khoan đã, khoan đã." Thanh Phong hít một hơi sâu, thở ra, sau đó uống một ngụm nước, rồi chậm rãi ngồi xuống. "Ý các người là tài liệu Trần An gửi chỉ để chứng minh rằng thằng bé từ tương lai trở về, và thằng bé cũng đã chứng kiến nhân loại bị tận diệt." Cả Trần Dương và Trần An đều gật đầu, vẻ mặt nghiêm túc. Thanh Phong nhắm mắt, lắc đầu rồi chỉ tốt lên 3 chữ. Thật khó tin. Thanh Phong nhìn chằm chằm vào Trần An, không giấu nổi sự băn khoăn. Còn bằng chứng nào nữa không? Không phải chú không tin, nhưng cái này thật sự quá khó chấp nhận. Trần An bình thản đặt đôi đũa xuống, lau tay, rồi gật đầu. Còn, và lại không ít đâu. Hắn nhìn thẳng vào cả hai, ánh mắt sắc bén và nghiêm túc hơn. Nhưng trước khi công bố, con muốn nhắc lại. Cha và chú không được tiết lộ hay can thiệp vào những gì con sắp tiết lộ, dù cho những thứ sắp diễn ra sẽ giết chết rất nhiều người. Tương lai là một hệ thống phức tạp, thay đổi một điểm nhỏ có thể gây hiệu ứng dây chuyền không thể lường trước. Mục tiêu ưu tiên của chúng ta là chuẩn bị, không phải thay đổi. Trần An lấy laptop ra, mở máy rồi nhanh chóng thao tác. Một loạt tài liệu và thông tin mà hắn vừa thống kê trong sáng hôm nay được chiếu lên màn hình. Cả Trần Dương và Thanh Phong tập trung nhìn, ánh mắt càng lúc càng kinh ngạc. Những đoạn báo cáo lần lượt hiện lên, không chỉ mô tả các vụ việc sắp xảy ra mà còn chứa đựng những chi tiết tuyệt mật liên quan đến nội bộ tổ chức, thứ mà ngay cả Thanh Phong với chức vụ hiện tại cũng không thể tiếp cận. Cả hai người ngồi im lặng, sắc mặt dần trở nên nặng nề. Thanh Phong hít sâu, quay qua Trần Dương. Ngươi nói đúng, đây không phải chuyện đùa. Trần Dương không trả lời, ánh mắt sắc lạnh như đang cố phân tích từng thông tin. Hắn chợt quay sang Trần An, nhưng không cần phải nói, vì ánh mắt của Trần An đã phản ánh sự tự tin hơn bao giờ hết. Trần An, lúc này đang thảnh thơi ăn bún đậu mắm tôm, ngẩng lên khi cảm nhận được hai ánh mắt dồn dập. Hắn cười nhạt, nhún vai. Đừng nhìn con như vậy. Một số thông tin trong đó là hai người tự tiết lộ cho con trong tương lai. Con chỉ là người mang thông tin ngược về quá khứ thôi. Thanh Phong cùng Trần Dương như muốn nói gì thêm như để chứng minh rằng đây chỉ là một trò đùa. Nhưng càng lướt xem những thông tin trên laptop thì bọn hắn càng dần chấp nhận hiện thực rằng Trần An thật sự từ tương lai trở về. Và tương lai cũng không phải là một màu xanh mà là một màu đen cho toàn nhân loại. Trần An nhận ra cả hai người bọn họ đều đã dao động, bây giờ chỉ cần một hít nữa là được. Hắn nói tiếp ánh mắt có thâm trầm. Những gì chúng ta làm ở đây, quyết định thành bại của cả nhân loại. Nói đúng hơn là quyết định rằng nhân loại có quyền được đi tiếp hay không. Căn phòng chìm vào im lặng, không khí căng thẳng như thể mỗi từ ngữ đều mang sức nặng của hàng triệu sinh mạng. Chương 7, hé lộ tương lai. Chương 7, hé lộ tương lai. Trong căn phòng nhỏ, không khí dường như đặc quấn lại, chỉ còn tiếng gõ nhẹ của bàn phím khi Trần An chiếu thêm sự việc và dữ liệu về tương lai. Ánh sáng từ màn hình phản chiếu lên khuôn mặt nghiêm nghị của Trần Dương và Thanh Phong. Hai người đàn ông vốn là những chiến binh dày dạn kinh nghiệm, giờ đây đang lắng nghe câu chuyện về một tương lai đầy thảm họa mà con trai Trần Dương, Trần An đang kể, với giọng điệu của một người đã trải qua không biết bao sóng gió gian truân cuộc đời. Trần An chậm rãi miêu tả, chỉ hai năm nữa thôi, mọi thứ sẽ bắt đầu với cơn mưa thiên thạch, và đó là thời khắc bắt đầu cho sự diệt vong của nhân loại. Thanh Phong không giấu nổi sự ngạc nhiên, có chút nghi ngờ hỏi, chẳng phải các chính phủ có biện pháp phòng vệ sao? Hệ thống phòng thủ không gian, tên lửa đạn đạo chẳng lẽ vô dụng với mưa thiên thạch? Rõ ràng là hắn không tin được chuyện nhân loại diệt vong dễ dàng như vậy, nhất là với trình độ khoa học hiện tại. Trần An lắc đầu, ánh mắt sắc lạnh, hắn có chút ý cười. Chú nghĩ các nhà khoa học, chính phủ trên toàn thế giới không cố gắng sao? Mưa thiên thạch là hậu quả sau khi tất cả các quốc gia hợp tác để bắn phá một tảng thiên thạch khổng lồ. Trần Dương cao mày, nghi hoặc. Chỉ vài mảnh thiên thạch thôi sao? Chẳng lẽ chỉ vài mảnh thiên thạch lại khiến nhân loại lâm vào cảnh diệt vong? Loài người là bá chủ của hành tinh này, không thể dễ dàng bị đánh bại như vậy. Trần An mỉm cười nhạt, đáp lại với giọng điệu pha chút trầm biếm. Cha, đó cũng là suy nghĩ của nhiều người trong tương lai. Chính vì sự tự tin đó mà nhân loại đã phải trả giá đắt. Những mảnh vụn tưởng như vô hại đó sẽ mang theo một loại vật chất không xác định. Thứ vật chất này mang theo năng lượng kỳ lạ, khi nó không chỉ tác động lên sinh vật sống mà còn ảnh hưởng đến cả môi trường và các vật chất vô tri. Sau mưa thiên thạch là hàng loạt thiên tai, động đất, núi lửa, sóng thần. Một năm sau, có một vài căn cứ phát hiện ra một số nguyên tố năng lượng mới trong môi trường, cụ thể là ở các hang sinh vật biến dị. Hắn dừng lại, ánh mắt thoáng chút đau thương. Đó dường như không chỉ là thảm họa, mà là một cuộc thanh lọc. Chỉ những sinh vật thích nghi được mới có thể tồn tại và tiến hóa. Nhưng quá trình đó khắc nghiệt đến mức gần như không ai sống sót. Những vi sinh vật, nấm, thực vật biến dị trước tiên, chúng trở nên cực kỳ nguy hiểm. Thuốc men và vũ khí thông thường đều vô dụng. Trần An ngừng lại, đôi mắt trầm xuống, cái thứ năng lực đáng nguyền rủa của hắn lại tự chủ hoạt động. Những hình ảnh đau thương từ quá khứ hiện về rõ nét như vừa xảy ra. Hình ảnh mẹ và em trai đau đớn quằn quại trên giường, còn bản thân hắn chỉ biết bất lực đứng đó nhìn lại trong vô vọng. Hắn khó khăn hướng ánh mắt đau buồn nhìn về phía Trần Dương. Con xin lỗi cha vì đã thất hứa. Đây là lời xin lỗi của hắn với Trần Dương, người đã gửi gắm mẹ và em trai cho hắn trước lúc chết trên chiến trường. Con đã lần lượt chứng kiến mẹ và em trai đau đớn trên giường bệnh. Họ bị vi sinh vật biến dị ăn mòn từ bên trong. Con lúc đó con chỉ biết bất lực, chỉ biết đứng nhìn. Giọng hắn nghẹn lại, đôi bàn tay siết chặt thành nắm đấm, run rẩy. Trần Dương cảm nhận được nỗi đau của con trai. Hắn không nói gì, chỉ tiến lại gần đặt tay lên vai Trần An, siết nhẹ, giọng khàn đặc nhưng đầy sự kiên quyết. Được rồi, không sao đâu, lần này, cha sẽ không để con một mình. Chúng ta sẽ chiến đấu cùng nhau. Dù tương lai có khắc nghiệt đến đâu, cha sẽ luôn ở đây, sát cánh bên con. Lời nói ấy như một luồng hơi ấm, xoa dịu những vết thương trong lòng Trần An. 6 năm cô độc chiến đấu trong tương lai dường như tan biến trong khoảnh khắc này. Thanh Phong ngồi đối diện, ánh mắt cũng trở nên nghiêm nghị. Trần An, chú không biết mình có thể làm được gì. Nhưng dù phải hy sinh cả mạng sống, chú cũng sẽ giúp cháu đối mặt với tương lai tăm tối này. Căn phòng yên tĩnh, không khí dần lắng dịu sau những câu chuyện nặng nề. Trần Dương vẫn giữ vẻ nghiêm nghị, lên tiếng hỏi. An, con đã có kế hoạch gì cho tương lai chưa? Nếu tất cả những gì con nói là sự thật, chúng ta không thể chỉ ngồi đây chờ tai họa ập đến. Trần An đặt cốc nước xuống, ánh mắt kiên định. Cha, con đã có kế hoạch. Thực ra, nó chỉ xoay quanh hai mục tiêu chính: tạo dựng niềm tin, xây dựng lực lượng, cùng với xây dựng căn cứ và tích trữ tài nguyên. Hắn bắt đầu giải thích chi tiết hơn. Mục tiêu đầu tiên là tạo dựng niềm tin. Không ai có thể làm được gì một mình. Chúng ta cần những con người tin tưởng vào mục tiêu chung. Đầu tiên là gia đình, bạn bè, đồng đội. Sau đó, chúng ta mở rộng phạm vi, lôi kéo những cá nhân xuất sắc. Từ đó mới xây dựng được một lực lượng vững mạnh. Thanh Phong khẽ gật đầu, vẻ mặt tỏ ra tán đồng, nhưng Trần An chưa dừng lại. Tiếp theo là xây dựng căn cứ và tích trữ tài nguyên. Căn cứ không chỉ là nơi trú ẩn, mà còn là trung tâm chỉ huy và nghiên cứu. Tài nguyên thì bao gồm lương thực, vũ khí, thuốc men, năng lượng. Chúng ta phải chuẩn bị mọi thứ trước khi cơn ác mộng bắt đầu. Trần An nói, vừa thao tác trên laptop, vừa trình chiếu một sơ đồ phức tạp với hàng loạt chi tiết, bao gồm vị trí căn cứ, tuyến đường vận chuyển tài nguyên và các bước triển khai lực lượng. Trần Dương và Thanh Phong chăm chú lắng nghe, nhưng càng nghe, sắc mặt cả hai càng trở nên tái. Bản kế hoạch đồ sộ trước mắt không chỉ là một kế hoạch sinh tồn, mà là cả một chiến lược mang tầm vĩ mô, liên quan đến hàng ngàn con người, thậm chí là cả nhân loại. Thanh Phong không chịu nổi áp lực, giơ tay ngắt lời. "Dừng, dừng. Hôm nay ta đã phải tiêu hóa chuyện con là người từ tương lai, giờ còn phải đối mặt với cái kế hoạch này nữa. Náo ta sắp cháy rồi." Trần Dương cũng xoa trán, lắc đầu. "An, cha công nhận là kế hoạch của con rất chi tiết, nhưng con làm tất cả những thứ này từ khi nào? Cha nhớ con chỉ mới vừa quay trở về từ sáng nay." Trần An cười nhẹ, không giấu giếm. "Con bắt đầu chuẩn bị từ lúc cha, mẹ và em rời nhà. Tất cả tài liệu và kế hoạch đều được hoàn thành trong khoảng thời gian đó." Trần Dương ngó đồng hồ, kim giờ chỉ 11:24 trưa. Từ sáng đến giờ chỉ mới khoảng 5 tiếng đồng hồ. Thậm chí còn phải trừ thời gian Trần An đi mua vé số và đồ ăn. Tốc độ như này thì cũng thật quá đáng sợ đi. Thanh Phong ngồi bật lùi ra ghế, lắc đầu không thể tin nổi. "Chỉ trong vòng vài tiếng đồng hồ con là quái vật à? Nói đi, có phải con là quái vật giả dạng được phái xuống đây để khống chế nhân loại không?" Trần An nhún vai, bình thản nói, "Con không phải quái vật. Con là người thức tỉnh, hay còn gọi là thức tỉnh giả. Con đã thức tỉnh ở tương lai, năng lực của con là siêu trí nhớ và xử lý thông tin đa luồng. Nhờ thế, việc xử lý dữ liệu và soạn thảo tài liệu này trở nên đơn giản." Nghe đến đây, cả Trần Dương và Thanh Phong đều trố mắt, sự ngạc nhiên xen lẫn tò mò. Thanh Phong bật dậy, mắt sáng rực. "Người thức tỉnh, giống mấy phim dị nhân hả? Con có thể phóng lửa, điều khiển kim loại hay đại loại thế không?" Câu hỏi của Thanh Phong khiến Trần An bật cười, bầu không khí căng thẳng trong phòng cũng tan đi phần nào. "Chú Phong, chú già rồi mà vẫn thích xem phim siêu anh hùng à?" Thanh Phong cười ngượng ngùng, nhưng sự tò mò vẫn không giấu nổi. Trần An, với ánh mắt đầy sự tập trung và giọng điệu nghiêm túc, cũng nhân cơ hội này để bắt đầu giải thích về con người trong tương lai. Trong tương lai, loài người không thể đối mặt với những sinh vật biến dị kia mà chỉ dựa vào vũ khí thông thường. Vì vậy, hai loại thức tỉnh giả ra đời, thức tỉnh giả tự nhiên và thức tỉnh giả nhân tạo. Trần Dương nhấp một ngụm nước, lắng nghe không chớp mắt. Thanh Phong khoanh tay, gương mặt nghiêm túc hơn khi câu chuyện đi vào những chi tiết cụ thể. Trần An giải thích, các thức tỉnh giả tự nhiên là những người may mắn sinh ra hoặc sau khi trải qua những điều kiện khắc nghiệt trong mặt thế, mà cơ thể tự thích nghi tiến hóa, thức tỉnh. Họ có những năng lực siêu phàm như siêu sức mạnh, tốc độ, khả năng tái tạo hoặc thậm chí là tương tác được với một vài nguyên tố biến dị. Có thể nói, bọn họ là đại diện cho cấp độ tiến hóa tiếp theo của nhân loại. Tuy nhiên, ngay cả họ cũng không phải đối thủ của các sinh vật biến dị về số lượng. Mỗi lần đối đầu, chỉ một phần nhỏ trong số họ sống sót. Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên sắc lạnh. Dường như những điều hắn sắp nói tới đây là cấm kỵ, là bí mật không muốn để bất kỳ ai biết. Nhưng quan trọng hơn, thức tỉnh giả nhân tạo mới là thứ định đoạt trong các cuộc chiến. Trong tương lai, con người phát hiện ra rằng, khi cấy ghép tinh hạch biến dị, thứ lấy được từ sinh vật biến dị đem cấy vào cơ thể người, kết hợp với một số dược chất tăng cường từ máu của thức tỉnh giả tự nhiên, họ có thể tạo ra thức tỉnh giả nhân tạo. Thanh Phong nhíu mày, ngắt lời. Những thứ này nghe giống thử nghiệm phi nhân đạo. Trần An gật đầu, giọng bình thản nhưng sắc lạnh. "Đúng, chú nói đúng. Nếu đặt vào bây giờ, hành động này sẽ bị coi là tàn nhẫn, phản nhân loại. Nhưng trong tương lai, khi luật pháp gần như không tồn tại, mọi thứ chỉ còn là cuộc chiến sống còn, thì đó là lựa chọn duy nhất. Thức tỉnh giả nhân tạo mạnh mẽ hơn nhiều so với tự nhiên, nhưng có một nhược điểm lớn, nhân tính." Hắn giải thích thêm. "Những người này dần mất kiểm soát bản thân. Họ bị thú tính từ tinh hoạch biến dị lấn át, dễ rơi vào trạng thái điên loạn, tấn công mọi thứ xung quanh. Nhưng ngay cả vậy, họ vẫn được sử dụng như những vũ khí sống cực kỳ hữu hiệu." Trần Dương đặt tách cà phê xuống, ánh mắt trầm ngâm. Thanh Phong thì khoanh tay, nhìn xuống nền nhà như thể đang cố gắng tiêu hóa khối lượng thông tin khổng lồ. Sau vài giây im lặng, hắn khẽ lắc đầu. "Nếu đó là tương lai mà chúng ta phải đối mặt, thì quả thật mọi ranh giới đạo đức đều có thể bị xóa bỏ. Nhưng nghĩ đến việc con người bị thí nghiệm rồi trở thành vũ khí sống thật có chút man rợ." Trần An nhún vai, giọng đều đều. "Chỉ là một trong vô số những điều khủng khiếp mà cha với chú còn chưa biết thôi." Đột nhiên, tiếng chuông báo thức từ đồng hồ của Trần Dương vang lên. Hắn liếc nhìn đồng hồ, khẽ thở dài. "Đến giờ nghỉ trưa rồi. Dù sao cũng phải giữ sức để còn làm việc tiếp. Phong, ngươi có định về bộ phận của mình không?" Thanh Phong ngước lên, nét mặt giãn ra một chút, sau hàng loạt chấn động từ đầu buổi đến giờ. "Không cần đâu. Nhờ cậu nhóc này mà vụ án được giải quyết sớm, nên giờ ta cũng chẳng có gì để làm. Ở lại ăn cùng hai cha con luôn cũng được." Trần An vừa nghe xong đã chớp mắt, mỉm cười. "Con đói rồi. Cha gọi thêm cho con 3 phần cơm đi." Trần Dương thoáng ngạc nhiên, nhìn mấy hộp đựng thức ăn trong sọt rác rồi lại nhướng mày nhìn con trai. "Không phải con mới ăn xong sao?" Trần An thản nhiên trả lời. Hoạt động não tiêu tốn năng lượng kinh khủng khiếp. bổ sung thêm đồ ăn là cần thiết để tiếp tục suy nghĩ. Thanh Phong bật cười, nhìn Trần Dương. Con nhà ai mà giống quá vậy? Ăn giỏi ít như cha nó ngày xưa. Trần Dương không còn gì để nói. Hắn giờ chỉ biết đi đến bàn làm việc, nhấc điện thoại gọi đồ ăn. Với tư cách là sĩ quan cấp cao, mọi yêu cầu ăn uống đều được phục vụ tận nơi một cách nhanh chóng và chu đáo. Bữa trưa tuy có hơi bất ngờ nhưng đã phần nào xua tan không khí căng thẳng vừa rồi, giúp Trần Dương cùng Thanh Phong như có khoảng nghỉ sau hàng loạt tin nô não. Chương 8, xây dựng nền tảng chương 8, xây dựng nền tảng nhân viên phục vụ nhẹ nhàng gõ cửa, mang theo khay đồ ăn tâm phước. Trần An đứng dậy giúp mang thức ăn vào, đặt gọn trên bàn. Ba người nhanh chóng dọn dẹp bàn, dẹp hết tài liệu sang một bên để bày đồ ăn. Không khí có phần thoải mái hơn khi mùi hương của các món ăn lan tỏa khắp phòng. Dù bàn ăn đã được sắp xếp, Trần An vẫn không rời laptop. Tay trái hắn thao tác liên tục, nhập liệu và phân tích dữ liệu, trong khi tay phải múc thức ăn như thể đó là một việc làm theo phản xạ. Trần Dương và Thanh Phong nhìn cảnh tượng ấy mà không khỏi ngỡ ngàng. Thanh Phong có chút đùa nói rằng: "Dương, ngươi có thấy thằng nhóc giống như bước ra từ phim không? Tay trái làm cái này, tay phải làm cái kia." Trần Dương cười nhẹ, nhưng trong lòng cũng đầy suy tư. Hắn cũng lên tiếng nói: "An, con cần cha với chú Phong hỗ trợ thứ gì không?" "Tất nhiên, con chọn nói cho cha thì hẳn là đã có điều cần nhờ rồi, cứ nói ra đi đừng ôm một mình nhiều quá." Trần An ngừng lại một lúc, ánh mắt chăm chú như đang cân nhắc điều gì. Sau vài giây, hắn gõ vài dòng trên máy tính. Điện thoại của Trần Dương và Thanh Phong ngay lập tức rung lên, báo hiệu một email mới. Trần Dương mở điện thoại, đọc lướt qua nội dung email. Thanh Phong cũng làm tương tự. Trong email là bản kế hoạch chi tiết cho mục tiêu đầu tiên, xây dựng lực lượng. Trần Dương nhìn vào bản kế hoạch, lòng đầy mâu thuẫn. Là một sĩ quan kỳ cựu, hắn hiểu rõ những lợi ích của việc tuyển dụng từ quân đội, nhưng cũng không thể phớt lờ nguy cơ dò dỉ thông tin. Nếu có kẻ trong số họ không giữ bí mật, toàn bộ kế hoạch này sẽ sụp đổ trước cả khi nó bắt đầu. Thanh Phong vẫn im lặng, ánh mắt trầm ngâm. Hắn không ngờ thằng nhóc Trần An, vốn chỉ là một cậu trai trẻ vô tư trước đây, giờ lại gánh trên vai trọng trách lớn đến thế này. Trần An ngừng tay, quay lại nhìn hai người đàn ông trước mặt. "Cha, chú Phong, nhiệm vụ này cực kỳ quan trọng và là điểm mấu chốt nhất, nên con cần cả hai người đảm nhận. Chúng ta cần một lực lượng tinh nhuệ, được tuyển chọn kỹ lưỡng, không chỉ mạnh về thể chất mà còn phải có lòng trung thành tuyệt đối." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt nghiêm nghị. "Trong tương lai, khi luật pháp sụp đổ và tài nguyên trở nên khan hiếm, nhân tính và đạo đức sẽ trở thành thứ xa xỉ. Không chỉ phải đề phòng sinh vật biến dị, chúng ta còn phải đề phòng chính đồng loại mình." Trần Dương đọc xong, ngẩng lên với vẻ mặt nặng trĩu. Bản thân hắn đã chứng kiến quá nhiều vụ án trong đời, biết rõ sự tàn nhẫn của con người khi đối mặt với lòng tham. Thanh Phong cũng vậy. Cả hai đều hiểu tầm quan trọng của sự trung thành và đoàn kết trong bối cảnh tương lai đầy khắc nghiệt. "Ừ, con nói đúng." Trần Dương lên tiếng. "Lực lượng của chúng ta phải thật sự đoàn kết. Chỉ cần một mắt xích lỏng lẻo, thì tất cả sẽ sụp đổ." Thanh Phong gật đầu đồng tình. "Ta cũng đã thấy quá nhiều người sẵn sàng bán rẻ lương tâm chỉ vì một chút lợi ích. Nếu không có lòng trung thành tuyệt đối, thì đừng mơ đến việc sống sót trong tương lai khắc nghiệt mà con nói." Trần An gật đầu hài lòng trước sự đồng tình của hai người. Hắn tiếp tục nói: "Đầu tiên, chúng ta cần tuyển chọn những người có năng lực từ các ngành quan trọng, quân đội, cảnh sát, y tế và cả những lĩnh vực khác như kỹ thuật hay nông nghiệp. Những người này không chỉ mạnh mẽ mà còn phải có khả năng thích nghi cao." Trần Dương liếc qua danh sách sơ bộ trong email, ghi nhận: "Được rồi, cha sẽ thử móc nối quan hệ với bên cảnh sát và quân đội trước. Nhưng cái yêu cầu về vũ khí quân sự thì ta không chắc rằng là sẽ làm được trong khoảng thời gian ngắn." Trần An suy nghĩ một chút rồi gật đầu. "Không cần quá gấp gáp đâu cha, chúng ta còn một năm nữa cho đến khi có thông báo thiên thạch khổng lồ đang hướng về trái đất. Nên bởi vậy, cha cứ từ từ đào tạo tuyển chọn. Con chỉ có một vài yêu cầu thôi." Hắn nói tiếp. "Những người được chọn phải trải qua một quá trình đào tạo nghiêm ngặt. Và nhớ giữ bí mật tuyệt đối. Chúng ta cần sẵn sàng, nhưng không để lộ bất kỳ thông tin nào cho đến khi thời điểm thực sự đến." Sau khi bàn bạc về lực lượng, câu chuyện chuyển hướng sang một vấn đề nhạy cảm hơn người thân và bạn bè. Trần An tạm dừng công việc trên laptop, lộ rõ vẻ trầm tư. Hắn xoa thái dương, thở dài. Đây cũng là một nỗi trăn trở bóp nghẹn hắn kể từ lúc lên kế hoạch này. Làm sao có thể lựa chọn việc nên cứu ai và không nên cứu ai? Con đã tự hỏi đi hỏi lại, liệu có nên nói hết cho tất cả biết không? Nhưng nếu họ không tin, hoặc tệ hơn, họ nói ra ngoài. Hắn không dám hoàn tất câu nói. Ý nghĩ về cảnh tượng cả kế hoạch sụp đổ vì một lòng tốt khiến hắn đắn đo khó chịu. Biết mà không nói hoặc nói để rồi biến tương lai trở thành một thứ gì đó không thể xác định. Đó là một lựa chọn khó khăn. Làm sao con có thể nhìn vào mắt mọi người, khi biết rằng bản thân đang che giấu sự thật tàn khốc nhất, nhưng vẫn phải giả vờ mọi thứ đều ổn? Trần An cảm thấy như thể chính mình là một kẻ phản bội, một kẻ ích kỷ, nhưng hắn không có lựa chọn nào khác. Trần Dương nhấp một ngụm nước, vẻ mặt trầm âm. Thanh Phong gõ nhịp tay lên bàn, suy nghĩ. Trần Dương chậm rãi nói: "Nếu tiết lộ hết, họ sẽ có cơ hội chuẩn bị sớm. Nhưng nguy cơ là họ có thể không chấp nhận hoặc sẽ hoảng loạn, thậm chí tiết lộ ra ngoài. Việc tiết lộ không giúp ích được gì mà thậm chí còn phản tác dụng khi tạo nên hỗn loạn trong xã hội. Sau đó thượng tầng lại bắt đầu che lấp thông tin này, cuối cùng người thiệt vẫn là dân chúng." Thanh Phong cũng suy nghĩ rồi tiếp lời: "Còn nếu không tiết lộ, thì họ sẽ không hiểu được sự nghiêm trọng và có thể không hợp tác. Đến khi tai họa ập xuống, liệu chúng ta có kịp cứu họ không?" Trần An gật đầu, giọng đầy cân nhắc. "Chính xác. Đây là lý do con chưa quyết định dứt khoát. Nếu con tiết lộ hết thông tin mà họ không tin, hoặc tệ hơn, tiết lộ ra ngoài, thì toàn bộ kế hoạch sẽ sụp đổ. Còn nếu giấu, thì họ sẽ mất cơ hội chuẩn bị." Sau một hồi thảo luận căng thẳng, cả ba đi đến một quyết định chung: chia nhóm và xử lý tùy trường hợp. Một nhóm sẽ được tiết lộ, những người này phải đủ năng lực và tầm ảnh hưởng, đồng thời cũng phải là những người mà Trần An tin tưởng tuyệt đối. Họ sẽ được biết toàn bộ sự thật để tham gia tích cực vào việc xây dựng căn cứ và lực lượng. Hai nhóm bị giữ bí mật, đây là những người chưa đủ khả năng đối mặt với sự thật hoặc không cần thiết phải biết quá sớm. Họ sẽ được bảo vệ nhưng không được thông tin đầy đủ để tránh gây hoang mang hoặc lộ bí mật. Trần An nhấn mạnh, tất cả, dù là nhóm nào, cũng đều phải trải qua khảo nghiệm. Con sẽ đích thân thuyết phục những người thuộc nhóm đầu tiên. Họ cần hiểu rõ tầm quan trọng của việc giữ bí mật và sẵn sàng hy sinh vì tương lai. Trần Dương và Thanh Phong đồng ý với cách tiếp cận này. Trần Dương cất giọng, được rồi, cha và chú Phong sẽ phụ trách luôn việc lên danh sách liên lạc với gia đình và bạn bè thân thiết. Nhưng việc thuyết phục sẽ tùy vào tình huống, cha sẽ cố gắng để mọi thứ diễn ra suôn sẻ. Thanh Phong gật đầu đồng ý với ý kiến này. Chú cũng sẽ phụ giúp phần khảo nghiệm, đánh giá tâm lý của họ. Không thể để bất kỳ kẻ hở nào trong kế hoạch này. Bầu không khí trong phòng dần nhẹ nhàng hơn sau khi có quyết định rõ ràng. Trần An cuối cùng cũng cảm thấy nhẹ nhõm một phần. Như thể gánh nặng trên vai hắn đã được rơi bớt đi phần nào. Hắn ngả lưng vào ghế, nhắm mắt cho bộ não thư giãn trong giây lát trước khi tiếp tục lao vào chuẩn bị cho nhiệm vụ kế tiếp. Sau bữa trưa, Thanh Phong thu dọn đồ đạc và quay về bộ phận của mình. Căn phòng giờ chỉ còn lại hai cha con Trần Dương và Trần An. Trần An ngả người thoải mái trên ghế, ánh mắt lấp lánh khi nhìn quanh căn phòng. Cha, con mượn phòng làm việc thêm chút nha. Wi-Fi ở đây mạnh thật sự, mà không khí lại dễ chịu nữa. Cha dùng mùi khử phòng gì mà thơm vậy? Trần Dương quay lại vẻ nghiêm túc như thường ngày khi bắt đầu xử lý công việc trong cơ quan. Hắn là kiểu người dù ngày mai có là tận thế, thì hắn vẫn phải hoàn thành cho xong công việc hôm nay. Dù nghe Trần An hỏi vậy nhưng ánh mắt hắn vẫn không rời mắt khỏi màn hình máy tính. Con cứ tự nhiên. Con mùi khử phòng, cái đó là do người dọn vệ sinh họ làm thôi. Cả hai nhanh chóng quay lại công việc riêng của mình. Tiếng gõ phím vang đều trong không gian yên tĩnh. Sau khi bàn bạc về kế hoạch xây dựng lực lượng, Trần An quay lại với laptop, ánh mắt nghiêm nghị hơn. Hắn đang lên kế hoạch nghiên cứu, sản xuất một loại thuốc tiên phong có tên tợ dọ tổ vị tạ, tiền thân của hệ bộ lumin, loại thuốc chủ lực giúp nhân loại chống lại vi sinh vật biến dị trong tương lai. Tợ dọ tổ vị tạ là thuốc nền tảng có thể sản xuất vào thời điểm này, nhưng để phát triển hệ bộ lumin, cần có một thành phần quan trọng là tinh lang thảo, một loại thực vật biến dị chưa tồn tại ở trái đất lúc này. Trần An hiểu rõ đây sẽ là một hành trình dài, nhưng hắn quyết tâm bắt đầu từ nền móng, chỉ khi nền móng đủ vững chắc thì tương lai mới ổn định được. Tiến sĩ Victor Ivano Vintecho, một nhà khoa học xuất sắc và cũng là cộng sự thân cận của hắn trong tương lai. Tiến sĩ Victor cũng là người phát triển thuốc tợ dọ tổ vita ở thời điểm này, cùng nghệ volumin trong tương lai. Hẳn thời điểm này ông ấy cũng đã đọc bài luận liên quan đến tợ dọ tổ vita. Trần An nghĩ trong lòng. Từ sáng sau khi bị chảy máu mũi thì hắn đã nghĩ ngay đến thứ thuốc này, đồng thời cũng đưa Victor lên danh sách ưu tiên tìm gặp. Nhìn những sắp vé số, Trần An có điều cần suy nghĩ. Sau khi dùng tiền từ việc trúng vé số để phát triển và sản xuất thứ thuốc này, thì hắn nên làm gì tiếp theo? Dù có trí nhớ siêu việt cùng khả năng phân tích xử lý đa luồng thì có một sự thật không thể chối cãi, đó chính là hắn không biết bất cứ thứ gì về kinh doanh cả. Ưu tiên tiếp theo có lẽ là hắn nên tìm một cố vấn, cùng một chuyên gia về kinh doanh. Giữa lúc đang tập trung cao độ, Trần An đột nhiên cảm thấy nhói ở thái dương, rồi máu mũi từ từ chảy ra. Lần này hắn không còn bất ngờ nữa, chỉ lặng lẽ lấy một viên thuốc an thần được làm từ thảo dược lành tính từ túi, uống nhanh rồi dùng đông gòn thấm máu. Trần Dương phát hiện liền quay sang, ánh mắt có phần nhíu lại lo lắng hỏi: "Con sao thế, chảy máu mũi?" Trần An thấy cha có phần gấp nên hắn vội vẫy tay Trần An. Không sao đâu cha. Đây chỉ là tác dụng phụ khi con sử dụng năng lực thôi. Cơ thể hiện tại của con vẫn chưa được cường hóa thức tỉnh, nên mỗi lần dùng năng lực thức tỉnh ở cường độ cao là nó sẽ thế này. Trần Dương không hài lòng, nghiêm nghị nói. Con phải biết tiết chế. Con là nhân vật chủ chốt trong kế hoạch cứu nhân loại này. Nếu con đụng ngã, tất cả sẽ đổ vỡ. Nói xong, Trần Dương đứng dậy, tiến về bàn làm việc của mình, lục lọi trong ngăn kéo và lấy ra một lọ thuốc bổ cao cấp. Hắn đưa lọ thuốc qua cho Trần An, giọng đầy quan tâm nhưng vẫn pha chút nghiêm khắc. Uống đi, mỗi ngày 3 viên chia 3 bữa. Đây là thuốc bổ máu và hỗ trợ não bộ, cha mua sẵn cho mấy trường hợp này. Trần An cầm lọ thuốc, nhận ra ngay đây là loại đắt tiền. Hắn mỉm cười, không nói gì thêm nhưng trong lòng dâng lên cảm giác ấm áp. Chắc chắn cha đã giấu mẹ mua, tự dùng về để tránh bà lo lắng. Con biết rồi, cảm ơn cha. Cả hai tiếp tục công việc của mình trong im lặng, nhưng bầu không khí giờ đây đã ấm áp hơn rất nhiều. Chương 9, giao lộ của những mảnh ghép chương 9, giao lộ của những mảnh ghép tiếng chuông điện thoại vang lên, phá tan bầu không khí cảm động của hai cha con. Trần Dương tiến lại bàn, nhấc máy, giọng từ đầu dây bên kia thông báo. Thưa ngài, chúng ta chỉ muốn gặp bàn về vụ phá án sáng nay. Trần Dương gật đầu, cảm ơn rồi cúp máy. Không lâu sau, tiếng gõ cửa vang lên. Hắn đứng dậy mở cửa, bên ngoài là Trịnh Hải với gương mặt nghiêm nghị nhưng không giấu nổi vẻ mỉa mai thường thấy. Anh Dương, tôi tưởng anh đang làm gì bí mật lắm trong này. Trịnh Hải nói, giọng nửa đùa nửa thật. Nhìn thoáng qua căn phòng, ánh mắt hắn ta dừng lại khi thấy Trần An đang làm việc ở một góc. Khuôn mặt Trịnh Hải thoáng nhíu lại, hắn ta cất giọng nhắc nhở. Chúng ta Trần, đây là cơ quan nhà nước, anh để người nhà vào thế này có vẻ không đúng quy định đâu nhỉ. Hai chữ trung tá hắn có phần nhấn mạnh như nhắc nhở Trần Dương về vị trí của bản thân. Tôi nghĩ chức trung tá của anh chắc không chỉ là để giữ cho phòng này luôn ấm cúng như ở nhà đâu. Trần Dương nghe vậy thì vẫn cười cười rồi bình tĩnh đáp. Cũng có thể coi là vậy, tôi giữ cho phòng này ấm cúng, vì một tập thể lạnh lùng sẽ không bao giờ tạo ra hiệu quả tốt. Với cả đây là con trai tôi, thằng bé vừa đến thăm rồi tiện ngồi làm việc một chút. Không ảnh hưởng gì đến công việc cả. Không muốn tranh cãi, Trần Dương gọi Trần An lại. An, chào trung tá Trịnh đi con. Ngài trung tá đây chính là một trong những nhân vật chủ chốt nhất trong các hành động đặc biệt của đội đặc nhiệm mà cha đang quản lý. Trần Dương có phần khen Trịnh Hải, mục đích là để hắn không quá làm căng với Trần An. Nam Nhi đại trợ phụ, co được dối được. Trần An bước tới, nở một nụ cười lễ phép. Cháu chào chú Trịnh. Trịnh Hải khẽ gật đầu, dù vẻ mặt vẫn giữ nguyên sự nghiêm túc. Sau đó, hắn bước vào và ngồi xuống bàn. Trịnh Hải chưa kịp nói gì thì đã cau mày khi nhận thấy trên bàn vẫn còn dấu vết bữa ăn trưa. Hắn dùng khăn khẽ lau nhẹ chỗ dầu mỡ, nhìn Trần Dương với ánh mắt trách móc ngầm. Chúng ta nói chuyện công việc đi. Trịnh Hải nói, ánh mắt đảo qua Trần An như muốn nhắn nhủ rằng đây không phải chuyện dành cho người ngoài. Trần An hiểu ý ngay lập tức. Hắn đứng lên, mỉm cười. Con ra ngoài vệ sinh một lát. Khi Trần An khuất bóng, Trịnh Hải mỉm cười nhẹ. Con trai anh hiểu chuyện đấy. Trần Dương chỉ khẽ cười, không nói gì thêm. Trong nhà vệ sinh, Trần An rửa mặt, dòng nước mát lạnh làm hắn tỉnh táo hơn. Hắn nhìn vào gương, thấy trong đó là hình ảnh của một thanh niên trẻ trung, năng động, thanh xuân phơi phới, nhưng trong mắt lại ẩn giấu một nỗi buồn sâu kín. Hình ảnh của Trịnh Hải đã khơi dậy ký ức không mấy vui vẻ của hắn về Trịnh Kỳ Thanh, con gái của Trịnh Hải. Kiếp trước, trong một bữa tiệc của cơ quan, các nhân viên được phép dẫn người nhà theo, và Trần Dương dẫn Trần An theo. Cũng tại bữa tiệc đó, Trần An đã làm một việc mà hắn cho là ngu dốt nhất, đó là chúng tiếng xét ái tình với Kỳ Thanh. Từ đó, hắn như một kẻ mù quáng, đắm chìm trong mối tình đơn phương không lối thoát. Kỳ Thanh là người thông minh, sắc sảo, nhưng cô chỉ xem Trần An như một món đồ chơi. Những nỗ lực của hắn, dù là thành tích học tập hay những món quà đắt tiền, đều chỉ đổi lại nụ cười nhạt nhẽo của cô. Phải biết khi đó Kỳ Thanh được chọn đi du học bên Anh theo diện cá nhân xuất sắc và để theo đuổi người con gái mình yêu. Trần An đã van xin nài nỉ cha mẹ tạo cơ hội cho hắn đi theo cô nàng. Đau đớn hơn cả là lần hắn khẩn khoản ép cha mình đi cầu tình với Trịnh Hải để có được một mối lương duyên với Kỳ Thanh. Không nói cũng biết lúc ấy cha hắn khó xử như thế nào. Cha hắn, Trần Dương, không bao giờ cúi đầu trước ai, nay cúi đầu chỉ vì con trai hắn. Trần An cúi đầu, hướng nước lên rửa mặt thêm lần nữa, cố gắng gạt đi cảm xúc hỗn loạn. Hít một hơi sâu, hắn lẩm bẩm với chính mình. Quá khứ là bài học, không phải gông cùm. Tỉnh táo, tập trung. Lấy lại bình tĩnh, hắn bước ra khỏi nhà vệ sinh. Rầm. Lộ bộ, lộ bộ. Trần An vừa bước ra khỏi nhà vệ sinh, đang đi dọc hành lang thì bất ngờ bị va phải bởi một cô viên cảnh sát trẻ đang loay hoay bê một chồng thùng tài liệu cao ngất ngưỡng. Tài liệu rơi vãi khắp nơi, cô gái ngã ngồi xuống sàn. Trước mắt Trần An, một cô gái có vóc dáng thanh mảnh cùng chiều cao trung bình đang ngồi ngã ra đó. Cô có khuôn mặt khả ái nhưng đôi phần hơi ngốc, tạo cho hắn cảm giác đây là một cái người hậu đầu. Sẽ trở nên hoảng loạn khi có tình huống bất ngờ xảy ra. Tôi xin lỗi. Tôi không nhìn thấy anh. Tôi xin lỗi. Cô đội vàng liên tục cúi đầu xin lỗi, giọng nói đầy vẻ bối rối. Trần An không để ý nhiều mà nhanh chóng bước tới đỡ cô gái dậy. Tôi không sao, cô có bị đau ở đâu không? Cô gái lắc đầu, nhưng khi nhận ra người đứng trước mặt chính là Trần An, con trai của chúng ta Trần, cô càng trở nên lúng túng. Anh là con trai của ngài Trần. Trần An gật đầu, không muốn cô dối hơn. Nhưng cô vẫn lên tiếng xin lỗi thêm vài lần nữa, khiến Trần An có phần bắt đầu lúng túng. Sau đó cô gái nhìn đống tài liệu vương vãi, cô chỉ biết khẽ thở dài, nét mặt đầy vẻ trắng trường. Làm sao mà mình lại hậu đầu thế này? Chỉ cần thêm một lỗi nữa, chắc chắn đội trưởng sẽ không ký đề nghị gia hạn thực tập. Nhìn biểu cảm giác bối rối pha chút lo lắng của cô khiến Trần An bất giác mỉm cười. Cô gái này làm hắn nhớ đến một người đồng đội cũ trong tương lai cũng hay vụng về như thế. Để tôi giúp cô. Trần An nói, túi xuống nhặt. Không không, không cần đâu. Như vậy phiền anh quá. Cô viên cảnh sát đội xua tay. Trần An không để tâm, bắt đầu phân loại tài liệu với tốc độ nhanh đáng kinh ngạc. Chỉ trong chốc lát, mọi thứ đã được sắp xếp gọn gàng. Cô gái nhìn hắn như không tin vào mắt mình, sau đó cô dịu dít nói lời cảm ơn. Giúp người thì cũng nên giúp đến nơi đến chốn. Để tôi giúp cô mang mấy thùng này đi. Trần An đề nghị hỗ trợ, mặc cho cô gái liên tục từ chối. Cả hai chia nhau bưng thùng tài liệu đi đến phòng cất giữ, cả hai đi ngang qua phòng làm việc của Trần Dương, đúng lúc hắn và Trịnh Hải bước ra. An, con đang làm gì vậy? Trần Dương hỏi, ánh mắt tò mò khi thấy con trai bưng đồ cùng một viên cảnh sát trẻ khác. Con đang giúp cô ấy vận chuyển tài liệu. Để một cô gái ôm hết đống này thì đúng là làm khó người ta quá. Trịnh Hải nhíu mày, giọng có phần không hài lòng. Đây là cơ quan nhà nước, sao lại để người ngoài đụng vào tài liệu? Cô là ai? Thuộc bộ phận nào? Cô viên cảnh sát nhỏ giật mình ngẩn đầu cố gắng giữ bình tĩnh đáp. Dạ thưa ngài trung tá, tôi là Lâm Dung, thực tập viên ở bộ phận 3, phụ trách xử lý tài liệu. Lâm Dung căng thẳng, lo lắng đến mức như muốn khóc khi bị hai vị lãnh đạo lớn nhìn chằm chằm. Cô thầm nghĩ chắc chắn lần này về sẽ bị đội trưởng mắng thật tệ. Trần An cũng hơi sững lại khi nghe tên Lâm Dung, cảm giác quen thuộc từ kiếp trước chợt lóe lên, nhưng tính cách và ngoại hình thì hoàn toàn khác. Hắn đang định hỏi thêm thì Trịnh Hải đã lên tiếng trách móc. Cô làm việc kiểu gì mà để người ngoài đụng chạm tài liệu thế này? Gọi đội trưởng cho tôi. Thấy tình hình khó khăn cho Lâm Dung, Trần An chuẩn bị lên tiếng nhận trách nhiệm thì Trần Dương đã bước tới, giọng điềm tĩnh nhưng đầy uy quyền. Trịnh Hải, tôi nghĩ không cần làm lớn chuyện. An chỉ là vô tình giúp đỡ, tài liệu cũng không phải loại cơ mật gì, cho qua đi. Trịnh Hải cau mày nhưng không thể phản bác. Trần Dương tiếp tục. Thực tập sinh như cô còn non kinh nghiệm, lỗi cũng không lớn. Lần này tôi chỉ cảnh cáo thôi, lần sau mà còn như thế này nữa, thì cả cô và đội trưởng chuẩn bị tinh thần viết bản tường trình rồi thôi việc đi. Lâm Dung túi đầu cảm ơn rối rít. Trần An nhìn cha mình, thầm cảm kích sự khéo léo của ông trong việc giải quyết tình huống. Trịnh Hải tuy không hài lòng nhưng cũng không nói thêm gì, chỉ quay người bước đi. Lâm Dung thở phào nhẹ nhõm, lén lau mồ hôi trên trán. Trần An quay sang cô, nở một nụ cười Trần An, xin lỗi vì đã làm ảnh hưởng cô. Cô gái vội từ chối lời xin lỗi của Trần An đồng thời cũng không quên cảm ơn hai cha con trước khi đi. Trần An đứng tựa nhẹ vào tường, ánh mắt dõi theo Lâm Dung. Cô nàng vẫn loay hoay với những thùng tài liệu, cẩn thận sắp xếp lại từng thứ. Sự vụng về sen lẫn nét nghiêm túc làm cô trông vừa đáng yêu vừa đáng thương. Trần Dương liếc mắt nhìn con trai, khẽ cười, hắn vây tay gọi một viên cảnh sát khác đến hỗ trợ Lâm Dung. Sau đó, quay sang Trần An, giọng có phần trêu chọc. Thế nào, An? Con thấy cô bé này được chứ? Có cần cha làm ai cho không? Trần An phì cười, lắc đầu. Cha đừng bừa, chỉ là cô ấy làm con nhớ đến một người bạn trong tương lai thôi. À, Lâm Dung có chị em nào không? Trần Dương nghĩ một lát rồi đáp. Không, con bé là con một. Nhưng tài giỏi lắm, mới thực tập mà đã được vào cơ quan làm thì chắc không phải dạng xoắn đâu. Nghe vậy, Trần An chỉ gật đầu, ánh mắt tiếp tục theo dõi bóng dáng Lâm Dung cho đến khi cô khuất sau hành lang dài. Hắn thở dài rồi trở lại phòng của cha, thu dọn đồ đạc chuẩn bị khởi hành. Thời gian đã gần 4 giờ chiều, sắp đến giờ xổ số. Trần An cũng thầm tính toán, nếu đúng như những gì hắn sắp xếp, thì người kia cũng sắp xuất hiện rồi. Vé số thì hắn gửi lại ở chỗ này, vì còn nơi nào an toàn hơn văn phòng cơ quan nhà nước. Trần Dương cũng không ý kiến gì, hắn đứng dậy, nhìn con trai một lúc trước khi cùng con trai rời khỏi cơ quan. Khi cả hai bước qua cổng, hắn nhẹ nhàng đặt tay lên vai Trần An, giọng nói trầm ấm. Con trai, đừng áp lực quá. Cha và chú Phong sẽ luôn ở đây để hỗ trợ con. Dù số tuổi thật của Trần An gần bằng tuổi của cha thì hắn cũng không khỏi có chút xúc động khi nghe cha nói vậy. Cảm ơn cha. Hắn nhẹ nhàng nói. Cả hai bước đi trên con đường trải dài dưới ánh nắng chiều. Trần An ngẩng đầu nhìn bầu trời, những đám mây trắng trôi lặng lẽ. Tâm trí hắn bay về những ký ức kiếp trước. Trong ký ức, những khoảnh khắc đau thương chồng chất cùng những mất mát lớn lao lần lượt hiện về. Hắn đã mất đi tất cả một lần, nhưng lần này, mọi thứ sẽ khác. Hắn thể sẽ không để bi kịch lặp lại. Hắn sẽ bảo vệ tất cả những người mà hắn yêu thương. Chương 10, phép thử của định mệnh chương 10, phép thử của định mệnh. Trần An ngồi lặng lẽ trong một góc của quán cà phê nhỏ, vị trí ngay cạnh cửa sổ, từ đây ta có thể nhìn ra cổng trường Đại học Minh Khai. Khung cảnh xung quanh vẫn quen thuộc như ngày nào, con đường lát gạch trải dài, hàng cây xanh mướt và những sinh viên đi lại tấp nập. Hắn nhấp một ngụm cà phê đen, ánh mắt thoáng chút hoài niệm. Đây là nơi hắn từng ngồi học bài, ôn thi hay đôi khi chỉ đơn giản là lẩn trốn khỏi những áp lực của cuộc sống. Đại học Minh Khai, nơi hắn từng tốt nghiệp ngành công nghệ sinh học, giờ đây chỉ còn là một phần ký ức. Kiếp trước, mình chưa bao giờ trân trọng những gì học được ở đây. Hắn lẩm bẩm, ánh mắt thoáng chút tự trách. Tấm bằng đại học từng được hắn cất vào góc tủ, phủ đùi theo năm tháng. Thay vì tìm kiếm một con đường sự nghiệp đàng hoàng, hắn đã chìm đắm trong những năm tháng lông đông vô định. Trần An khẽ cười nhạt khi nhớ lại thời điểm mọi thứ bắt đầu thay đổi. Đó là lúc hắn gặp Trịnh Kỳ Thanh. Ký ức về Kỳ Thanh như một mảnh ghép quan trọng trong cuộc đời hắn. Đó là người khiến hắn thoát ra khỏi vòng xoáy u mê, đưa hắn quay lại con đường nghiên cứu và học tập. Dù không thích nhưng hắn vẫn phải nên cảm ơn cô ấy về việc này. Bác sĩ của anh đây. Vâng, cảm ơn cô. Quán cà phê này mang một phong cách giản dị với ánh đèn vàng dịu nhẹ, tiếng nhạc nền giặt hòa quyện cùng âm thanh lách cách của máy pha cà phê tạo nên một không gian yên tĩnh, hoàn hảo cho những người cần tập trung làm việc. Trên bàn là chiếc laptop và một tập giấy ghi chép chi chít các con số. Hắn lật qua lật lại từng trang, mắt dán chặt vào màn hình hiển thị kết quả xổ số trong hôm nay. Bên cạnh laptop, một ly cà phê đen nguội lạnh khác, chứng tỏ Trần An đã chìm đắm vào công việc từ lâu. Nếu người khác nhìn vào thì hắn bây giờ không khác gì một con nghiện cờ bạc đang ngồi tính lô đề. Nhưng Trần An không phải đang đánh bạc với số phận, mà là phân tích sự thay đổi của tương lai. Việc hắn kêu cha đi cứu giám đốc Lâm cũng không phải ngẫu hứng hay là động lòng gì cả, mà đó là một phép thử. Hắn muốn dựa vào việc hắn thay đổi tương lai là cứu ông Lâm cùng xổ số sẽ cho ra kết quả như thế nào. Hắn tự nhủ, nếu hành động cứu giám đốc Lâm có thể tác động đến toàn bộ kết quả xổ số, thì đây sẽ là dấu hiệu cho thấy mức độ ảnh hưởng của hắn lên dòng chảy thời gian tại thời điểm này là rất lớn. Kết quả hiện lên trên màn hình khiến hắn khẽ mỉm cười. Những giải thưởng lớn vẫn giữ nguyên, chỉ có vài giải nhỏ là thay đổi. Ổn hắn nghĩ thầm. Điều này chứng minh rằng không phải mọi hành động của hắn đều làm đảo lộn tương lai. Những sự kiện nhỏ có thể bị xáo trộn, nhưng những sự kiện lớn vẫn đang đi đúng quỹ đạo. Nhưng điều này cũng đồng nghĩa với việc những sự kiện không thể tránh khỏi, như trận mưa thiên thạch, gần như chắc chắn sẽ xảy ra. Sau khi kiểm tra và ghi chú cẩn thận, Trần An gấp laptop lại, tựa lưng vào ghế. Hắn nhắm mắt lại, đầu óc chạy qua hàng loạt suy nghĩ. Mình chỉ cần điều chỉnh các sự kiện nhỏ, tạo nền móng cho kế hoạch. Những thứ lớn lao hơn, mình sẽ để dành cho những thời khắc quyết định. Hắn hiểu rằng không thể hoàn toàn kiểm soát mọi thứ, cũng như cứu hết tất cả mọi người, nhưng có thể chuẩn bị tốt nhất để đối mặt với những điều không thể tránh khỏi. Trước mắt, việc xây dựng lực lượng và phát triển tợ dọ tổ vi tạ là ưu tiên hàng đầu. Nhưng sâu trong tâm trí, hắn cũng biết rằng mỗi quyết định đều mang đến hệ quả, và hắn phải sẵn sàng chấp nhận chúng. Hơn bao giờ hết ngay lúc này, hắn tin vào những tồn tại luôn giữ cho thế giới này được cân bằng và sợ một ngày nào đó, những gì hắn làm sẽ bị xóa sổ khỏi dòng thời gian này. Sau khi kiểm tra xong kết quả xổ số, Trần An nhìn đồng hồ có phần suy nghĩ về người bạn mà hắn sắp gặp mặt. Mọi việc cần chuẩn bị thật kỹ càng. Nếu bị tỏ chấp nhận hợp tác, giai đoạn kế tiếp sẽ trở nên thuận lợi hơn rất nhiều. Nhưng liệu ông ta có đủ niềm tin vào một kẻ xa lạ như mình không? Ở một vị trí khác ngay lúc này, một chiếc xe hiện đại lướt đi êm ái trên con đường cao tốc. Bên trong chiếc xe là không gian được thiết kế tối giản nhưng đầy đủ tiện nghi. Tiến sĩ bị tỏ ý bạn nổ bình vệ trổ với khuôn mặt có hơi thiếu kiên nhẫn, được điểm xuyết bởi bộ râu muối tiêu dày và gọn gàng ngồi ở hàng ghế sau. Trong xe chỉ có tiếng lật trang tài liệu cùng âm thanh nhẹ nhẹ từ hệ thống điều hòa. Vị tỏ giữ một vẻ mặt trầm ngâm, đôi lông mày hơi cau lại khi đọc những dòng thông tin trên đó. Đó là những dữ liệu chi tiết về công trình nghiên cứu về tợ dọ tổ vị tạ, một dự án mà hắn từng nghĩ là đã bị hủy bỏ mãi mãi. Thế nhưng, một người bí ẩn đã liên lạc rồi cung cấp cho hắn thông tin hoàn thiện về công thức, cùng những cải tiến, chỉnh sửa bổ sung cho dự án này. Thậm chí trong đó còn nói đến một loại thuốc khác được xem là bản nâng cấp của tợ dọ tổ vị tạ. Không chỉ dừng ở đó, trong tài liệu cung cấp thêm một số thông tin khác về lý thuyết của công nghệ kích hoạt, cường hóa gìn. Vị tỏ dứt khoát tắt màn hình, hắn nghiêng người về phía trước, đôi mắt sắc sảo nhìn qua tấm gương chiếu hậu hướng vào người trợ lý ngồi đấy trước. Bao lâu nữa thì đến nơi? Vị tỏ Ivano vịn về chỗ hỏi, giọng ông vang lên lần nữa, pha lẫn sự nôn nóng hiếm thấy. Người trợ lý trẻ tuổi ngồi phía trước ngoài người kiểm tra bản đồ GPS trên màn hình rồi hướng ánh mắt vào gương chiếu hậu nhìn ngài tiến sĩ vị tỏ thở dài một cách kín đáo trước khi đáp. Thưa tiến sĩ, chúng ta sẽ đến trong khoảng 20 phút nữa. Trả lời xong, gã trợ lý có phần mệt mỏi khi đây đã là hơn trăm lần ngài tiến sĩ hỏi câu này. Hắn thật sự tò mò, không biết thứ gì đã biến ngài tiến sĩ nổi tiếng với việc điềm tĩnh và kiên nhẫn trở thành một con người như thế này. Người trợ lý không nhịn được, quyết định phá tan bầu không khí căng thẳng. Tiến sĩ, ngài có chắc rằng người chúng ta sắp gặp thật sự quan trọng đến vậy không? Ngài đã không ngừng nghĩ về cuộc gặp này từ khi chúng ta nhận được email đó. Việc tỏ hướng đôi mắt sắc bén thông qua gương chiếu hậu nhìn chằm chằm vào người trợ lý nói. Quan trọng ư? Ngươi không hiểu đâu. Nếu những thông tin trong tập tài liệu này là thật, thì người chúng ta sắp gặp chính là chìa khóa để nhân loại có thêm một bước đột phá nữa trong công nghệ gìn và công nghệ sinh học. Câu trả lời ngắn gọn nhưng đầy sức nặng khiến người trợ lý chỉ biết im lặng. Vị to dựa lưng vào ghế, mắt nhắm lại, nhưng đầu óc ông không nghỉ ngơi mà tiếp tục suy ngẫm. Những công thức này, nếu đúng như những gì tài liệu ghi, có thể thay đổi cả ngành sinh học. Nhưng người đằng sau chúng là ai? Tại quán cà phê, Trần An ngồi lặng lẽ trong góc quán, đôi mắt chăm chú vào màn hình laptop, tay không ngừng ghi chép thứ gì đó vào cuốn sổ bên cạnh. Bầu không khí xung quanh yên tĩnh, chỉ có tiếng lách cách của bàn phím và tiếng máy pha cà phê kêu do do. Đột nhiên, tiếng ồn ào từ phía ngoài quán khiến Trần An bị thu hút. Giữa những âm thanh lẫn lộn, hắn nghe thấy tiếng Nga, một ngôn ngữ mà không mấy người sử dụng ở khu vực này. Bản năng thúc giục, hắn ngẩng đầu lên, rồi hướng ánh mắt ra cửa sổ. Ở bên ngoài, một người đàn ông cao lớn, tóc vàng, dáng vẻ khẩn trương, đang đi qua đi lại, mắt nhìn quanh như tìm kiếm ai đó. Dáng vẻ ấy ngay lập tức khiến Trần An nghĩ đến người mà hắn đang chờ. Nhanh chóng thu dọn đồ đạc, Trần An bước ra khỏi quán, vẫy tay gọi bằng tiếng Nga. "Ê, anh đang tìm ai hả?" Người trợ lý giật mình, quay phát lại, ánh mắt đầy hy vọng. Khi thấy một chàng trai trẻ đang vẫy tay và nói tiếng Nga lưu loát, hắn mừng rỡ như bắt được vàng. "Đúng, cậu có biết ai ở đây đang chờ người không?" Trần An mỉm cười khi biết ông bạn già của mình đã đến. "Có phải tiến sĩ vị tỏ ý và nổ vịt về chỗ đang tìm người không?" Người trợ lý trợn tròn mắt, không giấu nổi sự ngạc nhiên. "Đúng, đúng vậy. Ngài vị tỏ đang tìm một tiến sĩ sinh học đã gửi tài liệu cho ngài ấy. Cậu biết vị tiến sĩ đó sao?" "Không chỉ biết." Trần An nói, giọng điềm tĩnh nhưng ẩn chứa sự tự tin. "Người mà tiến sĩ đang tìm chính là tôi." Tên trợ lý thoáng ngập ngừng, ánh mắt lộ rõ sự hoài nghi khi nhìn Trần An từ đầu đến chân. Một thanh niên trẻ tuổi thế này lại là người đứng sau những tài liệu mang tính bí mật. Thật khó tin, nhưng nếu đúng thật là vậy, ngài vị tỏ chắc chắn sẽ xác nhận. Tên trợ lý nói sau một lúc suy nghĩ, hắn quyết định để việc lại cho tiến sĩ. "Mời cậu theo tôi, xe của tiến sĩ đang đợi gần đây." Cả hai nhanh chóng rời khỏi quán, bước dọc theo con phố đông người. Sự chú ý của người qua đường không ngừng đổ dồn về phía họ. Một thanh niên trẻ nói tiếng Nga trôi chảy, đứng giữa phố giao tiếp với một người nước ngoài, đúng là hiếm có. "Nhanh thôi, chúng ta đang thu hút quá nhiều sự chú ý." Trần An hối thúc. Người trợ lý gật đầu, dẫn Trần An tiến về phía chiếc xe đỗ bên đường. Cửa kính xe mở tối, chỉ thấy bóng dáng cao lớn của một người đang ngồi bên trong, chăm chú nhìn vào màn hình máy tính bảng. "Ngài Victor, người gửi tài liệu đã ở đây," trợ lý nói khi mở cửa xe. Victor Ivanovich để trồ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc bén dừng lại trên gương mặt Trần An. Trong một thoáng, cả hai chỉ im lặng nhìn nhau. Dường như thời gian ngừng trôi, khi hai con người từ hai thế hệ, hai quốc gia, nhưng cùng chia sẻ một mục tiêu, cuối cùng cũng đã gặp mặt. Một người thì như bồi hồi nhớ về quá khứ, một người thì có phần ngạc nhiên xen lẫn nghi hoặc. Người đứng trước mặt trẻ hơn ông tưởng. Trong khoảnh khắc, vị tỏ tự hỏi liệu đây có phải là một trò đùa không. Nhưng khi nhìn đến ánh mắt của cậu trai trẻ này, sự trầm tĩnh và đầy tự tin đã nói lên điều ngược lại. "Ngài tiến sĩ đây là vị tỏ Ivanovich Petro, phải không?" Trần An hỏi, nét mặt không hề nào đúng. Vị tỏ cao mày, đánh giá từng lời nói và cử chỉ của chàng trai trẻ trước khi gật đầu chậm rãi. Chương 11, ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy. Chương 11, ngọn lửa nhỏ bắt đầu bùng cháy. Trong khoang xe yên tĩnh, vị tỏ Ivanovich Petro nhìn chằm chằm vào Trần An khi hắn bước tới gần xe. Vị tỏ vẫn chưa hết bất ngờ vì người đối diện quá trẻ so với hình dung của ông. Dựa trên tài liệu gửi đến, ông nghĩ rằng người đó phải là một tiến sĩ kỳ cựu, có thâm niên nghiên cứu sâu rộng. Nhưng Trần An trông chỉ khoảng 22-25 tuổi, chẳng khác gì con trai ông. Tuy vậy, vị tỏ không để thành kiến chi phối. Trong ngành khoa học, tuổi tác không phải là thước đo duy nhất của tài năng. Ông điều chỉnh lại sự tập trung, giữ giọng điềm tĩnh nhưng rõ ràng. "Cậu là người đã gửi tài liệu cho tôi." Trần An khẽ gật đầu, ánh mắt không chút dao động. "Phải, là tôi." Vị tỏ có chút nhíu mày, hiển nhiên là vẫn giữ chút hoài nghi. "Cậu có thể cho tôi biết một chút về bản thân không? Dù sao, việc này quá quan trọng để tôi có thể tin tưởng ngay lập tức." Đôi mắt của vị tỏ lộ rõ sự thăm dò. Dù cho không thể nhìn mặt mà bắt hình dong, nhưng ông vẫn không thể gạt bỏ sự ngờ vực. Kinh nghiệm làm việc với những người tài năng nhưng đầy mưu mô khiến ông phải cảnh giác. Trần An giữ vẻ mặt điềm tĩnh, bình thản đáp. "Tôi hiểu. Tài liệu mà ông nhận được có nhắc đến một thành phần đặc biệt là nụ cờ lì họ vì tổ 2 mà không nêu rõ, đúng không? Đó là thành phần chiết xuất từ các nụ cờ lì họ tại tổng hợp bao gồm. Công dụng của nó là tăng cường khả năng tái tạo RNA và DNA, giảm thiểu sai sót trong quá trình nhân đôi tế bào. Tờ giỏ tổ vị tạ trong tài liệu của tôi có cách thức hoạt động khác với cái mà mọi người đang nghiên cứu. Và nụ cờ lì họ vị tổ 2 chính là thành phần quan trọng trong đấy. Nghe đến đây, ánh mắt Việt tỏ lóe lên. Những gì Trần An vừa nói rất đúng, quả thật tờ giỏ tổ vị tạ trong tài liệu có công dụng và cách thức hoạt động khác với tờ giỏ tổ vị tạ của bọn họ. Cậu thực sự là người đó. Việt tỏ lẩm bẩm, vẻ nghi ngờ gần như tan biến. Hoặc ít nhất cậu liên quan rất mật thiết đến tác giả của tài liệu. Thấy thái độ của Việt tỏ đã phần nào thay đổi, Trần An tiếp lời. Nếu ông cần thêm thông tin, tôi nghĩ sẽ tốt hơn nếu chúng ta nói chuyện chi tiết trong một không gian kín đáo hơn. Vị tỏ chợt nhận ra mình đã thất lễ khi để Trần An đứng ngoài trời quá lâu. Ông gật đầu, nghiêm giọng nhưng có phần thân thiện hơn. Cậu nói đúng. Mời vào trong. Cánh cửa xe khép lại, không gian yên tĩnh và an toàn bên trong giúp cả hai thoải mái hơn. Trợ lý của vị tỏ ngồi ghế trước, thỉnh thoảng liếc nhìn qua kính chiếu hậu, tò mò nhưng không dám xem vào. Vị tỏ xoay người đối diện Trần An, đôi mắt sắc bén nhưng đầy sự tò mò. Bây giờ, tôi muốn biết, tại sao cậu lại sở hữu những tài liệu đó? Và mục đích của cậu là gì khi gửi chúng cho tôi? Trần An hơi ngả người về phía trước, ánh mắt trầm lặng nhưng chứa đầy quyết tâm. Chúng ta sẽ bàn về tất cả. Nhưng trước hết, hãy đảm bảo rằng những thông tin này không lọt ra ngoài. Đây không chỉ là vấn đề khoa học, mà còn liên quan đến sự sống còn của cả nhân loại. Sau đó hắn có chút nữa đùa nữa thật thoải mái, nở một nụ cười đầy bí ẩn nói. Tiến sĩ, tôi nghĩ ông nên biết rằng tôi chính là tác giả của những tài liệu đó. Không phải ai khác, 100 là tôi. Lời khẳng định của Trần An khiến vị tỏ thoáng nhíu mày. Khuôn mặt ông lộ rõ vẻ không hài lòng. Đây không phải lúc để đùa giỡn, cậu thanh niên. Chúng ta đang nói về một trong những bước tiến khoa học quan trọng nhất, không phải chuyện để cậu phô trương. Trần An bật cười, vừa thích thú vừa hiểu rằng lời mình nói khó ai có thể tin ngay lập tức. Tôi biết ông nghĩ gì. Với tuổi tôi, ông không thể tin tôi là người tạo ra những tài liệu đó là đúng. Thôi được rồi, chờ tôi một chút. Hắn biết rằng để thuyết phục Vito, chỉ lời nói là không đủ. Trần An mở laptop, nhanh chóng truy cập vào một tập tin đặc biệt. Sau vài thao tác, hắn đẩy laptop về phía Vito, để ông đọc các thông tin bổ sung. Đây là phần còn lại của tài liệu. Trần An nói, ánh mắt tự tin. Bao gồm 5 thành phần chính và quy trình chế tạo tờ giỏ tổ vi tạ hoàn chỉnh. Có cả công dụng cuối cùng của nó luôn đó. Victor lướt qua từng dòng, khuôn mặt dần chuyển từ hoài nghi sang ngạc nhiên và cuối cùng là kinh ngạc. Các mô tả chi tiết về các thành phần và công dụng khiến ông không thể không trầm trồ. Tăng cường tái tạo cơ bắp tờ giỏ tổ vi tạ thúc đẩy cơ thể tự tái tạo và phục hồi cơ bắp sau hoạt động cường độ cao, giảm đau nhức và tổn thương một cách đáng kể. Cải thiện tốc độ phản xạ và sức bền sản phẩm này cải thiện liên kết giữa hệ thần kinh và cơ bắp, tăng hiệu suất vận động, giúp cơ thể phản ứng nhanh nhạy hơn và duy trì sức bền vượt trội. Tăng cường hệ miễn dịch lở cổ gần hẹn hạn sở vấn luyện bạch cầu để chiến đấu với các chủng vi khuẩn, virus mới. Khác với vaccine, không cần phải giới thiệu các mẫu mầm bệnh vào cơ thể mà thay vào đó, cải tiến tăng khả năng tự thích nghi của bạch cầu. Nâng cao khả năng tự thích nghi của hệ miễn dịch. Khả năng chống chịu của cơ thể nạ nọ cả tạ lịt tối ưu hóa việc hấp thụ oxy và chất dinh dưỡng, giúp cơ thể hoạt động hiệu quả trong các điều kiện khắc nghiệt như thiếu oxy hoặc môi trường độc hại. Victor chậm rãi ngẩng đầu, đôi mắt đầy sự ngỡ ngàng pha lẫn phấn khích. Đây là bản nâng cấp, một bản nâng cấp hoàn thiện của tợ dọ tổ vị tạ. Đây không còn đơn thuần là một chất bổ trợ, mà là sự tiến hóa của con người. Trần An gật đầu, giọng trầm hẳn. Chính xác. Và tôi cần sự giúp đỡ của ông để đưa nó vào thực tiễn. Không chỉ để cải thiện đời sống, mà còn để chuẩn bị cho tương lai. Cảm nhận được sự nghiêm túc trong từng lời nói của Trần An, Victor ngồi thẳng dậy, vẻ mặt chuyển sang suy tư. Tôi không biết cậu là ai, hoặc làm thế nào cậu có được những kiến thức này. Nhưng nếu những gì cậu nói là sự thật thì đây sẽ là bước ngoặt lịch sử. Một bước đi thay đổi cả tương lai. Trong khi đó, ở một nơi khác, chiếc xe gia đình nhỏ lăn bánh trên con đường ngoại ô, ánh chiều dần buông xuống, nhuộm sắc cam lên bầu trời. Trần Dương đang lái xe, bên cạnh là vợ, Lý Nguyệt, và con trai út Trần Kiệt ngồi ở ghế sau. Không khí trong xe thoải mái, chỉ có Trần Kiệt thỉnh thoảng phàn nàn về việc muốn về nhà sớm để nghỉ ngơi. Điện thoại Trần Dương reo lên, màn hình hiển thị tên Trần An. Hắn đeo tai nghe rồi bắt máy. "A Lô cha, con đây." Giọng Trần An vang lên từ bên kia, trầm ổn nhưng không giấu được có chút hưng phấn. "Con đang trên đường về nhà. Lát nữa còn có 2 người bạn con đến chơi, cha nói mẹ mua thêm nguyên liệu làm món chả giò với gỏi cuốn giúp con nha. Hai người đó ăn phải lắm." Trần Dương nhíu mày, lướt mắt qua gương chiếu hậu để chắc chắn không ai trong xe nghe thấy cuộc gọi. "Được, có gì nữa không?" "À đúng rồi, có một chuyện này cha cần biết. Con đã kiểm tra kết quả sổ số hôm nay. Tất cả đều đúng như những gì tương lai xảy ra. Số tiền trúng thưởng sau khi trừ thuế là 217 tỷ 500 triệu." Nghe đến con số khổng lồ, tay lái của Trần Dương khẽ run khiến chiếc xe hơi lệch làn. Hắn nhanh chóng điều chỉnh lại, cố giữ vẻ điềm tĩnh nhưng không giấu được sự bất ngờ. "Gì cơ?" Hắn gần như hét lên, nhưng ngay lập tức hạ giọng khi thấy Lý Nguyệt nhìn qua với vẻ lo lắng. "Không có gì đâu, em." Hắn trấn an vợ rồi nói nhỏ vào điện thoại. "Con đang trên đường đúng không? Gần đó còn ai khác nghe không? Đừng nói to quá kẻo thu hút sự chú ý. Cha yên tâm, con hiện đang an toàn lắm. Với cả con muốn nhờ cha tìm cách nhận số tiền này một cách an toàn, đừng để ai khác biết để tránh ảnh hưởng đến kế hoạch về sau." Trần An nói với giọng chắc địch. Trần Dương thở dài, trong đầu nhanh chóng hình dung ra trách nhiệm nặng nề mà mình đang phải gánh. "Được, cha sẽ xử lý." Trần An cúp máy, để Trần Dương ngồi đó có chút suy nghĩ. Hắn nhớ về sấp vé số cất ở ngăn kéo trong văn phòng, dù nơi đó là văn phòng cơ quan nhà nước độ bảo mật phải gọi là rất cao. Nhưng tự nhiên giờ hắn thấy không an toàn nữa. Trần Dương quay sang vợ, cố giữ giọng điềm tĩnh. "Anh quên đồ ở cơ quan. Mình quay lại một lát nha." Lý Nguyệt ngồi bên ghế lái phụ nhận ra điều khác thường ở chồng, có chút thắc mắc hỏi. anh quên gì hả? Ánh mắt cô thoáng chút tò mò, vì chồng cô là người kỹ tính, chưa bao giờ quên thứ gì cả. Ừ, quên một số tài liệu quan trọng. Trần Dương đáp ngắn gọn. Sau đó, như chợt nhớ ra, hắn tiếp lời với giọng thoải mái hơn. À, anh nó bảo hôm nay có hai đứa bạn qua chơi. Em với con đi mua thêm ít nguyên liệu nấu ăn nha. Nó có nói là phải làm món chả giò với món giỏi cuốn và bạn của nó ăn cũng rất khỏe. Nghe vậy, Lý Nguyệt lập tức rạng rỡ, ánh mắt đầy phấn khích. Thật hả? Trần An hôm nay dẫn bạn về hả? Thằng bé biết chọn lúc đê, để em đi chợ mua thêm đồ ngay. Cả buổi sáng nay, Lý Nguyệt không giấu nổi sự lo lắng về con trai mình. Giờ thấy thằng bé không chỉ ổn mà còn dẫn bạn về, cô như cất được gánh nặng. Trái ngược với Lý Nguyệt, Trần Kiệt ngồi phía sau lẩm bẩm. Lại đi chợ. Cha con muốn về nhà nghỉ ngay bây giờ, hay cha cứ chở con về rồi đưa mẹ đi sau? Nhưng lời phàn nàn của hắn nhanh chóng bị bỏ qua khi Lý Nguyệt vội vã thúc giục Trần Dương. Em nhớ gần cơ quan của anh có một cái siêu thị, anh để mẹ con em ở đó cũng được. Trần Dương gật đầu, liếc qua Trần Kiệt. Cậu nhóc đang nhăn nhó. Cha, con chỉ muốn về nhà nằm thôi. Hôm nay mệt quá. Lý Nguyệt cười, xoa đầu Trần Kiệt. Con trai ngoan, chịu khó chút đi. Anh hai dẫn bạn về mà, mình phải tiếp đãi chu đáo chứ. Trần Kiệt thở dài, chống cằm nhìn ra ngoài cửa sổ, tỏ vẻ bất mãn nhưng không cãi lại. Khi đến gần cơ quan, Trần Dương dừng xe. Ông quay sang vợ và con trai. Hai mẹ con xuống đây đi siêu thị mua thêm đồ đi. Anh sẽ quay lại ngay sau khi lấy đồ ở văn phòng. Lý Nguyệt hớn hở đồng ý, kéo tay Trần Kiệt ra khỏi xe. Trần Kiệt thì chỉ biết ngán ngẩm nhưng vẫn theo mẹ, miệng lẩm bẩm. Thôi thì cho xong rồi về nhà ngủ. Nhìn theo bóng vợ con đi khuất, Trần Dương thở phào nhẹ nhõm, nhưng trong lòng vẫn đầy lo lắng. Hắn nhanh chóng đổi hướng quay xe, trở về cơ quan để kiểm tra những tấm vé số. Ánh mắt hắn lộ rõ sự căng thẳng, như thể cảm nhận được một gánh nặng lớn đang đè nặng trên vai mình. Chương 12, quyết định của Việt Tỏ. Chương 12, quyết định của Việt Tỏ. Trong khoang xe im lặng chỉ có tiếng của lách cách khi Trần An bấm lên màn hình điện thoại, hắn như đang tìm kiếm thông tin gì đó. Còn tiến sĩ Việt Tỏ thì đang cúi người về phía trước, ánh mắt dán chặt vào màn hình laptop trên đùi, từng dòng chữ trong tài liệu hiện lên như mở ra một chân trời mới. Tâm trí hắn như bị cuốn vào thế giới khoa học phức tạp nhưng đầy tiềm năng. Nhịp tim đập nhanh, không chỉ vì sự kích thích trí tuệ mà còn vì thứ mà hắn đã mơ ước trong suốt bao năm, hy vọng. Không tìm được nữa, tiến sĩ Việt Tỏ quay sang Trần An, giọng nói run run pha lẫn sự xúc động. Câu Trần thuốc này liệu có thể? Trần An khẽ ngẩng đầu, cắt ngang với vẻ điềm tĩnh thường thấy. Hắn biết tiến sĩ muốn hỏi gì. Hoàn toàn có thể. Nó có thể chữa khỏi ung thư máu, nhưng cần một số loại thuốc bổ trợ để đạt hiệu quả tối đa và tránh các tác dụng phụ. Lời khẳng định chắc địch khiến Việt Tỏ sững người, ngón tay siết chặt cạnh laptop, hơi thở dồn dập. Câu trả lời này không phải là một lời an ủi xuông, mà là sự thật thứ mà ông đã tìm kiếm suốt cả đời mình. Trần An tiếp lời với giọng thoải mái hơn. Và đừng gọi tôi là cậu Trần nữa, cứ gọi tôi là An, hoặc Tiểu An cũng được. Bất chấp xúc động dâng trào, Việt Tỏ thoáng ngạc nhiên. Làm sao cậu thanh niên này có thể đọc được suy nghĩ của hắn nhanh đến vậy? Làm sao cậu Trần lại biết rằng hắn đang cần thuốc cho ung thư máu? Liệu cậu Trần có tìm qua gia cảnh của hắn để mà tiếp cận? Thực ra không phải. Trong tương lai, có một đoạn thời gian, tiến sĩ Việt Tỏ đã nói cho Trần An biết về lý do duy nhất khiến ông theo đuổi dự án này, tất cả là vì cứu sống người vợ quá cố, người đã qua đời một năm trước khi mưa thiên thạch đập đến. Chớ trêu là thứ thuốc đó chỉ được hoàn thành một năm rưỡi sau cái chết của vợ Việt Tỏ. Có thể nói, chính người vợ của Việt Tỏ đã cứu rất nhiều người trong mặt thế. An, cậu làm sao biết? Trần An chỉ khẽ mỉm cười, ánh mắt sâu thẳm nhưng không nói gì thêm, như thể muốn giữ bí mật. Giây phút xúc động nhanh chóng nhường chỗ cho nỗi lo ngại, khi tiến sĩ Việt Tỏ nhớ lại một nghi vấn lớn kể từ khi hắn đọc công dụng của loại thuốc trợ giò tổ vị tạ này. An, cậu có nói rằng cần các loại thuốc bổ trợ. Có phải vì cậu cũng lo ngại về vấn đề đột biến tế bào miễn dịch cùng tự miễn không? Trần An khẽ gật đầu, biết rằng tiến sĩ đã nắm bắt ngay mặt trái của công nghệ đột phá này. Thuốc thì lúc nào cũng có 3 phần là độc mà. Đúng vậy. Nếu không có thuốc điều chỉnh, hệ miễn dịch tăng cường quá mức sẽ coi cả tế bào lành là kẻ thù. Khi đó nó không chỉ tiêu diệt mầm bệnh mà còn hủy hoại chính cơ thể người bệnh. Thứ mà tiến sĩ Việt Tỏ cùng Trần An đang nói đến đó là nguy cơ đột biến sự tăng tốc tái tạo tế bào có thể gây ra đột biến tế bào nếu sử dụng sai liều lượng hoặc liên tục trong thời gian dài. Và phản ứng miễn dịch quá mức trong một số trường hợp, hệ miễn dịch quá mạnh có thể tấn công cả các tế bào lành, dẫn đến hiện tượng tự miễn. Tiến sĩ Việt Tỏ nhíu mày sâu, lòng vừa lo lắng vừa phấn khích. Hắn hiểu rõ rằng nguy cơ tự miễn là tử huyệt của mọi loại thuốc tăng cường miễn dịch. Nếu vượt qua được hạn chế này, không chỉ người vợ của ông mà hàng triệu người trên thế giới có thể thoát khỏi số phận nghiệt ngã. Cậu đã có giải pháp nào chưa? Hắn hỏi khẽ, như sợ rằng chỉ cần nói to sẽ làm vỡ tan hy vọng vừa nhen nhóm. Có. Trần An trả lời chắc chắn. Nhưng cần tài nguyên, thời gian, và cả lòng tin. Câu nói như một lời mời gọi hợp tác, không chỉ trong nghiên cứu mà còn cho một hành trình thay đổi tương lai. Chiếc xe đen bóng lướt nhẹ trên con đường vắng dẫn vào khu phố yên tĩnh, nhưng trong khoang xe, bầu không khí lại hoàn toàn khác biệt, căng thẳng, tập trung, và đầy nhiệt huyết. Tiến sĩ Vị Tỏ gần như không để ý rằng xe đã dừng trước một căn nhà nhỏ ấm cúng. Tâm trí ông hoàn toàn bị cuốn vào hai tài liệu thuốc bổ trợ mà Trần An vừa cung cấp. Ý muốn nọ căn giảm phản ứng miễn dịch quá mức bằng cách lập trình lại hệ miễn dịch để tránh hiện tượng tự miễn dịch, một giải pháp cực kỳ khó trong ngành y sinh học. Vợ nổ vạ gạ ngăn ngừa các đột biến nguy hiểm trong quá trình tái tạo tế bào, duy trì sự ổn định gen trong điều kiện cơ thể bị đẩy đến giới hạn sinh học. Vừa đọc vừa suy ngẫm, hàng lông mày của tiến sĩ nhíu chặt, dấu hiệu cho thấy hắn đang cố tìm ra mối liên hệ tiềm ẩn. An, tôi không thể không để ý rằng cả ba loại thuốc này hình như không phải được thiết kế riêng lẻ. Trần An khẽ mỉm cười, ánh mắt đầy thâm trầm nhưng không nói gì. Tôi có cảm giác như chúng là một phần của thứ gì đó lớn hơn. Như thể còn thiếu một vài mảnh ghép cuối, đúng không? Thay vì trả lời ngay, Trần An vui vẻ cười khẽ, ánh mắt ánh lên kia nhìn tôn trọng. Ngài đúng là một nhà khoa học xuất sắc đấy, không hổ danh là tiến sĩ Victor. Lời khen không phải là xã giao, mà là sự công nhận thật lòng. Chỉ bằng vài đoạn mô tả sơ lược mà tiến sĩ đã nhanh chóng nhận ra tính liên kết giữa các loại thuốc, một điều chỉ có thể đạt được với sự nhạy bén và kiến thức sâu rộng. Chúng thực sự thuộc về một dự án lớn hơn. Nhưng để hiểu rõ hơn, chúng ta cần thời gian và một bữa tối ngon miệng trước đã. Ngay khi nói xong, Trần An khẽ vây tay ra hiệu cho trợ lý dừng xe. Tiến sĩ Victor lúc này mới ngẩng đầu lên, nhận ra xe đã đỗ trước một căn nhà giản dị nhưng ấm áp. Đến rồi sao? Hắn thầm nghĩ, có chút ngạc nhiên khi người thanh niên bí ẩn này sống trong một căn nhà bình dị đến vậy. Trần An mở cửa xe, mời tiến sĩ xuống, ánh mắt có phần vui vẻ. Chúng ta cùng ăn tối trước đã. Sau đó, tôi sẽ cho ngài biết mảnh ghép còn thiếu là gì ạ, nếu có gì thì ngài cứ nhận là thầy của tôi. Trần An đẩy cửa bước vào nhà, cảm giác ấm áp và quen thuộc cập đến, khác xa những năm tháng lạnh lẽo nơi mặt thế khốc liệt. Không phải là hầm ngầm dưới đất, không phải phòng nghiên cứu, không phải căn phòng lạnh giá trước kia, mà là một căn nhà có cha mẹ em trai đang chờ. Hắn hít một hơi sâu, nén lại những ký ức đau buồn và cất giọng vang rền, đầy sức sống. Con về rồi. Tiếng bước chân vội vã vọng lại từ trong nhà. Trần Dương từ phòng làm việc bước ra, trong khi Lý Nguyệt từ bếp cũng lau tay vào tạp dề, nở nụ cười rạng rỡ. Khi thấy hai người đàn ông ngoại quốc, cả hai đều có chút bất ngờ. Lý Nguyệt chớp mắt đầy ngạc nhiên. Đây là bạn của con. Hai người đàn ông trước mặt cô trông như người Nga vậy. Trần Dương chỉ gật nhẹ, không ngạc nhiên lắm. Vì hắn đã biết con trai mình là người trở về từ tương lai. Cha, mẹ, đây là ngài tiến sĩ Victor Ivano Vintecho, thầy của con, và trợ lý Alexei Boko. Trần An giới thiệu cha mẹ bằng tiếng Nga lưu loát cho tiến sĩ rồi nhanh chóng dịch lại cho cha mẹ mình. Lý Nguyệt tròn mắt ngạc nhiên. Con từ bao giờ con biết nói tiếng Nga vậy? Trước khi Trần An kịp trả lời, Trần Dương bật cười sảng khoái rồi cũng nói bằng tiếng Nga chuẩn xác. Chào ngài tiến sĩ, chào cậu Alexei. Tôi là Trần Dương, cha của Trần An. Cảm ơn hai người đã hỗ trợ cho con trai tôi. Victor và Alexei hơi sững người, nhưng ngay sau đó gật đầu chào hỏi lịch thiệp. Trần An cũng ngạc nhiên nhưng không để lộ vẻ mặt. Thì ra cha cũng biết tiếng Nga. Sau màn giới thiệu, Alexei bộ cô bước tới, hai tay nâng một hộp quà gỗ thủ công, kính cẩn trao cho Lý Nguyệt. Đây là chút quà nhỏ từ chúng tôi, cảm ơn gia đình đã đón tiếp. Lý Nguyệt ngượng ngùng nhưng vui vẻ nhận lấy. Cảm ơn cậu nhiều lắm. Bữa cơm nhanh chóng trở nên đầm ấm và vui vẻ. Trần Kiệt, cậu em trai tinh lịch, không giấu nổi tò mò khi thấy cha và anh trai nói chuyện trôi chảy bằng tiếng Nga. Anh hai, anh dạy em nói tiếng Nga đi. Trần An nhướng mày cười. Tiếng Nga khó lắm đấy. Trần Kiệt nhíu môi. Không sao, em sẽ học. Nhưng khi vừa nghe vài câu phát âm lưới xoắn của tiếng Nga, thằng bé đổi ngay thái độ. Thôi, em bỏ cuộc. Khó quá trời. Mọi người phá lên cười, tiếng cười giòn tan lan tỏa khắp căn nhà. Victor đặc biệt thích thú với món chả giò và gỏi cuốn. Alexei cũng ăn rất ngon lành, không quên khen ngợi bằng tiếng Việt lơ lớ. Sau bữa ăn, Trần An lịch sự mời tiến sĩ Victor lên phòng riêng để thảo luận. Alexei thì ngồi lại dưới phòng khách, trò chuyện với Trần Dương. Trần Kiệt cũng được dặn dò là không được đến gần phòng của anh trai. Tiến sĩ Victor và trợ lý Alexei đứng trước cổng nhà Trần An, chuẩn bị ra về. Lý Nguyệt thân tiện nhờ chồng chuyển lời. Hai người nhớ ghé chơi khi rảnh nhé. Lần sau tôi sẽ làm thêm nhiều món hơn. Trần Dương bắt tay tiến sĩ Victor, điềm tĩnh nói. Mong rằng công việc hợp tác của các vị với An sẽ thuận lợi. Trần Kiệt thì vẫy tay đầy nhiệt tình. Hẹn gặp lại hai chú. Trần An tiến lên, cái bắt tay chắc địch với tiến sĩ Victor, ánh mắt họ giao nhau trong sự tin tưởng. Chúng ta sẽ gặp nhau sau. Victor gật đầu chậm rãi, giấu đi vẻ trầm tư. Dù tiến vào xe, tiến sĩ vẫn không nói gì mà chỉ như suy nghĩ gì đó. Alexei ngồi ghế lái, liếc nhìn tiến sĩ qua kính chiếu hậu. Ngài tiến sĩ vẫn ngồi đấy im lặng một cách bất thường, khuôn mặt đầy căng thẳng và suy tư sâu sắc. Không kìm được tò mò, Alexei ngập ngừng hỏi. Thưa ngài, mọi chuyện có vấn đề gì với cậu Trần sao? Victor vẫn nhìn ra cửa sổ, như đang đấu tranh nội tâm. Một lúc sau, hắn mới lạnh lùng ra lệnh. Hủy toàn bộ kế hoạch sắp tới của ta đi Alexei. Alexei xứ người. Ngài nói hủy hết sao? Cả hội thảo quốc tế ở Geneva. Cả buổi báo cáo dự án với hội đồng khoa học cấp cao sao? Ừ, tất cả. Victor nhấn mạnh, giọng nói đầy quyết đoán. Hủy mọi thứ. Làm chống lịch của ta. Chúng ta sẽ chuyển bà ấy đến đây càng sớm càng tốt. Bà ấy? Alexei trợn tròn mắt. Ý ngài là phu nhân sao? Nhưng ngài từng nói bà ấy không thể chịu nổi việc di chuyển nữa cơ mà. Victor siết chặt tay, đôi mắt lóe lên quyết tâm. Không sao, đây sẽ là lần cuối Alexei vẫn còn bối rối. Nhưng nếu chúng ta hủy tất cả, các nhà đầu tư sẽ rút lui, toàn bộ đội ngũ nghiên cứu sẽ hoảng loạn, cả danh tiếng và sự nghiệp của ngài sẽ mặc kệ họ. Victor ngắt lời, giọng sắc lạnh. Nếu họ không hiểu được thì ta cũng không cần họ. Cũng gọi tất cả học trò của ta đến đây, càng sớm càng tốt. Nếu ai không tới thì cũng mặc kệ nó. Alexei cắn môi, hiểu rằng không thể ngăn cản nữa. Tiến sĩ Victor đã quyết định, và khi ông ấy quyết tâm, không ai có thể lay chuyển được. Rõ, thưa ngài. Chiếc xe tiếp tục lăn bánh trong đêm, mang theo hy vọng mong manh và quyết tâm cháy bỏng của một người đàn ông đã dành cả cuộc đời cho khoa học, giờ đây dám đánh đổi tất cả chỉ vì một tia sáng le lói nơi cuối con đường. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 13, Thánh địa Khải Hoàn chương 13, Thánh địa Khải Hoàn Trần An đứng trước tấm bảng trắng đầy những công thức phức tạp, ánh mắt dán chặt vào đó, đôi lông mày hơi cau lại. nét mặt hắn pha lẫn giữa sự tập trung cao độ và chút mệt mỏi. Những dòng chữ chi chít trên bảng như mã nguồn của một chương trình sinh học phi thường, nơi khoa học hòa quyện với khát vọng sống còn. Tiếng gõ cửa khẽ vang lên, kéo Trần An ra khỏi dòng suy nghĩ. "Cha đây." Trần An mở cửa, thấy Trần Dương đứng đó, tay cầm khay trái cây cùng ly nước mát. "Cha mang chút đồ ăn cho con, có tiện không?" "Cha vào được chứ?" "Dạ được, cha vào đi." Cánh cửa khép lại nhẹ nhàng, tiếng khóa cài khẽ vang. Trần Dương đặt khay trái cây lên bàn, ánh mắt lướt qua căn phòng. Không gian giờ đây khác xa ngày trước, tài liệu, máy tính chất đầy, mọi thứ ngổn ngang. Nổi bật nhất là tấm bảng trắng với những công thức rối rắm khiến hắn không khỏi ngạc nhiên. Trần Dương đứng lặng trong phòng nghiên cứu của con trai. Căn phòng này giờ đây không còn chút dấu vết nào của đứa trẻ ham chơi ngày trước. Thay vào đó, là hình ảnh một nhà khoa học trẻ tuổi, đôi mắt luôn sáng lên quyết tâm nhưng cũng chất đầy mệt mỏi. Thằng bé đang gánh vác điều gì vậy? Liệu mình có đủ sức làm điểm tựa cho nó? Trần Dương thở dài, ánh mắt thoáng vẻ lo âu. Nhưng hắn không muốn để lộ điều đó. Hắn quay sang nhìn con trai, ánh mắt thoáng chút nghi hoặc. Con đang làm gì vậy? Trần An ăn miếng táo rồi từ từ nói. Đây là công thức của một loại thuốc cường hóa mà con đang nghiên cứu trong tương lai. Hắn mỉm cười, giọng pha chút hài hước. Nhưng chưa kịp hoàn thiện thì con đã tạch. Trần Dương nhíu mày, nhưng rồi hắn cũng bật cười nhẹ. Cố gắng là tốt, nhưng con cũng phải biết giữ sức khỏe. Đừng làm việc quá sức. Thuốc bổ cha mua, con có cần thêm không? Trần An khẽ lắc đầu, cười nhẹ. Không cần đâu cha, sắp tới con sẽ phối hợp với tiến sĩ Việt Tỏ để chế tạo ra tợ dọ tổ bị tạ. Trần Dương xứng lại, đôi mắt đầy tò mò khi nghe đến tên loại thuốc này. Tợ dọ tổ bị tạ. Nó là gì? Trần An giải thích ngắn gọn. Nó là một loại thuốc có khả năng tái tạo cơ thể, tăng cường sức bền và mang lại hệ miễn dịch gần như hoàn hảo, thậm chí có thể chống lại ung thư. Nghe vậy, Trần Dương không giấu được vẻ kinh ngạc. Thần kỳ như vậy, thật không thể tin được trong tương lai lại có thứ thuốc thần kỳ như vậy. Trần An đăm chiêu, ánh mắt xa xăm như đang nhìn về một quá khứ đầy đau thương. Hắn khẽ mỉm cười cay đắng, giọng nói nhẹ bỗng nhưng chứa đựng cả một bể ký ức nặng nề. Những thứ sinh ra từ thời kỳ mạt thế từng thứ đều là những kỳ quan vượt thời đại nếu nó xuất hiện ở thời bình, nhưng chúng cũng là bằng chứng cho sự tuyệt vọng của nhân loại. Những phát minh ấy chỉ tồn tại vì chúng ta đã đứng bên bờ vực diệt vong. Trần Dương im lặng, đôi mày khẽ nhíu lại. Hắn trầm ngâm, khó hiểu hỏi: Tại sao thời kỳ đó lại có nhiều bước đột phá đến vậy? Trần An ngâm nghĩ một lúc, rồi giọng trầm xuống: Vì không còn thứ gì để mất. Hắn chậm rãi bước tới tấm bảng chi chít công thức, vẽ một đường thẳng chia đôi bảng như một ranh giới vô hình rồi tiếp tục nghiên cứu công thức. Trong thời kỳ đó, mọi thứ sụp đổ chỉ trong một đêm. Trần An nói, giọng trầm xuống: Con nhớ mình đã bước qua những con phố đầy xác chết, không phải vì đói, mà vì chính họ tự kết thúc cuộc đời mình. Họ không thể chịu nổi cảnh nhìn người thân bị quái vật xé xác ngay trước mắt. Ánh mắt hắn tối lại, giọng nói như chìm vào hư không. Cũng chính lúc ấy, con nhận ra, nhân loại chỉ thật sự sáng tạo khi không còn gì để mất. Vì vậy, mọi giới hạn đều bị xóa bỏ. Những phát minh ra đời nhưng không còn đạo đức nào được giữ lại. Không còn đạo đức, không còn luật pháp. Chẳng ai có thời gian mà lo nghĩ về cái gọi là nhân quyền khi đang bị lũ quái vật vây quanh. Vậy là các nhà khoa học bắt đầu buông thả mọi giới hạn, không còn bị kiềm chế. Họ nghiên cứu, thử nghiệm tất cả kể cả nhân thể. Trần Dương nhíu mày, trong lòng nặng trĩu. Hắn biết con trai mình đang nói về một thế giới không còn nhân tính, một thời kỳ mà sinh tồn của giống loài được đặt lên bên trên đạo đức. Hơn nữa, Trần An vừa viết vừa nói tiếp, khi bị động vật biến dị đe dọa từng giờ, mọi người buộc phải tìm cách vượt qua giới hạn của chính mình. Chính áp lực sống còn đó đã thúc đẩy khoa học đi xa hơn bất cứ ranh giới nào. Nhưng rồi cuối cùng thì mọi thứ cũng vẫn bị sụp đổ. Con người luôn tự tin rằng mình có thể chế ngự và uốn nắn thiên nhiên theo ý muốn để cuộc sống trở nên dễ dàng hơn, nhưng họ quên rằng bản thân chỉ là một mắt xích nhỏ bé trong vòng xoay vĩ đại của tạo hóa. Hắn khẽ siết chặt nắm tay, như thể nhớ lại những gì đã mất. Trần Dương thở dài, rồi bước lại gần, đặt tay lên vai con trai, ánh mắt nghiêm nghị dịu dàng. Con à, làm người không chỉ ở hình hài, mà còn ở lòng người. Nếu chúng ta đánh mất nhân tính, thì dù có tồn tại, ta cũng chẳng còn là con người. Trần An nhìn cha, đôi mắt thoáng ánh lên sự ấm áp giữa những u tối ký ức. Hắn khẽ mỉm cười nhưng không dám hứa chắc vì điều gì. Vì trước đó đã có quá nhiều người phá vỡ lời hứa. Con biết, và con sẽ không quên điều đó. Trần Dương gật đầu, như đã nhẹ lòng hơn. Trước khi Trần Dương quay bước, Trần An khẽ nhắc: À, cha lo vụ vé số giúp con nha. Nó sẽ quyết định phần lớn kế hoạch của chúng ta. Yên tâm, cha sẽ lo. Trần Dương quay người rời khỏi, để lại Trần An đứng lặng một mình, ánh mắt quyết liệt nhưng vẫn sáng ngời hy vọng. Cánh cửa khép lại, cách Trần An khỏi sự ấm áp của cha mình. Trong căn phòng nhỏ, chỉ còn hắn và những công thức dở dàng, nhưng ánh mắt vẫn sáng rực ý chí. Cánh cửa ấy như chặn đứng quá khứ đầy đau thương, để lại ngọn lửa hy vọng đang âm ỉ cháy trong trái tim hắn. Sáng sớm, Trần An bật vờ tỉnh giấc, đầu vẫn gục lên đống tài liệu chẳng chỉ công thức. Ánh nắng yếu ớt rọi qua khe cửa sổ, khiến hắn phải nhắm mắt. Khe vươn bay, hắn ngáp dài, tự hỏi sao hôm nay cha không gọi mình dậy như thường lệ để tập thể dục. Tiếng nói chuyện gì rầm từ phòng khách bên dưới vọng lên khiến hắn cau mày, đầy thắc mắc. Ai tới sớm vậy? Lững thững bước xuống cầu thang, hắn trông thấy cha mình đang nói chuyện vui vẻ với một chàng trai trẻ, khoác áo sơ mi trắng lịch lãm, gương mặt tuấn tú, ánh mắt sắc sảo đầy tự tin. Có điều gì đó rất quen thuộc, nhưng trong trạng thái mơ màng, hắn chỉ gật nhẹ đầu rồi đi vào phòng tắm để đánh răng rửa mặt. Khi đang đánh răng, hình ảnh chàng trai trẻ kia cứ lợn vợn trong đầu Trần An. Rõ ràng mình đã thấy hắn ở đâu rồi, nhưng ở đâu chứ? Đống trong trí nhớ siêu việt của hắn, một ký ức vụt hiện lên. Mắt hắn mở lớn, tay cứng đờ, bàn chải đánh răng rơi xuống bùn nước. Lâm Trấn Vương. Không kịp sửa sang ngoại hình, Trần An tức tốc chạy thẳng ra phòng khách, mặc kệ bộ dạng còn lôi thôi. Lâm Chấn Vương. Anh là Lâm Chấn Vương đúng không? Chàng trai trẻ ngạc nhiên đến sững người, hơi lùi lại, ánh mắt đầy cảnh giác nhưng vẫn lịch sự đáp lời. Dạ đúng rồi, tôi là Lâm Chấn Vương. Chúng ta đã gặp nhau trước đây sao? Trần An cực lại, biết mình vừa lỡ lời, vội điều chỉnh cảm xúc, mỉm cười gượng gạo. À không, chưa từng. Tôi chỉ là vô tình thấy anh trên mạng. Trần Dương, nhạy bén như thường lệ, mỉm cười nhẹ nhàng giải vây. Trần Vương, đây là con trai tôi, Trần An. Lâm Chấn Vương gật đầu lễ phép, bắt tay Trần An, ánh mắt vẫn hơi dò xét, như đang đánh giá người vừa gọi chính xác họ tên mình, dù hai người chưa từng gặp. Trong lòng Trần An, một cơn sóng cảm xúc trào dâng, vì hắn biết rất rõ Lâm Chấn Vương trong ký ức của mặt thế, một nhân vật huyền thoại, một trong những cố vấn cấp cao của Liên minh kháng chiến Thánh địa Khải Hoàn. Một liên minh bao gồm các nhà lãnh đạo, nhà khoa học và chiến binh hàng đầu từ các khu vực còn sót lại của nhân loại, chịu trách nhiệm hoạch định chiến lược. Thánh địa Khải Hoàn không chỉ là liên minh quân sự, mà còn là biểu tượng tinh thần, nơi khơi dậy hy vọng và lòng kiên cường cho nhân loại trong thời kỳ đen tối nhất. Nơi hắn làm trước kia cũng chỉ là một nhánh nhỏ của Thánh địa Khải Hoàn. Trần An vội vã quay lại nhà vệ sinh, nhanh chóng rửa mặt và thay đồ chỉnh tề. Khi hắn bước ra, phòng khách trống trơn, chỉ còn cha hắn đang dọn dẹp. Anh ấy đi rồi sao? Trần An khẽ thở dài, ánh mắt dõi về hướng cổng, nơi mà Lâm Chấn Vương vừa rời khỏi. Trần Dương nhận thấy con trai mình thất thần, hắn bước lại gần và nhẹ giọng hỏi: "Con quen biết gì với Trần Vương à? Từ khi con trở về đến giờ, đây là lần đầu cha thấy con mất kiểm soát như vậy." Trần An hơi khựng lại, ánh mắt trở nên nghiêm trọng, hắn nói ngắn gọn: "Trong tương lai, anh ấy không phải là người mạnh nhất, cũng chẳng có năng lực đặc biệt." Trần An nói, ánh mắt thoáng trầm tư. Nhưng khi tất cả đều từ bỏ, anh ấy vẫn đứng lên. Khi mọi người chỉ biết chạy trốn, anh ấy tìm cách xây dựng lại thế giới. Sự quyết đoán và lòng kiên định của anh ấy đã thắp sáng hy vọng cho hàng triệu người. Trần Dương lặng người, như đang hình dung ra người thanh niên trẻ tuổi ấy trong những lời con trai kể. Trần An, như bừng tỉnh, xoay người đối diện cha, nhíu mắt nghi ngờ. Nhưng tại sao cha lại biết anh ấy? Con nhớ kiếp trước, cha chưa từng nhắc gì về anh ta mà con cũng chưa từng gặp mặt. Trần Dương hơi ngạc nhiên, nhưng rồi hắn mỉm cười như nhớ ra điều gì quan trọng. Trần Vương là con trai của giám đốc Lâm, người mà cha đã cứu trong vụ án bắt cóc đó nhờ thông tin con cung cấp. Gì cơ? Trần An sững người, tim đập mạnh, như vừa nhận ra một mắt xích quan trọng. Trần Dương tiếp lời. Sau khi biết cha mình được cứu, Trần Vương đã tức tốc bay từ nước ngoài về. Hôm qua vì quá khuya nên cậu ta không tiện đến, nhưng sáng nay đã đến đây để cảm ơn. Trần An lặng người, những suy nghĩ hỗn loạn tràn ngập trong đầu. Hắn không hề biết Lâm Chấn Vương là con trai ông Lâm. Vụ án hắn giúp cha chỉ là một phép thử nhỏ, một sự ngẫu hứng, nhưng giờ đây lại thay đổi số phận của một trong những người quan trọng nhất trong tương lai. Thay đổi thật sự đã bắt đầu rồi. Trần An, giờ đây vừa lo vừa mừng, hít sâu để lấy lại bình tĩnh, rồi quay sang cha nói: "Cha, tiền vé số không chỉ là may mắn, nó là cơ hội duy nhất để con khởi động dự án ngay từ bây giờ. Con cần nó để xây dựng phòng thí nghiệm, mua thiết bị và đặc biệt là đầu tư vào việc tạo ra tợ dọ tổ bị tạ. Càng sớm càng tốt, tránh để tương lai tiếp tục thay đổi." Trần Dương hơi nhíu mày, nhưng rồi ông gật đầu, nhận ra quyết tâm trong ánh mắt con trai. Trần Dương gật đầu hiểu ý, nhưng trước khi rời đi, hắn chần chừ: "Còn chuyện gì nữa sao?" Trần An, sau một thoáng suy tư, nói tiếp: "Con cần số liên lạc của Lâm Chấn Vương đúng lúc con đang cần một cố vấn và một chuyên gia kinh tế đáng tin cậy." Trần Dương hơi ngạc nhiên, nhưng vẫn mỉm cười trước sự quyết đoán của con trai. "Cha sẽ sắp xếp." Trần An nhìn theo cha, trong lòng vẫn ngổn ngang lo lắng, nhưng ý chí kiên định đã trở lại. Nếu đã thay đổi thì mình sẽ biến sự thay đổi này thành lợi thế. Chương 14, những con tốt trong ván cờ chương 14, những con tốt trong ván cờ. Trong căn phòng làm việc rộng rãi nhưng ngăn nắp, Trần Dương đang ngồi sau chiếc bàn gỗ sẫm màu, ánh sáng từ chiếc đèn bàn tỏa xuống làm nổi bật những nét cương nghị trên gương mặt hắn. Tập tài liệu trước mặt được hắn lật dở một cách chậm rãi, ánh mắt sáng rực tập trung cao độ. Bầu không khí tĩnh lặng bị cắt ngang bởi tiếng chuông điện thoại bàn đột ngột reo lên, âm thanh dội lại trong không gian như một lời gọi khẩn cấp. "Trung tá, Lưu Kỳ, Phạm Vân và Tống Hạo đang chờ bên ngoài." Giọng nói của trợ lý vang lên qua loa nội bộ. Trần Dương khẽ ngước lên, nét mặt không đổi, nhưng đôi mắt ánh lên sự sắc lạnh. Hắn gật đầu nói ngắn gọn: "Cho họ vào." Cánh cửa nặng nề mở ra. Ba người bước vào, mỗi bước chân đều mạnh mẽ và dứt khoát, như mang theo sức nặng của những sứ mệnh lớn lao. Họ đứng nghiêm, ánh mắt hướng về Trần Dương, toát lên sự kính trọng tuyệt đối. Ba người chỉnh tề chào theo đúng tác phong quân đội. Lưu Kỳ, cao lớn với vóc dáng rắn giỏi, ánh mắt sắc như dao, toát lên vẻ lão luyện của một chiến binh kỳ cựu. Phạm Vân, người phụ nữ duy nhất trong đội, dáng người thanh thoát nhưng kiên cường, đôi mắt sáng lên vẻ quyết tâm không gì lay chuyển. Tống Hạo, hắn là đội trưởng trong nhiệm lần này, từng bước hắn đi đều toát lên phong thái điềm tĩnh và đầy kiên định. "Thưa ngài trung tá, đội của tôi đã có mặt đầy đủ." Trần Dương đứng dậy, gật đầu thay cho lời chào. Đó không phải là động tác khách sáo, mà là sự khẳng định mối liên kết chặt chẽ giữa hắn và các chiến sĩ. "Ngồi đi." Giọng hắn trầm ấm nhưng đầy uy quyền. Ba người lập tức ngồi xuống, lưng thẳng như một phản xạ tự nhiên. Không khí trở nên căng thẳng khi Trần Dương quét mắt nhìn cả đội, ánh mắt hắn sắc như dao, mang theo trọng trách nặng nề. "Lý do tôi gọi các cậu tới đây hôm nay." Hắn ngừng một nhịp, từng từ như nặng thêm bởi tầm quan trọng của chúng. "Là vì một nhiệm vụ sống còn. Hàng trăm, thậm chí hàng ngàn sinh mạng đang đặt cược vào chúng ta." Ba người không hẹn mà cùng siết chặt tay khi nghe đến việc công việc này ảnh hưởng đến hàng ngàn mạng sống. Lưu Kỳ, với khuôn mặt lạnh lùng nhưng ẩn chứa cảm xúc, khẽ nhíu mày, chuẩn bị tinh thần cho một thử thách khốc liệt. Phạm Vân hơi nghiêng người về phía trước, ánh mắt sắc bén như lưỡi kiếm. Còn Tống Hạo chỉ lặng lẽ gật đầu. "Nhiệm vụ này tuyệt đối cơ mật, không được tiết lộ với ai, kể cả với những đồng đội khác trong đội và trong cơ quan." Trần Dương tiếp tục, giọng hắn trầm xuống, như cố nhấn mạnh thêm tầm quan trọng của lời nói. Nếu thất bại hậu quả sẽ không thể tưởng tượng được, và có rất nhiều người sẽ phải chết. Phạm Vân nhíu mày, nhưng giọng nói lạnh lùng của cô vang lên đầy quyết tâm. Thưa ngài trung tá, đội chúng tôi đã sẵn sàng. Tống Hạo liếc nhìn đồng đội, gật đầu chắc định. Chúng tôi sẽ không để ngài thất vọng. Khi nghe bọn họ đều đồng ý, khi mà vẫn chưa biết nhiệm vụ là gì, khiến Trần Dương nhìn cả ba, ánh mắt dịu đi một chút, như truyền đạt niềm tin và sự tự hào mà hắn dành cho họ. Hắn khẽ mỉm cười, nhưng nụ cười ấy chỉ như ánh chớp thoáng qua trong cơn giông. Tốt. Hắn nói, giọng nhẹ hơn nhưng vẫn không thiếu phần sắc bén. Hãy dốc toàn lực, hoàn thành nhiệm vụ bằng mọi giá. Sau đây là nhiệm vụ của cả ba, bầu không khí trong phòng như đông lại, sự im lặng bao trùm. Lưu Kỳ, Phạm Vân và Tống Hạo không nói thêm bất kỳ lời nào mà chỉ im lặng chấp hành nhiệm vụ. Sự tin tưởng tuyệt đối và quyết tâm sắt đá đã ngấm vào máu của cả ba người họ. Ba chiến sĩ rời đi, để lại Trần Dương một mình trong căn phòng tĩnh lặng. Hắn nhìn qua cửa sổ, ánh mắt hướng về phía xa xăm, dù rất muốn bản thân tự đi thi hành nhưng việc hắn tự làm sẽ gây ra những nghi vấn không cần thiết. Bây giờ chỉ còn cách chọn ba đội viên mà hắn tin tưởng nhất đi làm. Cả ba bọn họ theo khía cạnh nào đó cũng được xem là mang ơn Trần Dương vì hắn đã giúp đỡ họ rất nhiều. Nhưng trước cám dỗ tiền bạc thì mấy ai có thể giữ bản thân mình trong sạch. Trong căn phòng kính rộng lớn của tòa nhà chọc trời, không gian văn phòng mang vẻ uy quyền tuyệt đối với nội thất gỗ tối màu, được chăm chút từng chi tiết nhỏ. Ánh sáng dịu nhẹ từ chiếc đèn bàn hắt lên, tạo nên bầu không khí lạnh lẽo, tựa như một nơi mà mọi âm nhu đều được vạch ra trong bóng tối. Phía sau chiếc bàn làm việc lớn là Bạch Thiên, giám đốc của công ty Lọt Tờ Di, người đàn ông trung niên với dáng vẻ lịch lãm và phong thái uy nghiêm. Ánh mắt sắc lạnh như dao, phản chiếu ánh sáng từ màn hình máy tính trước mặt, nơi hiển thị những con số khổng lồ đang nhảy múa. Hắn gõ nhẹ những ngón tay thon dài lên mặt bàn gỗ, từng nhịp đều đặn nhưng chứa đầy áp lực. Giọng nói trầm thấp của hắn vang lên, chậm rãi nhấn từng từ. 167.857.142.857. Mỗi lần nhắc đến con số, ánh mắt hắn càng thêm sắc bén, như một con thú săn mồi vừa phát hiện ra kẻ thù nguy hiểm. Đứng trước bàn làm việc là Lý Hạo, một nhân viên cấp cao của tập đoàn. Trán hắn lấm tấm mồ hôi, khuôn mặt tái nhợt như xác, đôi tay run rẩy bám chặt vào mép áo, như thể chỉ cần buông ra sẽ rơi vào vực thẳm. Ngươi có biết con số này nghĩa là gì không? Bạch Thiên cất giọng, từng chữ như lưỡi dao xé toạc không gian yên tĩnh. Lý Hạo run rẩy, giọng lắp bắp như sắp khóc. Giờ dạ đó là một số tiền rất lớn. Bạch Thiên nhếch môi, nụ cười lạnh lùng như băng giá. Rất lớn. Đúng, lớn đến mức có thể mua được vài chục, thậm chí vài trăm cái mạng của ngươi. Lời nói sắc bén như lưỡi kiếm đâm thẳng vào tâm trí Lý Hạo. Cơ thể hắn run lên bần bật, chân gần như khuỵu xuống. Bạch Thiên từ tốn đứng dậy, từng bước đi chậm rãi nhưng mang theo khí thế của kẻ thống trị. Ánh mắt hắn không rời khỏi đối phương, như manh thú đang rình rập con mồi. Dừng lại trước mặt Lý Hạo, hắn đặt bàn tay lên vai đối phương, lực siết vừa đủ để khiến Lý Hạo giật thoát. Nghe cho rõ. Giọng hắn hạ thấp, từng từ một rót vào tai như lời nguyền rủa. Có kẻ đã trúng giải độc đắc, không chỉ 167 tỷ, mà còn 143 tỷ khác. Cùng một thời điểm. Ngươi nghĩ đây là ngẫu nhiên sao? Lý Hạo há hốc miệng, mắt mở lớn kinh hãi. Hắn không tin những gì mình vừa nghe. Bạch Thiên như người, gàn giọng, ánh mắt như xuyên thấu linh hồn đối phương. Đây không phải là trúng số, đây là có kẻ đang phá hoại. Và số tiền mà đối phương lấy là số tiền của một ông lớn đang cần rửa tiền. Làm họ phật lòng thì không chỉ ngươi mà cả ta cũng sẽ bị mất tích. Câu nói như tiếng sấm vang lên trong đầu Lý Hạo, làm hắn đứng không vững. Bàn tay của Bạch Thiên trên vai hắn siết chặt thêm, cảm giác đau thấu xương chuyển xuống khiến hắn tỉnh táo lại. Ngươi có hai lựa chọn. Giọng nói của Bạch Thiên hạ thấp đến mức lạnh lùng đáng sợ. Xử lý êm đẹp chuyện này, hoặc hắn dừng lại một nhịp, đôi mắt tối đen như vực sâu nhìn thẳng vào Lý Hạo. Đi nuôi cá cùng gia đình của ngươi. Lý Hạo run lẩy bẩy, gần như sụp xuống, miệng thì thào không thành tiếng. Thờ tôi chọn số 1. Số 1. Bạch Thiên nở một nụ cười nhạt, nhưng không hề mang theo chút hơi ấm nào. Hắn rút điện thoại ra, bấm vài nút, ánh mắt không rời khỏi khuôn mặt nhợt nhạt của Lý Hạo. Và đừng có nghĩ đến việc trốn chạy. Giọng nói của hắn trầm xuống, âm điệu như từ vực sâu vọng lại, làm sống lưng Lý Hạo lạnh toát. Vì giờ này bọn họ đã đến nơi rồi. Lý Hạo sững người. Một tia hy vọng cuối cùng trong mắt hắn vụt tắt. Hắn biết rằng gia đình mình đã bị bắt giữ, mọi đường lui đều bị cắt đứt. Lời nói của Bạch Thiên như những gọng kìm siết chặt lấy hắn, đẩy hắn vào hố sâu tuyệt vọng. Từ giây phút đó, Lý Hạo hiểu rõ, cuộc đời hắn giờ chỉ còn là một con tốt trong tay người đàn ông trước mặt. Chương 15, trong bóng tối ngầm chương 15, trong bóng tối ngầm, để có những chương gần đây, trước hết tác xin cảm ơn bạn Tạm Vô Đạo đã khai mở thêm kiến thức, giúp tác càng hoàn thiện hơn, cảm ơn bạn rất nhiều. Chiếc xe van màu đen lặng lẽ đỗ ở một góc khuất trong con hẻm vắng, ánh nắng buổi sáng chiếu ẩn hiện lờ mờ những bóng người thưa thớt qua lại. Bên trong, không khí trở nên ngột ngạt hơn bởi sự tập trung cao độ của cả ba người. Tống Hạo ngồi trước bàn điều khiển, ánh mắt không rời khỏi màn hình chính, nơi hiển thị các thông tin liên quan đến nhiệm vụ. Ánh sáng xanh từ màn hình khiến gương mặt hắn thêm phần sắc lạnh. Phía sau, Phạm Vân và Lưu Kỳ đang gấp rút hoàn thiện việc cải trang. Phạm Vân ngồi trước một chiếc gương nhỏ gắn trên vách xe, tay cầm cọ trang điểm, tỉ mỉ dặm từng lớp phấn nâu xỉn lên khuôn mặt. Chiếc áo sơ mi nhăn nhúm và chiếc quần vải bạc màu cô đang mặc khiến dáng vẻ của cô trở nên khắc khổ, như một phụ nữ trung niên đang sống một cuộc đời vất vả. Cô còn cẩn thận đeo thêm một đôi kính cũ kỹ, dây kính thậm chí còn được buộc lại bằng một sợi dây nhỏ. Lưu Kỳ ngồi bên cạnh, mặc một bộ đồng phục xe ôm công nghệ xanh lá, chiếc áo khoác có mấy vết bụi bẩn trông rất thật. Hắn đội mũ bảo hiểm kèm kính chắn, đeo thêm túi giao hàng phía sau lưng. Hắn vừa cài hai nghe siêu nhỏ vừa kiểm tra chiếc điện thoại giả làm công cụ làm việc. Lưu Kỳ khẽ liếc nhìn Phạm Vân qua gương, vẻ tò mò hiện rõ trong mắt. Cô thực sự định vào đó với bộ dạng này à? trông khác quá. Phạm Vân mỉm cười nhạt, không rời mắt khỏi gương. Khác mới tốt. Không ai chú ý đến một người phụ nữ trung niên khắc khổ. Còn ngươi thì sao? Hóa thân thành xe ôm công nghệ, liệu có qua mắt được bọn họ không? Lưu Kỳ nhún vai, vỗ nhẹ vào túi giao hàng. Chỉ cần không bắt tôi giao hàng thật thì ổn cả. Tống Hạo ngẩng lên từ màn hình, giọng hắn trầm thấp. Đừng coi thường nhiệm vụ lần này. Không đơn giản chỉ là lấy tiền thưởng vé số đâu. Công ty lọt tờ gì này đã từng bị đồn đoán có liên quan đến hoạt động rửa tiền và không minh bạch trong các hoạt động. Nhưng tất cả đều chỉ là tin đồn, chưa có bằng chứng cụ thể. Phạm Vân quay lại, ánh mắt có chút nghi hoặc. Nhưng chẳng phải những công ty kiểu này thường xuyên bị kiểm tra để đảm bảo tính minh bạch sao? Làm sao họ có thể qua mặt được mọi người? Tống Hạo trầm ngâm, ngón tay gõ nhẹ lên mặt bàn điều khiển. Sau một hồi im lặng, hắn nói, có rất nhiều cách để che giấu. Quan trọng hơn, lần này chúng ta không chỉ đối đầu với một công ty, mà có khả năng là cả một hệ thống phức tạp phía sau. Hẳn là vụ này liên quan đến một bê bối lớn hơn nhiều. Lưu Kỳ nhíu mày, nhìn chằm chằm vào Tống Hạo. Vậy tại sao chỉ có ba người chúng ta thực hiện nhiệm vụ này? Ngài Trần biết rõ chuyện lớn như vậy cần phải có đội ngũ hỗ trợ tốt hơn chứ? Phạm Vân xen vào, giọng cô hạ thấp. Lại là một lần tự ý hành động của ngài ấy. Chắc mọi người vẫn nhớ vụ hôm qua, khi ngài Trần bị khiển trách vì huy động lực lượng trái phép. Không khí trong xe trùng xuống khi tất cả đều nhớ lại sự kiện trước đó. Họ biết, Trần Dương luôn sẵn sàng đặt cược để đạt được mục tiêu, nhưng lần này, bọn hắn cảm giác được mức độ nguy hiểm đã vượt xa dự đoán của họ. Tống Hạo quay sang hai đồng đội, ánh mắt hắn không hề nào đúng. Dù có thế nào, ngài ấy vẫn tin tưởng giao nhiệm vụ này cho chúng ta. Đó không chỉ là một mệnh lệnh, mà còn là niềm tin. Đừng quên điều đó. Lưu Kỳ siết chặt nắm đấm, gật đầu. Phải rồi. Chúng ta đã từng đối mặt với những tình huống tệ hơn thế này. Lần này cũng vậy, chúng ta sẽ không để ngài ấy thất vọng. Phạm Vân chỉnh lại kính, đứng dậy, giọng chắc định. Được rồi, tôi đã sẵn sàng. Lưu Kỳ, nhớ bám sát tôi. Còn Tống Hạo, nhiệm vụ chỉ huy là của anh. Tống Hạo khẽ gật đầu, ánh mắt sắc bén như con dao xuyên qua bóng tối. Hắn tổng kết nói lần cuối. Mọi người nghe rõ. Giọng Tống Hạo trầm thấp như một lưỡi dao sắc lẹm. Một khi vào trong, không có chỗ cho sai lầm. Đây không chỉ là nhiệm vụ, mà còn là cuộc chiến với một hệ thống lớn hơn chúng ta tưởng. Đừng để bất kỳ ai phát hiện hoặc sẽ không ai đến cứu được chúng ta. Mọi người giữ liên lạc và cẩn thận. Không ai được hành động một mình. Đừng quên mã lệnh. Nếu có vấn đề gì, trước hết rút lui. Rõ. Lưu Kỳ cùng Phạm Vân đồng thanh nói lên. Cả ba người trao nhau ánh mắt kiên quyết. Nhiệm vụ lần này có thể sẽ rất nguy hiểm, nên bọn họ không dám xem thường. Phạm Vân cùng Lưu Kỳ mang theo những tờ vé số, nhanh chóng hòa mình vào nhịp sống đô thị. Thoạt nhìn họ không khác gì một người dân lao động bình thường đang có phần vui vẻ, nhưng cũng có chút lo lắng vì niềm vui đó. Đại sảnh của công ty lọt tờ gì là một không gian sáng rực với ánh đèn nồng trắng xanh, tấp nập người ra vào. Tiếng nói chuyện, tiếng bước chân hòa lẫn với âm thanh từ loa thông báo khiến nơi đây đầy sức sống, nhưng cũng không kém phần hỗn loạn. Phạm Vân, trong bộ dạng một phụ nữ trung niên khắc khổ, bước vào đại sảnh với dáng vẻ khép nép. Cô khẽ siết chặt vai túi vải trong tay khi có người khác đi gần. Những ngón tay cô ướt đẫm mồ hôi nhưng vẫn giữ vẻ bối rối nhu nhược của một người phụ nữ quê mùa. Ánh mắt cô kín đáo quét quanh, ghi nhớ từng lối đi, từng gương mặt. Cảm giác như những bước chân dẫn cô vào một cái bẫy kín mít, nơi mọi ngõ ngách đều bị khóa chặt. Cô hòa mình vào dòng người đang xếp hàng ở quầy tiếp khách, giữ đầu túi thấp để tránh gây chú ý cách đó không xa. Lưu Kỳ với bộ đồng phục xe ôm công nghệ đứng gần cửa, tay cầm điện thoại nhưng ánh mắt không rời khỏi Phạm Vân. Hắn giữ khoảng cách vừa đủ để quan sát mà không gây nghi ngờ, đôi lúc giả vờ bấm máy, như đang bận rộn chờ đợi một đơn hàng mới. Phạm Vân chậm rãi tiến đến quầy tiếp tân. Sau vài câu hỏi cơ bản, cô nhẹ nhàng đặt tờ vé số lên bàn, giọng nói nhỏ nhẹ nhưng rõ ràng. Đây là tờ vé tôi trúng độc đắc, tôi muốn nhận thưởng. Nhân viên tiếp tân, một cô gái trẻ với vẻ mặt niềm nở thường trực, ngay lập tức thay đổi thái độ. Nụ cười của cô ta khựng lại trong giây lát trước khi trở nên cứng nhắc. Cô liếc mắt về phía một nhân viên khác ngồi ở góc quầy, như ra giấu điều gì đó. Phạm Vân vẫn duy trì vẻ hoang mang, hoàn toàn nhập vai thành một người phụ nữ không biết gì ngoài việc muốn nhận tiền. Nhưng bên trong, cô cảm nhận rõ sự bất thường. Đôi mắt sắc bén kín đáo quan sát mọi động thái từ phía nhân viên, ghi nhớ từng chi tiết nhỏ nhất. Chỉ trong vài phút, một nhóm ba vệ sĩ mặc vest đen từ đâu xuất hiện, nhanh chóng ngăn dòng người lại. Một nhân viên khác, có vẻ là quản lý, bước tới với nụ cười giả tạo. Chúc mừng chị đã trúng giải đặc biệt. Cô tiếp tân mỉm cười, nhưng nụ cười ấy lạnh lẽo đến kỳ lạ. Giải thưởng lớn như thế này cần một thủ tục đặc biệt. Mời chị lên phòng riêng để tránh phiền phức. Câu cuối vừa như một lời đề nghị, vừa như một lời cảnh cáo ngầm. Phạm Vân gật đầu, cố tỏ ra bối rối nhưng ngoan ngoãn đi theo nhóm người này. Cô bước theo họ với vẻ lo lắng đúng chuẩn một người phụ nữ nghèo khổ vừa trúng số. Nhưng trong lòng, mọi giác quan của cô đều căng như dây đàn. Cô biết mình đang bước vào vùng nguy hiểm, một sai lầm nhỏ cũng có thể kết thúc nhiệm vụ và mạng sống của cô. Lưu Kỳ đang quan sát từ xa, lập tức nhận ra điều gì đó không ổn. Hắn chạm tay lên tai nghe, báo cáo nhanh với Tống Hạo. Phạm Vân vừa bị đưa ra khỏi đại sảnh. Hiện giờ tôi không còn thấy cô ấy nữa. Tống Hạo vẫn ngồi trong xe van với ánh mắt tập trung vào màn hình, nhanh chóng hỏi lại. Cậu có thể bám theo không? Đừng để mất dấu cô ấy. Có thể, nhưng nơi này có rất nhiều kẻm. Lưu Kỳ ngẩng đầu lên, ánh mắt sắc lạnh quét qua trần nhà. Hắn ngay lập tức nhận ra điểm bất thường, không có đèn báo hiệu từ camera. Chúng lẽ ra phải nhấp nháy mỗi giây, nhưng giờ đây tất cả như đã chết. Một luồng lạnh chạy dọc sống lưng hắn. Ai đó đang điều khiển mọi thứ từ phía sau bức màn và họ biết chính xác khi nào cần ra tay. Như thể tất cả đã được chuẩn bị từ trước. Hắn ngay lập tức báo lại cho đội trưởng. Camera ở đây bị tắt hết rồi. Có người đang cố tình che giấu hành động của họ. Phạm Vân đang gặp nguy hiểm. Tống Hạo lập tức hiểu tình hình trở nên nghiêm trọng. Chắc chắn họ đang muốn độc chiếm giải thưởng, có khả năng xóa sạch mọi dấu vết. Lưu Kỳ, bám theo. Bất cứ giá nào cũng không được để mất dấu Phạm Vân. Lưu Kỳ quan sát xung quanh, nhanh chóng nhận ra một nhân viên từ quầy tiếp khách vừa rời khỏi khu vực làm việc. Hắn lặng lẽ đi theo người này đến một hành lang quất. Khi nhân viên kia dừng lại để kiểm tra điện thoại, Lưu Kỳ bất ngờ tiến tới từ phía sau, dùng thuốc mê làm hắn bất tỉnh. Sau đó, anh kéo nhân viên vào một phòng trống gần đó, thay nhanh bộ đồng phục và chỉnh trang lại cho giống hệt nhân viên công ty. Kéo khóa áo khoác lên, Lưu Kỳ chỉnh thẻ nhân viên trước ngực. Mỗi bước chân đều nặng trĩu sự cảnh giác. Chỉ cần một cái liếc mắt nghi ngờ từ bảo vệ cũng đủ khiến hắn bị lộ. Giữ bình tĩnh hắn tự đủ. Mình đã làm việc này hàng chục lần, lần này cũng sẽ không khác. Rồi hắn lấy bộ đàm thông báo với Tống Hạo. Tôi đã trà trộn được vào, giờ sẽ tiếp tục bám theo. Từ xe ban, Tống Hạo nhận được tín hiệu mã lệnh từ Phạm Vân, báo cáo vị trí cô đang ở. 3, B15. Hắn nhanh chóng chuyển thông tin cho Lưu Kỳ. Đi thẳng tới tầng 3, dãy B, phòng 15. Đó là nơi họ đưa Phạm Vân tới. Lưu Kỳ lặng lẽ tiến đến cầu thang bộ, vừa đi vừa để ý các dấu hiệu xung quanh. Từng hành lang, từng căn phòng đều bị hắn ghi nhớ kỹ lưỡng. Tống Hạo, trong khi đó, liên lạc ngay với Trần Dương để báo cáo tình hình. Thưa ngài, kế hoạch có biến. Có vẻ như công ty này không đơn giản chỉ che giấu hoạt động rửa tiền, mà còn có một nhóm nội bộ đang thực hiện hành vi phạm pháp ngay trong hôm nay. Chúng tôi cần chỉ thị mới. Ánh mắt Tống Hạo vẫn không rời màn hình giám sát, sẵn sàng ứng biến trước mọi tình huống. Ở phía bên kia, Lưu Kỳ tiếp cận tầng 3, dãy B, đôi chân hắn dừng lại trước hành lang dẫn đến phòng 15, hắn nín thở, chuẩn bị bước vào một kịch nếu có người để ý tiếp cận. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 16, lưới trời giăng kín. Chương 16, lưới trời giăng kín. Trần Dương đang ngồi trong phòng làm việc với đống tài liệu trước mặt thì nhận được cuộc gọi từ Tống Hạo. Giọng Tống Hạo nghiêm trọng, báo cáo tình hình. Ngay Trần, Phạm Vân đã bị đưa vào một khu vực riêng. Hiện tại, cô ấy vẫn an toàn, nhưng có vẻ như việc nhận số tiền thưởng sẽ không dễ dàng. Hơn nữa, chúng tôi phát hiện có dấu hiệu phạm pháp tại công ty này. Camera giám sát bị tắt và nhóm nhân viên tỏ ra không minh bạch. Trần Dương bất ngờ, nhất thời không nói được gì. Kế hoạch ban đầu chỉ là nhận số tiền thưởng vé số mà Trần An nhờ hắn đi nhận dùm. Không ngờ, phía sau công ty này lại lộ ra một vụ việc nghiêm trọng hơn. Hắn nhíu mày, suy nghĩ một thoáng rồi hạ giọng dứt khoát. Tống Hạo, nhiệm vụ quan trọng nhất là đảm bảo an toàn cho Phạm Vân. Nếu tình hình trở nên nguy hiểm, lập tức ưu tiên đưa cô ấy ra ngoài an toàn. Tôi sẽ đích thân đến đó ngay. Trần Dương cúp máy, đứng dậy khỏi ghế, nét mặt chuyển từ bất ngờ sang quyết tâm. Hắn không còn lo lắng việc mình bị phát hiện là người trúng vé số. Thành viên trong đội của hắn đang gặp nguy hiểm, và điều đó không cho phép hắn do dự. Hắn nhấc điện thoại lên, gọi cho Thanh Phong. Thanh Phong, có chuyện rồi, nó liên quan đến tương lai. Nghe Trần Dương nói vậy thì hắn biết ngay chuyện này có liên quan đến Trần An và Mạc Thế. Nói đi, ngươi cần ta hỗ trợ gì? Không quá nghiêm trọng đâu, Trần An có nhờ ta lãnh tiền thưởng vé số. Nhưng bên đó lại không muốn giao tiền. Lát nữa ta sẽ đích thân đến, còn ngươi cứ huy động một đội lực lượng hỗ trợ đến công ty xổ số ngay lập tức. Bên kia, Thanh Phong chỉ đáp lại gọn gàng. Được. Rồi hắn ngắt máy. Trong một căn phòng kín thuộc tầng 3, Phạm Vân ngồi đối diện một chiếc bàn gỗ lớn. Cô vẫn giữ nguyên dáng vẻ khép nép, lo lắng, đôi bàn tay siết chặt mép túi đặt trên đùi. Tuy nhiên, trong tâm trí, cô đang phân tích mọi động thái xung quanh. Từ ánh mắt dò xét của các nhân viên, cách bố trí căn phòng, cho đến hành động không ngừng kiểm tra điện thoại của các vệ sĩ. Một lát sau, cánh cửa phòng bật mở. Một người đàn ông trung niên bước vào, đi cùng hai vệ sĩ với dáng vẻ bặm trợn. Gương mặt người đàn ông này không giấu được sự mưu mô dưới vẻ thân thiện giả tạo. Hắn ngồi xuống đối diện Phạm Vân, đặt hai tay lên bàn, cười nhạt. Chào chị, tôi là Lý Hạo, phụ trách xử lý các trường hợp trúng thưởng đặc biệt. Đầu tiên, chúc mừng chị đã trúng giải độc đắc. Chị thật đúng là người may mắn. Hắn ra hiệu cho nhân viên mang vào một khay trái cây, bánh ngọt và nước uống. Giọng hắn vẫn giữ vẻ lịch sự. Chị cứ thoải mái, đây là phần tiếp đón dành riêng cho những vị khách đặc biệt như chị. Tôi nghe nói chị trúng giải lớn, chắc gia đình chị vui mừng lắm. Phạm Vân cúi đầu cười nhẹ, vẫn giữ giọng điệu run rẩy và hồi hộp. Vâng, nhà tôi khó khăn, không ngờ trời lại thương cho trúng giải này. Tôi chỉ mong nhận tiền sớm để lo cho các con. Nhà cửa thì sắp rột nát hết rồi. Cô tiếp tục kể ra một câu chuyện giả về một gia cảnh nghèo khó, chồng đã mất, còn hai đứa con đang tuổi đi học. Mỗi lời cô nói đều thật đến mức Lý Hạo không chút nghi ngờ. Hắn gật gù, vẻ mặt tỏ ra đồng cảm, nhưng trong lòng thì mừng thầm. Gia cảnh này không có gì nổi bật, việc lấy lại tờ vé số sẽ không gặp quá nhiều rắc rối. Sau một hồi trò chuyện, Lý Hạo nhẹ nhàng nói: "Chị thật may mắn, đúng là trời thương. Nhưng để hoàn tất thủ tục nhận thưởng, chúng tôi cần kiểm tra tờ vé số của chị một lần nữa. Chị có thể lấy ra được không?" Phạm Vân nhìn thấy ánh mắt Lý Hạo lóe lên sự gấp gáp khi nhắc đến tờ vé số. Cô hiểu ngay rằng việc này không hề đơn giản, đồng thời ở đây cũng không có máy quay hay camera như đúng thủ tục. Giữ nguyên vẻ mặt căng thẳng, cô ngập ngừng nói: "Ờ, tôi có thể quay video lại không? Không phải tôi không tin các anh, nhưng con tôi dặn phải cẩn thận." Sợ bị mất tờ vé số, nụ cười của Lý Hạo hơi khựng lại, nhưng hắn nhanh chóng lấy lại vẻ thân thiện. "Ha ha, chị cẩn thận như vậy cũng đúng thôi. Nhưng tôi đảm bảo với chị rằng đây là quy trình chuẩn của công ty. Chúng tôi chỉ muốn phục vụ chị một cách tốt nhất." Dù nói vậy, sự khó chịu đã thoáng hiện trên khuôn mặt hắn. Phạm Vân không bỏ sót chi tiết này, hiểu rằng mình đã làm chậm lại kế hoạch của hắn. Hắn chắc chắn không phải chỉ là một nhân viên bình thường, và mục đích của hắn không dừng lại ở việc kiểm tra tính hợp lệ của tờ vé số. Bên ngoài, nhóm vệ sĩ vẫn đứng nghiêm ở cửa. Không khí trong căn phòng dần trở nên ngột ngạt, cả hai bên đều giữ những toan tính riêng. Trong đầu Phạm Vân, từng bước tiếp theo được cô cẩn thận tính toán, chờ tín hiệu từ Tống Hạo hoặc bất kỳ cơ hội nào để xoay chuyển tình thế. Lưu Kỳ, sau khi nhận lệnh từ Tống Hạo, nhanh chóng tìm cách kéo dài thời gian. Quan sát tình hình và các lối đi trong tòa nhà, hắn phát hiện ra phòng điều khiển điện nằm ở phía cuối hành lang tầng trệt. Với kinh nghiệm thực chiến, Lưu Kỳ lẻn vào phòng một cách nhanh chóng, hạ gục một nhân viên kỹ thuật bên trong bằng thuốc. Hắn bắt đầu thao tác trên bảng điều khiển, cắt toàn bộ nguồn điện của tầng 3, nơi Phạm Vân đang bị mời vào làm việc. Một âm thanh phụt nhỏ vang lên, cả dãy tầng chìm vào bóng tối. Các bóng đèn hành lang nhấp nháy rồi tắt hẳn, kéo theo đó là tiếng hốt hoảng của nhân viên và khách hàng phía ngoài. Trong căn phòng nơi Phạm Vân đang ngồi, bóng tối ập xuống khiến cả nhóm người bất ngờ. Lý Hạo vừa định tiếp cận thì theo phản xạ, Phạm Vân nhanh chóng giấu tờ vé số vào lớp áo trong, giữ chặt trong tay. Cô đẩy ghế ra sau, giữ khoảng cách với hắn. Lý Hạo gắt lên: "Chuyện gì thế này?" Một nhân viên bật đèn tin điện thoại, nhưng ánh sáng yếu ớt đó không đủ giúp hắn hành động ngay lập tức. Lý Hạo vội vàng ra lệnh: "Đưa cô ta ra ngoài, tránh phiền phức." Nhân viên hộ tống đến đưa Phạm Vân ra khỏi phòng, nhưng cô cố tình bước chậm, kéo dài thời gian hơn nữa. Không lâu sau, bên ngoài công ty sổ số, hàng loạt xe cảnh sát hú còi inh ỏi, đèn chớp xanh đỏ sáng rực một góc đường. Thanh Phong dẫn đầu đội tác chiến, nhanh chóng phong tỏa hiện trường. Trần Dương bước xuống từ một chiếc xe khác, dáng vẻ dứt khoát, ánh mắt sắc bén quét qua toàn bộ khu vực. Ngay khi tiến vào tòa nhà, Trần Dương gặp Tống Hạo và Lưu Kỳ. Tống Hạo báo cáo nhanh: "Tình hình đang trong tầm kiểm soát. Phạm Vân đã được đưa ra khỏi phòng, nhưng có vẻ đối phương có tổ chức, không chỉ là vụ chiếm đoạt vé số bình thường." Trần Dương gật đầu, ra hiệu cho Thanh Phong chỉ huy lực lượng cảnh sát áp sát từng tầng. Trong lúc này, Lý Hạo đứng trong phòng điều hành trên tầng 3, tay run rẩy bấm số gọi cho Bạch Thiên. Ở đầu dây bên kia, Bạch Thiên đang thảnh thơi ngồi trên ghế sofa, bên cạnh là cô thư ký nhỏ đang mát xa vai cho hắn. Khi điện thoại đổ chuông, Bạch Thiên nhấc máy, giọng mệt mỏi: "Có chuyện gì?" Giọng Lý Hạo gấp gáp và run rẩy: "Thưa ngài, chúng ta gặp rắc rối. Cảnh sát đã ập vào công ty, khu vực tầng 3 đã bị phong tỏa. Vé số, tôi vẫn chưa lấy được vé số, thưa ngài." Ở đầu dây bên kia, không có tiếng trả lời ngay lập tức. Không gian như đông cứng lại trong vài giây căng thẳng. Rồi, giọng Bạch Thiên vang lên, trầm thấp và lạnh lẽo như lưỡi dao vừa rút khỏi vỏ: "Chưa lấy được." Lý Hạo cứng người, mồ hôi lạnh túa ra trên trán. Tôi sẽ thử cách khác." Bạch Thiên ngắt lời, giọng nói trầm ổn nhưng ẩn chứa sức ép như ngọn núi đè nặng: "Ngươi biết điều gì sẽ xảy ra nếu chúng ta thất bại đúng không?" Lý Hạo nắm chặt điện thoại, cảm giác nghẹt thở lan tỏa trong lồng ngực. Vợ con người vẫn đang chờ. Chỉ bốn từ ngắn ngủi, nhưng đủ sức bóp nghẹt mọi ý nghĩ phản kháng trong đầu Lý Hạo. Hắn nuốt khan, giọng run rẩy đáp: "Tôi hiểu, tôi sẽ không để ngài thất vọng." Cuộc gọi kết thúc với tiếng tút tút lạnh lẽo, để lại Lý Hạo đứng chết lặng trong nỗi sợ hãi tột cùng. Một hình ảnh lướt nhanh trong đầu hắn: vợ hắn, mặt tái nhợt vì sợ hãi, đôi tay ôm chặt đứa con nhỏ, mắt đẫm lệ hắn siết chặt điện thoại, mồ hôi rịn ra từng giọt, lòng tràn đầy tuyệt vọng. Hắn không còn lựa chọn nào khác ngoài việc tuân theo. Lời đe dọa như một nhát dao đâm thẳng vào tâm trí Lý Hạo. Hắn nuốt khan, mồ hôi lấm tấm trên trán, ánh mắt đầy hoảng loạn. Khi tiếng bước chân của cảnh sát dần tiến lại gần, Lý Hạo không còn lựa chọn nào khác. Hắn ra lệnh cho các vệ sĩ: "Bắt cô ta lại, mang tờ vé số về đây cho tôi." Hai vệ sĩ có hơi ngập ngừng nhưng cũng ngay lập tức tiến về phía Phạm Vân. Cô thoáng nghiêng người khi vệ sĩ đầu tiên lao đến. Bằng một động tác nhanh như chớp, cô xoay người né cú bổ, đồng thời tung một cú đá mạnh vào đầu gối hắn. Vệ sĩ gục xuống với tiếng rên đau đớn. Tên thứ hai lập tức xông tới, nhưng cô đã chụp lấy tay hắn, vẻ mạnh khiến hắn mất thăng bằng. Với cú đánh vào thái dương chính xác, hắn ngã vật xuống sàn, bất tỉnh ngay lập tức. Tiếng rên yếu ớt của chúng vang lên trong bóng tối đầy căng thẳng. Lý Hạo há hốc mồm kinh ngạc: Người là ai? Người không thể chỉ là người bình thường được." Không để hắn kịp phản ứng, Phạm Vân tiến đến khóa tay hắn ra sau, ép hắn bị xuống sàn. Ngay lúc đó, đội cảnh sát của Thanh Phong ập vào phòng, khống chế toàn bộ vệ sĩ còn lại. Trần Dương và Thanh Phong tiến vào, ánh mắt lạnh lùng nhìn Lý Hạo đang bị khống chế. Lưu Kỳ và Tống Hạo cũng xuất hiện, cung cấp thông tin thêm về việc camera bị tắt và những hành vi đáng ngờ của công ty sổ số. Trần Dương bước tới gần Lý Hạo, ánh mắt sắc lạnh: "Người tốt nhất là hợp tác. Công ty các ngươi đang làm gì ở đây? Tại sao lại cố chiếm đoạt tờ vé số của người khác?" Lý Hạo im lặng, ánh mắt lảng tránh. Nhưng khi thấy ánh nhìn đầy uy hiếp của Trần Dương, hắn bắt đầu run rẩy, miệng lắp bắp: Tôi chỉ làm theo lệnh. Mọi chuyện đều do Bạch Thiên chỉ đạo. Hắn đang bắt lấy vợ con tôi." Trần Dương gật đầu, quay lại ra lệnh cho Thanh Phong: "Dẫn hắn về đồn để điều tra thêm. Đồng thời, phong tỏa toàn bộ công ty này, không để bất kỳ ai ra ngoài." Chương 17, góc xưa chương 17, góc xưa sáng sớm tại nhà của Trần An. Trần An đang ngồi bên bàn ăn, thưởng thức bữa sáng đơn giản với bánh mì và sữa. Trên bàn, chiếc laptop và một danh sách dụng cụ, tài liệu nghiên cứu đang được hắn kiểm tra cẩn thận. Ánh nắng sớm len qua cửa sổ, làm sáng lên chiếc bàn bừa bộn tài liệu nghiên cứu. Trần An, với vẻ mặt trầm tư, nhấp một ngụm sữa cuối cùng trước khi kiểm tra lại danh sách dụng cụ cần mang theo. Đột nhiên, tiếng chuông điện thoại vang lên. Nhìn vào màn hình, Trần An thấy cái tên quen thuộc. Tiến sĩ Victor, cộng sự và cũng là một người bạn đáng tin cậy của hắn, dù cả hai chênh lệch tuổi tác khá lớn. Trần An bắt máy, giọng nói nhẹ nhàng nhưng vẫn mang chút tò mò: "Chào buổi sáng, tiến sĩ. Có chuyện gì mà gọi sớm thế?" Ở đầu dây bên kia, giọng Victor vang lên, đầy năng lượng, có phần háo hức quá mức: "Sớm gì mà sớm. Tôi đã đợi cậu dưới xe rồi. Xuống nhanh nào, chúng ta có nhiều việc phải làm hôm nay." Trần An cười khẽ, đứng dậy thu dọn đồ. "Đợi một chút, tôi ra ngay đây." Trần An bước ra khỏi tòa nhà, tay cầm một chiếc vali nhỏ chứa tài liệu và dụng cụ nghiên cứu. Ánh nắng sớm len qua những tán cây hai bên đường, phủ lên dáng người trẻ trung nhưng đầy cương nghị của hắn. Dựa lưng vào chiếc xe đậu gần đó, Victor, người đàn ông phong trần khoảng ngoài 35 tuổi, với mái tóc hơi hoa râm nhưng đôi mắt vẫn sắc sảo, khẽ mỉm cười khi thấy Trần An xuất hiện. "Chào buổi sáng, cậu Trần. Ăn gì chưa?" Trần An bật cười nhẹ, nhướng mày đáp lại. "Vẫn gọi tôi là cậu Trần sao? Đừng khách sáo thế, tiến sĩ. Tôi ăn sáng rồi, còn ông thì sao? Vẫn cà phê với bánh dinh dưỡng như mọi khi chứ?" Victor cười lớn, vỗ nhẹ vào bụng mình đầy thoải mái. "Ha ha, cậu hiểu ta đấy. Một tách cà phê và vài cái bánh dinh dưỡng là đủ với ta rồi." Hắn khẽ nghiêng đầu về phía xe. "Lên xe đi, chúng ta có việc cần làm. Trợ lý bận việc rồi, ta sẽ chờ cậu." Cả hai vào xe, đóng cửa lại với tiếng cạch chắc địch. Khi động cơ vừa khởi động, Trần An không chần chừ hỏi ngay. "Việc tìm phòng thí nghiệm thế nào rồi?" Victor thở dài, đánh tay lái ra khỏi bãi đỗ. "Phải công nhận, tìm một phòng thí nghiệm đạt tiêu chuẩn của cậu trong thành phố này không dễ. Nhưng tôi có tin tốt. Phòng thí nghiệm ở Đại học Minh Khai tạm đáp ứng được." Hắn liếc nhìn Trần An, rồi tiếp tục. "Tôi gửi thư đề nghị mượn dùng một tuần. Đổi lại, tôi phải đồng ý mở vài buổi giảng ở đó trao đổi công bằng, nhỉ?" Nghe đến Đại học Minh Khai, biểu cảm của Trần An khựng lại trong thoáng chốc. Những ký ức xưa cũ về nơi hắn từng học và tốt nghiệp chợt ùa về, kéo theo hình ảnh các phòng thí nghiệm thiếu thốn thiết bị mà hắn biết rất rõ. Victor liếc nhìn qua gương chiếu hậu, dễ dàng nhận ra vẻ lưỡng lự của người bạn trẻ. Giọng hắn dịu đi, đầy Trần An. "Này, đừng lo quá. Tôi đã sắp xếp vận chuyển các thiết bị nghiên cứu cần thiết tới đó rồi. Cậu chỉ việc tập trung vào phần việc của mình." "Còn nữa," Victor cười nhẹ, thêm phần khích lệ. "Học trò của tôi cũng sẽ đến hỗ trợ. Có khi còn giúp được khối việc ấy chứ." Trần An thở phào, khóe môi nhếch lên trong một nụ cười biết ơn. "Cảm ơn, Victor. Nếu không có ông, mọi thứ chắc chắn đã rối tung lên rồi." Bầu không khí trong xe trở nên nhẹ nhàng hơn. Victor bẻ lái vào con đường vắng, rồi bất ngờ chuyển sang giọng tò mò. "Vậy hôm nay, chúng ta bắt đầu chế tạo nụ cơ ly họ Vito 2 chứ? Tôi nhớ cậu nhấn mạnh nó là ưu tiên số 1 mà." Trần An lắc đầu, nét mặt nghiêm nghị trở lại. "Không. Tôi quyết định sẽ ưu tiên chế tạo nạ nọ cạ tạ lực trước." Câu trả lời làm Victor thoáng bất ngờ. Hắn cau mày hỏi lại, vẻ băn khoăn. "Thay đổi kế hoạch à? Nụ cơ ly họ Vito 2 chẳng phải là quan trọng nhất sao? Tại sao lại chuyển sang nạ nọ cạ tạ lực?" Giọng Trần An trầm thấp nhưng kiên định. "Nạ nọ cạ tạ lịch là phần không thể thiếu của tợ dọ tổ vi tạ. Nó không chỉ tăng cường khả năng hấp thụ oxy và lưu thông máu, mà còn giúp tợ dọ tổ vi tạ thâm nhập vào tế bào nhanh hơn." Hắn dừng lại một chút, ánh mắt trở nên xa xăm, như bị kéo về một ký ức khó quên. "Quan trọng hơn, có người cần nạ nọ cạ tạ lịch ngay lập tức. Nếu không hoàn thành sớm có thể sẽ không kịp cứu." "À đúng rồi, chúng ta cũng sẽ làm bì họa đạp tín ít luôn." Bì họa đạp tín ít, một hợp chất sinh học nhân tạo, được chiết xuất từ protein cấu trúc của các sinh vật biển chịu áp lực cao, như cá biển sâu. Có khả năng điều chỉnh và tăng cường tốc độ tái tạo tế bào, đặc biệt là mô cơ và mô liên kết. Thành phần quan trọng thứ nhì trong tợ dọ tổ vi tạ. Khoang xe trở nên yên lặng. Victor trầm ngâm trong giây lát, như cân nhắc từng lời Trần An vừa nói. Rồi hắn khẽ gật đầu. "Nếu cậu đã quyết định, thì ta ủng hộ. Chúng ta sẽ làm hết sức để kịp thời hoàn thành." Chiếc xe lao đi trong ánh nắng buổi sáng, mang theo cả hai nhà khoa học, một người dày dạn kinh nghiệm và một người đầy nhiệt huyết. Đại học Minh Khai. Trường Đại học Minh Khai, tọa lạc trong khuôn viên rộng lớn với những tòa nhà mang kiến trúc hiện đại xen lẫn cổ điển, đang tấp nập hơn thường lệ. Hôm nay, nơi đây đón một vị khách đặc biệt, tiến sĩ Victor Ivanovich Petrov, người được xem là biểu tượng toàn cầu trong lĩnh vực sinh học và y học. Trường Minh Khai vốn được biết đến như ngôi trường danh tiếng thứ hai chỉ sau Đại học Quốc gia, đặc biệt nổi bật trong các nghiên cứu khoa học và công nghệ cao. Việc Victor đến làm việc không chỉ khiến giới học thuật sôi động mà còn là cơ hội lớn để trường khẳng định vị thế của mình. Tiến sĩ Victor chở Trần An dừng ngay trước cổng trường, vị trí mà trợ lý gửi cho tiến sĩ. Trước cổng, một đám đông gồm giáo sư, giảng viên, sinh viên và thậm chí cả báo chí đã tụ tập sẵn, chờ để được gặp mặt vị khoa học gia lừng danh. Họ cầm theo biển chào mừng, máy ảnh nháy liên tục và những tiếng xì xào không ngừng vang lên. Đó là tiến sĩ về chỗ sao? Nghe nói ông ấy từng nhận giải thưởng khoa học lọ mò nọ sổ danh giá của Nga và giải thưởng cao ý trong sinh học. Làm sao trường mình mời được nhỉ? Thậm chí có tin ông ấy đã hủy cả kế hoạch tham dự hội thảo quốc tế ở Geneva và cả buổi báo cáo dự án với hội đồng khoa học cấp cao chỉ để đến đây. Không biết trường Đại học Minh Khai có gì mà có thể mời vị đại thần này đến đây được vậy? Tiến sĩ Victor bước xuống xe, dáng vẻ điềm tĩnh nhưng ánh mắt lộ rõ chút khó chịu. Hắn quay sang trợ lý Alexei, một thanh niên mặc vest gọn gàng, đang đội vã bước theo sau. "Alexei, ta đã dặn cậu là phải làm mọi thứ trong yên lặng." "Đây là cái gì?" Alexei gãi đầu, lúng túng giải thích. "Thưa tiến sĩ, chuyện này hiệu trưởng muốn tận dụng cơ hội này để nâng cao danh tiếng của trường. Tôi đã cố gắng ngăn cản, nhưng ông ấy không nghe." Nghe vậy, Victor thở dài, vẻ mặt thoáng bất mãn. Hắn quay sang nói nhỏ với Trần An. "An, cậu thấy đấy, ta luôn phải làm việc trong tình trạng thế này. Rắc rối thật." Trần An khẽ cười, không muốn làm mất tinh thần người bạn lớn tuổi của mình. "Đừng lo. Chỉ là chút nghi thức thôi. Ông cứ xử lý công việc ở đây trước đi. Tôi sẽ đến phòng thí nghiệm chuẩn bị trước." Alexei nhanh chóng tiến lên, đưa cho Trần An một bộ quần áo phòng thí nghiệm và một chiếc thẻ ra vào đặc biệt. Hắn ta nói với giọng đầy trách nhiệm. "Phòng thí nghiệm đã được nâng cấp theo yêu cầu bảo mật của tiến sĩ Victor. Hiệu trường đồng ý toàn bộ cải tiến này, vì dù sao khi tiến sĩ rời đi, mọi thứ vẫn thuộc về trường. Đây là thẻ ra vào, chỉ những người được cấp phép mới có thể sử dụng." Trần An nhận lấy đồ, cảm ơn ạ lại sẩy. Trước khi rời đi, hắn nhìn Vịt Tỏ và nói, tôi sẽ làm tốt nhất phần việc của mình. Chúng ta gặp lại sau. Vịt Tỏ gật đầu, ánh mắt tràn đầy niềm tin. Tôi không mong gì hơn. Cậu là người duy nhất ta tin tưởng cho dự án này. Vịt Tỏ miễn cưỡng bước về phía đoàn người chào đón, nơi hiệu trưởng và các giáo sư đứng chờ. Hiệu trưởng, một người đàn ông lịch lãm với dáng vẻ tự hào, cùng với phiên dịch viên bước lên bắt tay Vịt Tỏ. Tiến sĩ Vịt Tỏ, thật là một vinh hạnh lớn khi được đón tiếp ông tại đây. Tôi tin rằng sự hiện diện của ông sẽ mang lại nguồn cảm hứng to lớn cho giảng viên và sinh viên. Phiên dịch viên dịch lại lời của hiệu trưởng sang tiếng Nga. Vịt Tỏ chỉ đáp lại bằng một nụ cười lịch sự nhưng không quá hào hứng. Việc mà ông thường làm trong các buổi thăm hỏi xã giao như vậy. Cảm ơn ông. Tôi hy vọng chúng ta sẽ có một tuần làm việc hiệu quả. Trong khi đó, đám đông xung quanh vẫn không ngừng xôn xao và những câu hỏi, ánh nhìn tò mò liên tục hướng về phía ông. Vịt Tỏ cố gắng giữ thái độ chuyên nghiệp nhưng trong lòng thì chỉ muốn nhanh chóng kết thúc nghi thức này để bắt tay vào công việc. Khi đó, Trần An một mình tiến đến khu vực phòng thí nghiệm. Hắn nhận ra nơi này, từng góc nhỏ ở đây đều gợi nhớ những ngày tháng nghiên cứu miệt mài của hắn trước kia. Nhưng giờ đây đã có phần thay đổi, sạch sẽ và đẹp hơn. Trần An có phần thắc mắc, không biết làm cách nào mà trợ lý của tiến sĩ lại cải tiến nơi này nhanh đến vậy. Bên ngoài cửa phòng vẫn còn một vài thùng hàng chưa mở, được niêm phong rất kỹ càng, có ghi trang thiết bị của tiến sĩ Vịt Tỏ, cấm người ngoài chạm vào. Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 18, Trịnh Kỳ Thanh. Chương 18, Trịnh Kỳ Thanh. Chương này tác viết coi được quá tốt, vài đoạn đối thoại thiếu tự nhiên quá, ngủ đậy tác sẽ chỉnh lại sau, mong mọi người thông cảm. Ngoài trời nắng nhẹ, không khí trong khuôn viên đại học Minh Khai tràn đầy tiếng động nhộn nhịp của buổi sáng. Trần An, mặc áo bờ lọc trắng, đang cúi người tháo các thùng dụng cụ của tiến sĩ Vịt Tỏ nằm phía ngoài phòng thí nghiệm. Hắn đang lần mò tìm cách mở thì bỗng từ phía sau vang lên một giọng nói rõ ràng nhưng mang chút sắc lạnh. Đừng có chạm vào những thứ này. Đây là dụng cụ của tiến sĩ Vịt Tỏ. Người không liên quan không được phép động vào. Trần An cực lại, đôi tay vẫn giữ lấy nắp thùng. Hắn thở ra một hơi dài. Trong đầu ngay lập tức nhận ra chủ nhân của giọng nói này, Trịnh Kỳ Thanh, một trong những lý do khiến hắn không muốn đến nơi này. Hắn chậm rãi quay đầu lại, và không ngoài dự đoán, trước mặt hắn là một cô gái trẻ với dáng người cao ráo, phong thái kiêu sa đang đứng đó. Trịnh Kỳ Thanh, trong bộ váy thanh lịch nhưng không kém phần quyến rũ, khoanh tay nhìn hắn, đôi mắt ánh lên vẻ sắc sảo pha chút kiêu kỳ. Mái tóc dài màu nâu hạt rẻ của cô buông xuống vai một cách hoàn hảo, làn da trắng mịn nổi bật dưới ánh mặt trời. Thấy hắn quay lại, cô thoáng chút ngạc nhiên, rồi lập tức nở một nụ cười thân thiện. Trần An, là anh thật sao? Không ngờ lại gặp anh ở đây. Dạo này anh thế nào? Cô chú vẫn ổn chứ? Nếu là Trần An trước đây, có lẽ hắn đã bối rối vì được người mình từng thầm mến bắt chuyện, đặc biệt là khi Kỳ Thanh tỏ vẻ gần gũi và quan tâm như vậy. Nhưng giờ đây, với ký ức từ tương lai, hắn nhìn rõ hơn cả những lời lẽ và ánh mắt của cô. Sự thân thiện đó thực chất chỉ là bề ngoài, và trong lòng cô, hắn biết cô không thực sự coi trọng mình. Kỳ Thanh, trong khi trò chuyện với Trần An, vẫn giữ phong thái lịch thiệp nhưng bên trong lại dâng lên một suy nghĩ hoàn toàn khác. Cô nàng tự đủ, lại là tên này, không biết bằng cách nào mà hắn mò được đến đây. Chắc lại tìm cách tiếp cận mình. Hắn không thể hiểu là kiểu người như hắn chẳng bao giờ với tới mình được cả phiền chết đi được. Dẫu vậy, cô cũng không để lộ sự khinh thường trong lòng. Thay vào đó, cô tiếp tục cười, như để tạo ấn tượng mình là một người dễ gần và thấu hiểu. Bên cạnh đó, Kỳ Thanh còn tò mò về những người xung quanh tiến sĩ Vịt Tỏ. Đặc biệt, cô nhớ tới lời của trợ lý Á Lẹ Sầy rằng, ngài Vịt Tỏ đến trường này để thực hiện nghiên cứu cũng chỉ vì học trò cưng của ông ấy. Đó cũng chính là lý do cô dùng hết các mối quan hệ để xin được đến nơi này canh giữ đồ cho tiến sĩ Vịt Tỏ, hòng làm quen với bọn họ. Nếu thành công, tờ dọ phở lì của cô sẽ có thêm dòng đã từng làm việc với tiến sĩ Vịt Tỏ ỉ bạn nổ Vịt Tê Trộ. Chắc chắn tiền đồ của cô sẽ càng sáng lạng hơn. Cô thầm nghĩ, học trò của tiến sĩ sao? Chắc hẳn là một người rất xuất sắc. Nếu mình có thể tạo quan hệ tốt với họ, không chừng sẽ mở ra nhiều cơ hội lớn. Dựa vào trí tuệ và vẻ ngoài của mình chắc chắn sẽ để lại ấn tượng mạnh mẽ. Trần An không biết Kỳ Thanh đang suy nghĩ gì, và hắn cũng không muốn kéo dài cuộc nói chuyện không cần thiết này, nên hắn nhanh chóng tìm cách kết thúc cuộc nói chuyện. Cảm ơn em Kỳ Thanh, anh và gia đình vẫn ổn. Còn em thì sao? Học tập vẫn thuận lợi chứ? Kỳ Thanh khẽ cười, gật đầu. Tất nhiên là ổn rồi. Hiện tại em đang làm việc với cố vấn của mình. Thật may là nhờ quan hệ của ông ấy, em mới có thể tham gia trông coi và hỗ trợ tiến sĩ Vịt Tỏ. À, Trần An, anh đang làm gì ở đây? Chẳng lẽ cũng chỉ muốn nhìn mặt tiến sĩ thôi sao? Lời nói của cô thoạt nghe như câu hỏi thông thường, nhưng Trần An nhận ra sự ngấm ngầm nghĩa mai trong đó. Cô nàng chắc cho rằng hắn chỉ đơn thuần là một kẻ tò mò, không xứng đáng xuất hiện tại nơi này. Trần An chỉ cười nhạt. Không hẳn. Anh đang kiểm tra dụng cụ, chuẩn bị cho một vài nghiên cứu quan trọng. Không muốn nói thêm, Trần An cúi đầu nhẹ, rồi quay lại tiếp tục công việc kiểm tra dụng cụ. Sau khi trả lời ngắn gọn và cúi đầu lịch sự, Trần An quay lại tập trung vào việc kiểm tra chuẩn vận chuyển dụng cụ vào trong phòng thí nghiệm. Sự lạnh lùng và thái độ không mảy may bận tâm của hắn khiến Trịnh Kỳ Thanh càng thêm khó chịu. Cô nàng khoanh tay trước ngực, nghiêng đầu nhìn hắn với ánh mắt không giấu được sự bực bội. Anh đúng là không từ thủ đoạn. Tưởng làm vậy sẽ gây được ấn tượng với em sao? Câu nói của cô mang theo chút giễu cợt, nhưng cũng có ý cảnh cáo. Cô vốn cho rằng Trần An đang cố tình diễn trò để thu hút sự chú ý của mình. Nè, Trần An, tôi cảnh cáo anh. Dừng tay lại trước khi nhưng lời nói chưa kịp hết, hành động tiếp theo của Trần An khiến cô bất ngờ. Hắn rút từ túi áo bờ lật ra một chiếc thẻ ra vào phòng thí nghiệm, quẹt nhẹ qua hệ thống khóa. Cánh cửa tự động mở ra trước ánh mắt ngỡ ngàng của cô và cả vài sinh viên đi ngang qua khu vực này. Không nói một lời, Trần An thản nhiên bưng từng thùng dụng cụ nặng nề vào phòng thí nghiệm, biểu cảm vẫn điềm tĩnh như thể cô chưa từng tồn tại. Cảnh tượng ấy như một cú đánh mạnh vào lòng tự tôn của Trịnh Kỳ Thanh. Đứng trước cánh cửa phòng thí nghiệm đã mở, cô không khỏi sửng sốt. Khoan đã, làm sao hắn có thể ra vào? Chẳng lẽ cô lập tức gạt bỏ suy nghĩ rằng Trần An có thể quan trọng trong dự án này? Thay vào đó, cô tự thuyết phục bản thân. Chắc giảng viên nhờ anh ấy vận chuyển đồ đạc giúp tiến sĩ Victor. Chắc chắn là vậy. Nhưng dù nghĩ gì đi nữa, Kỳ Thanh hiểu rằng nếu cứ cố chấp thái độ ban đầu, cô sẽ để lỡ cơ hội gây ấn tượng tốt với những người quan trọng ở đây. Lòng tự trọng bảo cô không nên làm vậy, nhưng lý trí lại thúc đẩy cô hành động. Nén sự bối rối, Kỳ Thanh bước nhanh lên, nở nụ cười tươi tắn. Để em phụ anh một tay. Dù cụ nghiên cứu chắc không dễ di chuyển, một mình anh thì mất thời gian lắm. Trần An liếc nhìn cô, một nụ cười thoáng qua khóe môi. Hắn không nói gì, chỉ nhẹ nhàng gật đầu, để mặc cô tham gia vào công việc. Trong lòng hắn, Kỳ Thanh vốn không có giá trị gì đặc biệt, chỉ là một người luôn hành động vì lợi ích cá nhân. Nhưng nếu cô muốn giúp đỡ, hắn cũng không phản đối, thêm một người làm không công thì công việc sẽ nhanh xong hơn. Cẩn thận, thùng này có vài dụng cụ rất dễ vỡ. Hắn nói, giọng trầm và lãnh đạm. Kỳ Thanh vội vàng đáp lại với vẻ hứng khởi. Yên tâm, em biết cách xử lý. Hai người bắt đầu cùng nhau vận chuyển dụng cụ vào phòng thí nghiệm. Kỳ Thanh, dù có chút ngại ngùng, vẫn cố giữ phong thái tự nhiên nhất có thể. Cô không ngừng tìm cách bắt chuyện với Trần An. Dạo này anh đang học ở đâu vậy? Vì sao anh có vẻ thay đổi cùng biết nhiều về mấy dụng cụ này vậy? Trần An đáp gọn. Không có gì đặc biệt, chỉ là học từ người quen mà thôi. Thật vậy, trong tương lai hắn đã thao tác trên các dụng cụ này không dưới 1.000 lần. Câu trả lời ngắn gọn khiến cuộc trò chuyện nhanh chóng kết thúc. Hắn hoàn toàn không có ý định mở rộng thêm bất kỳ cuộc đối thoại nào, càng không muốn mất thời gian với những câu hỏi xa giao. Kỳ Thanh thấy vậy, lòng thầm ấm ức nhưng không để lộ ra ngoài. Cô biết nếu muốn được chú ý và coi trọng, cô phải kiên nhẫn hơn. Trịnh Kỳ Thanh đứng bên trong phòng thí nghiệm, ánh mắt lơ đãng nhìn qua cửa kính. Cô vẫn luôn chờ đợi thời khắc mà tiến sĩ vị tỏ hoặc ít nhất là trợ lý của ngài ấy xuất hiện. Cô hy vọng có thể gây ấn tượng tốt với họ, giúp mình có cơ hội được chú ý. Bỗng bên ngoài có tiếng bước chân vang lên cùng những lời nói ồn ào bằng tiếng Nga. Đây rồi. Kỳ Thanh thầm nghĩ trong lòng, mắt cô sáng lên. Cô mỉm cười và tự tin bước ra khỏi phòng thí nghiệm. Cô chắc chắn rằng những người ngoài kia chính là tiến sĩ vị tỏ hoặc trợ lý của ông, vì chỉ có những người quan trọng mới được phép vào khu vực này. Nhưng khi cô mở cửa, Kỳ Thanh không thấy bóng dáng của tiến sĩ cùng trợ lý của ông ấy. Thay vào đó, cô nhìn thấy bốn người ngoại quốc hai nam, hai nữ đang bận rộn vận chuyển thêm các thiết bị vào trong khu thí nghiệm. Cô không dám coi thường họ, bởi một phần trong lòng, Kỳ Thanh vẫn nghi ngờ rằng bọn họ có thể là những cộng sự thân cận của tiến sĩ Victor. Với dáng vẻ tự tin, Kỳ Thanh bước về phía nhóm người đó và sử dụng tiếng Anh để chào hỏi. Cô nhắm đến người đàn ông có vẻ ngoài cao lớn nhất trong nhóm, người đang cầm một chiếc thùng thiết bị. Người đàn ông mà Kỳ Thanh đang tiến lại gần là Đi Mỉ Chỉ Bộ Cổ, quốc tịch Nga, hắn có vẻ ngoài nổi bật với vóc dáng cao lớn, bờ vai rộng và phong thái điềm tĩnh. Đi Mỉ Chỉ khoảng 28 tuổi, mái tóc đen cắt ngắn gọn gàng và đôi mắt xám lạnh lùng. Kỳ Thanh khéo léo bắt chuyện. "Chào anh, tôi là Trịnh Kỳ Thanh, rất vui được gặp anh. Anh cần giúp gì không?" Đi Mỉ Chỉ mỉm cười gật đầu, với một chút thiện cảm. "Chào cô, tôi là Đi Mỉ Chỉ. Chúng tôi là học trò của tiến sĩ Victor và đang vận chuyển một số thiết bị cho ông ấy. Cô có thể chỉ chúng tôi đường vào phòng thí nghiệm không?" Kỳ Thanh nhanh chóng chỉ dẫn, vẫy tay cho họ theo mình vào bên trong. Cô cảm thấy mình có thể thu hút được sự chú ý của Đi Mỉ Chỉ và thậm chí cũng có thể gây ấn tượng với những người khác trong nhóm. Sau khi vào trong phòng thí nghiệm, một trong các thành viên nữ, Natalia Otlo và quốc tịch Nga, bước vào. Cô có vóc dáng thanh mảnh, mái tóc vàng bạch kim được búi gọn gàng, gương mặt sắc nét và đôi mắt xanh biếc. Cô là một người cầu toàn, rất khắt khe với bản thân và đồng nghiệp. Khi nhìn thấy điều kiện của phòng thí nghiệm nơi này, cô không thể giấu được vẻ khó chịu. Cô lẩm bẩm bằng tiếng Nga, không thèm để ý rằng Kỳ Thanh đứng gần đó có thể nghe được. Chết tiệt! Tại sao thầy lại hủy bỏ hết các công việc ở Nga để đến cái nơi tệ hại này? Nếu Kỳ Thanh hiểu được tiếng Nga, chắc chắn cô sẽ cảm thấy rất khó xử. Nhưng lúc này, cô chỉ im lặng, cố gắng duy trì vẻ tự tin. Mặc dù có phần khó chịu, nhưng cô vẫn không bỏ lỡ cơ hội giúp đỡ nhóm của Đi Mỉ Chỉ, hy vọng sẽ gây được sự chú ý với họ. Nhóm của Đi Mỉ Chỉ nhanh chóng nhận ra Trần An đang đứng một mình trong góc phòng, chăm chú lắp đặt các thiết bị và kiểm tra chúng. Đi Mỉ Chỉ, người vốn có nhiều năm kinh nghiệm trong ngành, nhìn Trần An làm việc và không khỏi thắc mắc. Cậu ấy là ai vậy? Làm sao cậu ấy lại biết rõ về những thiết bị này? Kỳ Thanh cười nhẹ, cố tỏ ra hiểu biết. À, anh ấy là một người được giảng viên nhờ đến đây để giúp vận chuyển thiết bị. Cũng coi là có kinh nghiệm trong việc lắp đặt và kiểm tra thiết bị. Đi Mỉ Chỉ vẫn nhìn Trần An một cách thắc mắc, trong lòng có phần nghi ngờ. Một trong những thành viên nữ khác, em Mamler, người mang quốc tịch Đức, có vóc dáng nhỏ nhắn và mái tóc nâu ngắn, tiến lại gần Đi Mỉ Chỉ. Cô hơi lo lắng khi nhìn thấy Trần An đang làm việc với các thiết bị đắt tiền và tinh vi. Đi Mỉ Chỉ, anh thấy chưa? Coi chừng anh ta làm hỏng mấy thiết bị đó. Đây đều là những thiết bị mới nhất, nếu làm hỏng thì rất khó mà tìm được linh kiện thay thế ở đây. Em mà nói với một chút lo lắng trong giọng nói, nhưng Đi Mỉ Chỉ chỉ nhẹ nhàng vỗ vai cô. Trần An, yên tâm, em ạ. Theo anh thấy thì cậu ấy biết mình đang làm gì. Không có gì phải lo. Trần An, mặc dù nghe được toàn bộ cuộc trò chuyện, vẫn không thèm để ý hắn tiếp tục làm việc một cách bình thản, không hề nhìn lên dù có sự quan sát của cả nhóm người. Kỳ Thanh không thể chịu được sự thờ ơ và lạnh lùng của Trần An. Cô không kìm được, lên tiếng một cách khó chịu. Anh thật vô lễ với các học trò của tiến sĩ Victor. Sao anh không chào hỏi một lời nào? tất nhiên cô nói bằng tiếng Anh, như để thể hiện với mấy vị đây. Đi Mì chỉ cười khẽ, nói với Kỳ Thanh. Cô cứ để anh bạn này làm việc của mình. Có vẻ cậu ấy cần sự tập trung. Lời nói của Đi Mì chỉ khiến Kỳ Thanh có phần ngượng ngùng. Cô hơi cúi đầu, nhận ra có lẽ cô đã đánh giá Trần An quá thấp. Nhưng trong lòng, cô vẫn quyết không bỏ cuộc, không ngừng nghĩ cách để tạo ấn tượng tốt với nhóm người này. Trần An tiếp tục công việc của mình, không bận tâm đến những lời nói xung quanh. Hắn chỉ quan tâm đến việc chuẩn bị cho nghiên cứu, bởi mỗi phút giây đều quý giá. Còn Kỳ Thanh, dù bị làm lơ, vẫn không thể ngừng nghĩ về cách để gây dựng mối quan hệ với tiến sĩ Vịt Tỏ và những người quan trọng trong nhóm của ông. Chương 19, người lạ trong phòng thí nghiệm. Chương 19, người lạ trong phòng thí nghiệm. Trong phòng thí nghiệm yên tĩnh, ánh sáng trắng từ những dãy đèn huỳnh quang phản chiếu trên mặt bàn thép không nghỉ, tạo nên một không gian lạnh lẽo nhưng ngăn nắp. Từ bên ngoài, tiếng ve kêu râm ran vang lên từ những tán cây xanh trong khuôn viên trường, báo hiệu buổi trưa đang đến gần. Không khí bên trong, ngược lại, vẫn giữ nguyên sự nghiêm ngặt và tập trung tuyệt đối. Trần An đứng trước hai ống hình trụ lớn được chế tạo bằng thủy tinh chịu lực đặc biệt, lớp vỏ ngoài được gia cố thêm các vòng kim loại chắc chắn để chịu được áp suất cực cao. Bên trong chúng là các mẫu vật quý giá, một nhóm tôm càng biển sâu và các cá thể cổ vệ bộ đà nhỏ bé, tất cả đều là sinh vật sống ở vùng biển sâu 4000m trở lên. Chúng là nguyên liệu không thể thiếu để chế tạo bị hỏa đạm tín ít dù đã chuẩn bị đầy đủ, Trần An biết mình không thể tiến hành bất kỳ công đoạn chế tác nào một mình. Vì quy trình chế tác lần này rất nghiêm ngặt đòi hỏi phải có ít nhất 3 người cùng tham gia và mọi thao tác đều phải chính xác tuyệt đối. Không muốn lãng phí thời gian, hắn mở laptop, bắt đầu rà soát lại các bước chế tác, kiểm tra thông số cần thiết, ánh mắt sắc bén không bỏ sót chi tiết nào. Kenji Takahashi, một nghiên cứu sinh người Nhật và là một học trò khác của tiến sĩ, đi ngang qua để ý đến Trần An. Hắn có dáng người cân đối, chiều cao trung bình, mái tóc đen vuốt nhẹ ra sau, cùng cặp kính tròn thanh mảnh toát lên vẻ tri thức điềm tĩnh. Kenji vốn là người luôn tôn trọng quy tắc trong phòng thí nghiệm và sự hiện diện của Trần An, một người ngoài ở đây khiến hắn có phần thắc mắc. Tại sao anh ta vẫn còn ở đây? Phòng thí nghiệm này chỉ dành cho nhóm của thầy. Không lẽ đây không chỉ là sinh viên hỗ trợ? Hắn ta chậm rãi tiến lại gần, định dùng tiếng Anh để nhắc nhở Trần An rằng đây là không gian làm việc riêng của tiến sĩ Vịt Tỏ và nhóm nghiên cứu. Tuy nhiên, trước khi kịp mở lời, Đi Mì Chi bất ngờ gọi hắn lại bằng tiếng Nga. Kenji, lại đây, tôi cần cậu kiểm tra mẫu phản ứng sinh hóa một lần nữa. Kenji thoáng chần chừ nhưng rồi cũng quay đi, gật nhẹ đầu, không nói thêm gì. Đúng lúc đó, Kỳ Thanh bước vào, trên tay là một túi giấy đựng đồ ăn nhẹ cùng hai chai nước, một ly cà phê và một chai nước cam mát lạnh. Cô vừa định đặt chúng lên bàn trống bên cạnh thì giọng nói nghiêm nghị của Trần An vang lên, đều đặn nhưng đầy quyền uy. Kỳ Thanh, em không biết là trong nội quy phòng thí nghiệm, không được phép mang thức ăn và đồ uống vào phòng thí nghiệm à? Nếu muốn dùng, ra ngoài mà dùng. Câu nói lạnh lùng của hắn khiến Kỳ Thanh cực lại. Ánh mắt cô lóe lên một tia bực bội, nhưng cô không muốn gây chuyện lúc này. Cô có phần khó chịu nhưng cũng chỉ đành phải xách nó ra phía bàn bên ngoài. Ở góc khác, Natalia, người luôn nghiêm khắc với các quy tắc trong phòng thí nghiệm, liếc nhìn Kỳ Thanh với vẻ mặt lạnh lùng đầy khinh thường. Cô buông một câu mỉa mai bằng tiếng Nga, giọng nói đầy vẻ châm biếm. Ngay cả sinh viên ở đây cũng không biết rằng không được mang thức ăn vào phòng thí nghiệm. Dù không hiểu tiếng Nga, Kỳ Thanh vẫn nhận ra sự miệt thị trong ánh mắt Nạ Tạ Lì ạ. Cô mím môi đầy khó chịu, nhưng không muốn làm lớn chuyện. Thấy bầu không khí trở nên căng thẳng, Đi Mì Chi và Em Mạ liền bước tới để xoa dịu tình hình. Đi Mì Chi cố giữ giọng vui vẻ. Không sao đâu, chúng ta ai cũng từng phạm lỗi nhỏ lúc mới làm việc trong phòng thí nghiệm. Chỉ cần nhớ kỹ quy tắc lần sau là được. Em Mạ gật đầu phụ họa, nở một nụ cười thân thiện với Kỳ Thanh. Đúng vậy, không sao hết, cô cứ để bên ngoài đi, lát chúng tôi sẽ dùng sau. Rất cảm ơn sự hiếu khách của cô. Dù lời nói nhẹ nhàng, Kỳ Thanh biết rằng những lời đó không chỉ là nhắc nhở mà còn mang hàm ý cảnh cáo kín đáo. Cô nén sự khó chịu, gật đầu cảm ơn rồi tiếp tục tìm công việc trong phòng thí nghiệm để chờ tiến sĩ Vịt Tỏ và người đệ tử bí ẩn kia đến. Cô cũng bắt chước Trần An mở laptop lên làm việc, vì cô nghĩ Trần An chắc cũng dùng cách này để kéo thời gian. Còn Trần An, sau khi chứng kiến toàn bộ sự việc, chỉ lặng lặng ghi nhớ thái độ của từng người. Vì hắn biết, để có thể quản lý tốt một đội nhóm, hắn cần phải biết tính cách của từng người trước cái đã, để nhằm tránh xung đột không mong muốn. Ở một nơi khác, tiến sĩ Vịt Tỏ vừa hoàn thành cuộc phỏng vấn với hiệu trưởng và ký giả. Hắn vội vàng bước nhanh trên hành lang dài dẫn đến phòng thí nghiệm. Với dáng người cao gầy, mái tóc hoa râm và gương mặt góc cạnh đầy cương nghị, ông tỏa ra phong thái của một người bận rộn và đầy quyền uy. Những sinh viên xung quanh không khỏi ngoái nhìn, ánh mắt ngưỡng mộ xen lẫn tò mò khi có một tiến sĩ nước ngoài xuất hiện trong khuôn viên trường học. Bên cạnh ông, trợ lý Alexei, với vóc dáng thấp hơn một chút nhưng phong thái nghiêm túc, cố gắng bắt kịp những bước đi đầy quyết đoán của vị tiến sĩ. Trên đường đi, tiến sĩ Vịt Tỏ không ngừng trách móc trợ lý của mình. Chúng ta đã lãng phí quá nhiều thời gian cho mấy thứ không cần thiết. Alexei, đáng lý cậu phải làm tốt hơn nữa chứ. Cậu có biết bây giờ chúng ta đang chạy đua với thời gian không? Alexei cúi đầu, giọng nói nhỏ nhẹ vâng, thưa ngài. Tôi xin lỗi. Khi cả hai đến trước cửa phòng thí nghiệm, ánh mắt của tiến sĩ Vịt Tỏ ngay lập tức dừng lại ở một góc gần cửa, nơi có mấy hộp đồ ăn và chai nước để lộn xộn. Gương mặt ông thoáng nhăn lại, đôi lông mày nhíu chặt. Thật không thể tin được. Ai lại mang đồ ăn đến gần khu vực này? Alexei, ngay cả việc này mà cậu không kiểm soát được sao? Alexei chỉ biết im lặng, bước tới dọn dẹp những thứ đó vào một bên để không làm phật ý tiến sĩ hơn. Cánh cửa phòng thí nghiệm mở ra, tất cả mọi người bên trong lập tức quay lại. Tiến sĩ Vịt Tỏ bước vào, ánh mắt sắc bén của ông nhanh chóng quét qua toàn bộ căn phòng. Dường như ông đang đánh giá mọi thứ, từ cách sắp xếp thiết bị đến thái độ của những người có mặt. Nhìn thấy chỉ có 4 học trò của mình đứng đó, ông không khỏi thở dài. Đôi mắt thoáng hiện sự thất vọng, nhưng ông nhanh chóng lấy lại phong thái điềm tĩnh. Dimitri, Natalia, Emma và Kenji nở nụ cười rạng rỡ. "Thầy, thầy đã đến rồi." Họ lần lượt cúi chào, bày tỏ sự kính trọng dành cho người thầy đáng kính của mình. Trợ lý Alexei đứng một bên, giữ sự im lặng quen thuộc của mình. Ở phía sau, Trịnh Kỳ Thanh kiên nhẫn đứng chờ cơ hội. Khi tiến sĩ Victor nhận ra sự hiện diện của cô, ông hơi nhướng mày, như đang cố gắng nhớ lại cô là ai. Thấy vậy, Kỳ Thanh lập tức bước lên, cúi đầu một cách lễ phép, bắt đầu giới thiệu bằng tiếng Anh với giọng nói ngọt ngào. "Thưa tiến sĩ, em là Trịnh Kỳ Thanh. Em đã được thầy của mình nhờ hỗ trợ vận chuyển đồ và chuẩn bị một số việc nhỏ ở đây. Em rất ngưỡng mộ công việc của ngài và rất vinh dự được góp một phần công sức." Tiến sĩ Victor nở nụ cười hiền hòa, gật đầu rồi đáp lại bằng tiếng Anh. "Cảm ơn em, Kỳ Thanh. Thay tôi gửi lời cảm ơn đến giảng viên của em vì đã sắp xếp mọi thứ chu đáo. Sự hỗ trợ này là rất quý giá." Những lời cảm ơn ấy khiến Kỳ Thanh cảm thấy mình đang đến gần mục tiêu hơn. Tuy nhiên, cô hiểu rằng đây chỉ là khởi đầu và việc được tham gia vào nghiên cứu của tiến sĩ không phải là chuyện dễ dàng. Ngay lúc này, mọi ánh mắt dường như đều đổ dồn vào Trần An, người vẫn đang tiếp tục ngồi gõ laptop cùng chuẩn bị các thiết bị mà không hề ngẩng đầu lên. Sự thờ ơ của hắn làm cho không khí có chút kỳ lạ. Dimitri nhíu mày, quay sang thì thầm với Emma. "Này Emma, em có thấy cậu ấy kỳ lạ không? Nếu chỉ là người hỗ trợ, thì tại sao không lên chào hỏi thầy?" Emma nhún vai, có vẻ không biết câu trả lời. Thậm chí Kỳ Thanh cũng cảm thấy khó hiểu. Cô vừa ngạc nhiên vừa bực mình, không hiểu tại sao Trần An lại không nhân cơ hội quý giá này để tiếp cận tiến sĩ Victor. Điều khiến cô ngạc nhiên hơn nữa là tiến sĩ Victor không hề tỏ vẻ khó chịu hay yêu cầu Trần An dừng công việc để chào hỏi. Ngài ấy chỉ quan sát Trần An trong vài giây, rồi quay lại với các học trò của mình. Như thể đây là điều bình thường. Trước khi cô kịp lên tiếng hỏi về Trần An hoặc tìm cách gây thêm ấn tượng, trợ lý Alex sẽ tiến đến gần Kỳ Thanh. Hắn cúi đầu lịch sự nhưng giọng nói có phần cứng rắn. "Cô Trịnh, cảm ơn vì sự hỗ trợ của cô. Tuy nhiên, giờ chúng tôi cần không gian để làm việc. Cô có thể ra ngoài được không?" Kỳ Thanh thoáng giật mình, nhưng cô nhanh chóng lấy lại phong thái tự tin. Cô gật đầu mỉm cười. "Vâng, tôi hiểu. Chúc tiến sĩ và mọi người làm việc thuận lợi." Kỳ Thanh bước ra ngoài, lòng vẫn còn thắc mắc về việc tại sao Trần An lại bình tĩnh ngồi ở đó như vậy. Không lẽ chiếc thẻ của Trần An là từ tiến sĩ Victor? Nhưng cô biết, đây chưa phải là lúc thích hợp để tìm hiểu mọi chuyện. Trong đầu cô, một kế hoạch khác đang dần hình thành. Khi cửa phòng thí nghiệm khép lại, bầu không khí bên trong trở nên nghiêm túc hơn. Tiến sĩ Victor quay sang nhóm học trò của mình, hắn gọi Trần An lại để chuẩn bị giới thiệu hắn cho mấy tên học trò. Chương 20, thành công chương 20, thành công trong phòng thí nghiệm, không khí có phần lắng đọng khi trợ lý Alexei đi ra ngoài, nhường chỗ lại cho thầy trò bọn họ. Tiến sĩ Victor bước chậm rãi đến giữa phòng, ánh mắt sắc bén quét qua bốn học trò. Hắn đưa tay ra hiệu cho họ tập trung, rồi chậm rãi lên tiếng bằng giọng trầm uy nghi. "Dựa vào biểu cảm của mấy em, có lẽ các em đang thắc mắc về cậu thanh niên này, đúng không?" Mọi ánh mắt đổ dồn về phía Trần An, người vẫn đứng điểm tĩnh bên bàn thí nghiệm, như thể những gì sắp diễn ra không liên quan đến mình. Tiến sĩ Victor tiếp tục, ngữ điệu trở nên nghiêm trang hơn. "Giới thiệu với mấy em, đây là Trần An. Từ hôm nay, cậu ấy sẽ là người phụ trách toàn bộ thí nghiệm của dự án tở dò tổ vị tạ tại đây." Cả bốn người nạ tạ lụy ạ, Kenji, Dimitri và em mạ đều sức sở, khi thầy bảo rằng chàng trai trẻ này sẽ là người phụ trách dự án, chứ không phải là thầy. Dimitri không tìm được, lẩm bẩm bằng tiếng Nga. "Không thể nào, một sinh viên trẻ tuổi như vậy." Chưa kịp phản ứng thêm, Trần An đã bắt đầu giới thiệu tiếng bằng tiếng Nga trôi chảy, giọng nói bình thản nhưng chất chứa đầy bí lực, cùng sự tự tin hiếm thấy ở độ tuổi này. "Tôi là Trần An, 24 tuổi. Rất vui được gặp và làm việc cùng mọi người." Sự ngạc nhiên hiện rõ trên khuôn mặt từng người. Nạ tạ lì ạ tròn mắt nhìn hắn, hoàn toàn bất ngờ trước khả năng nói tiếng Nga trôi chảy của tên này. Đồng thời thì cô cũng có chút ngại ngùng, vì nếu Trần An biết tiếng Nga, thì không phải những gì cô nói từ đầu đến giờ đều bị nghe được hết sao? Thậm chí người ta còn không lên tiếng và xem cô nói chuyện như một đứa dở người. Em mạ khẽ che miệng, còn kèn gì thì cố giấu sự bối rối, cùng thầm cảm ơn vì hắn đã không lỡ lời với cậu bạn trẻ này. Tiến sĩ Victor thấy biểu hiện của mấy đứa học trò thì cũng lên tiếng giải thích. "Tôi biết các em đang nghĩ gì." Tiến sĩ Victor lạnh lùng nhìn bọn họ. "Tại sao phải nghe lệnh từ một người trẻ như vậy?" "Tôi sẽ trả lời." Hắn dừng một chút. "Bởi vì Trần An là một thiên tài có kiến thức ngang tầm với tôi." Lời khẳng định như sét đánh ngang tai, khiến cả bốn người đều cứng đờ, không nói nên lời. Victor tiếp tục, giọng nghiêm nghị nhưng đầy tự hào. "Không ai khác ngoài Trần An, người đã cải tiến công thức tự dọ tổ vị ta. Hợp chất sinh học sẽ được xem là mở ra thời đại mới cho ngành dược sinh học." Hắn tin rằng mấy đứa học trò sẽ có điều hoài nghi, nên hắn lập tức mở màn hình lớn hiển thị sơ đồ cấu trúc sinh hóa phức tạp của tợ dọ tổ vị tạ. Tợ dọ tổ vị tạ không chỉ tái tạo tế bào tổn thương, kích thích tái sinh mô ở cấp độ phân tử, giúp kéo dài tuổi thọ, phục hồi các chức năng sinh học vượt trội, mà còn cải tiến hệ miễn dịch. Như các em đã biết, có hai cách cơ bản để cơ thể chống lại mầm bệnh. Một là dựa vào kháng sinh cùng thuốc, hai là dựa vào vaccine. Nhưng với tợ dọ tổ vị tạ, hệ miễn dịch sẽ gần như được nâng cấp hoàn toàn, nó sẽ tự thích nghi để chống chọi lại với mầm bệnh mà không cần thuốc ngồi. Mọi người chết lặng khi nghe công dụng của thứ thuốc này, một loại thuốc thoạt nghe không khác gì thuốc trong phim khoa học viễn tưởng. Em mà ngỡ ngàng thì thầm. Nếu điều này là thật thì đây đúng là phép màu khoa học. Natalia, Dimitri và Kenji giờ đây chỉ biết im lặng, không thể tin rằng một người trẻ như Trần An lại có thể tạo ra thứ thần kỳ. Không để họ có thời gian suy nghĩ nhiều, tiến sĩ Victor lấy ra bốn bản hợp đồng bảo mật tuyệt đối. Nếu muốn tham gia dự án này, các em phải ký hợp đồng bảo mật này. Đây không phải là một đề nghị, đây là điều kiện tiên quyết để được tham gia. Cả bốn người nhìn nhau, không ai muốn từ bỏ cơ hội. Những chữ ký nhanh chóng được đặt xuống, với tham vọng và khát khao hiện rõ trong mắt họ. Vì nếu loại thuốc này thành công, bọn họ không chỉ có tiền tài, danh vọng mà còn được ghi danh vào sử sách. Thấy bọn họ đều đã ký xong, Vịt Tỏ gật đầu ra hiệu cho Trần An bắt đầu được rồi. Trần An cũng không để mất thời gian, hắn bắt đầu phân công công việc. Dimitri, anh phụ trách đưa mẫu vật qua quá trình ly tâm tốc độ cao trong môi trường áp suất, cách làm cùng số liệu tôi đã có sẵn, anh cứ dựa theo đó mà làm. Kenji, kiểm tra độ ổn định của hợp chất gốc. Emma, chuẩn bị dung dịch đệm và dung môi sinh học. Natalia, chị chuẩn bị màng lọc phân tử nano đi, ta cần nó để cô lập các collagen loại sâu, hệ là tiền biển sâu và các protein chịu áp. Thoạt đầu, cả bốn đều lưỡng lự, vẫn chưa hoàn toàn tin tưởng vào năng lực của hắn. Nhưng chỉ sau vài phút làm việc cùng Trần An, họ nhanh chóng nhận ra Trần An không chỉ là một thiên tài lý thuyết mà còn là một chuyên gia thực chiến với phong thái chuyên nghiệp tuyệt đối. Kenji ban đầu vẫn còn nghi hoặc, nhưng khi nhìn Trần An thao tác, từng bước chính xác đến mức không chê vào đâu được, hắn không khỏi thốt lên trong đầu. Người này là một chuyên gia thực thụ. Emma thì thỉnh thoảng lại lén quan sát Trần An. Ánh mắt cô giờ đây tràn đầy sự ngưỡng mộ. Cô nhớ lại những lần mình vất vả chỉ để nắm vững một công đoạn nhỏ, mà người trước mặt lại điều phối toàn bộ công việc với vẻ điềm tĩnh như thể mọi thứ đã nằm trong lòng bàn tay. Dimitri, người từng tỏ ra nghi ngờ nhất, giờ chỉ im lặng cúi đầu. Hắn thực sự ngang tầm với tiến sĩ Victor. Ý nghĩ đó cứ lặp lại trong tâm trí, khiến Dimitri không dám khinh thường thêm một giây phút nào nữa. Kenji, Emma nhanh tay lên, hợp chất gốc với dung dịch đệm có chưa? Nếu cả hai còn chậm trễ nữa, phản ứng sẽ thất bại. Trần An ra lệnh mà không ngẩng đầu lên. Vâng, thưa ngài. Emma không biết từ lúc nào đã vô thức lỡ miệng xưng hô Trần An là ngài. Lời nói vô thức khiến cô giật mình, nhưng không ai cảm thấy điều đó lạ lẫm nữa. Trần An hoàn toàn làm chủ tình hình. Sau 3 giờ làm việc không ngừng nghỉ, bước cuối cùng đã đến. Tất cả đứng im lặng, không ai dám thở mạnh khi Trần An cẩn thận thực hiện thao tác đóng gói và ổn định dung dịch cuối cùng. Hắn kết hợp protein tái cấu trúc với dung môi sinh học chứa các ẩn vi lượng từ nước biển sâu, một công đoạn phức tạp đòi hỏi độ chính xác tuyệt đối. Sản phẩm hoàn thiện phải được bảo quản ở nhiệt độ siêu lạnh, -80°C, trong một tiếng trước khi sử dụng nhằm để giữ nguyên hoạt tính sinh học. Cả tiến sĩ Vịt Tỏ lẫn các học trò đều giữ im lặng tuyệt đối, không ai dám làm phiền hay ngắt lời hắn trong giây phút quan trọng này. Trần An nhẹ nhàng đóng nắp khoang lưu trữ, ánh mắt sắc lạnh nhưng bình thản. Hắn kiểm tra thông số lần cuối trước khi quay lại nhìn mọi người. Xong. Một từ duy nhất nhưng mang sức nặng của cả dự án. Cả phòng thí nghiệm như nín thở chờ đợi, còn trong lòng mỗi người, sự ngưỡng mộ dành cho hắn đã thay thế hoàn toàn mọi hoài nghi trước đó. Nhưng không vì vậy mà Trần An cho bọn họ nghỉ ngơi, cả bọn lại bắt đầu chế tạo nạ nọ cả tà lít. Một loại hạt nạ nổ vàng sinh học có tác dụng tối ưu hóa hấp thụ oxy, cải thiện lưu thông máu và hỗ trợ tở dò tổ vị tạ thâm nhập vào tế bào nhanh chóng. Bên trong phòng thí nghiệm, không khí căng thẳng suốt nhiều giờ cuối cùng cũng tan biến khi hệ thống báo cáo kết quả thử nghiệm đầu tiên. Hai hợp chất nạ nọ cả tạ lịt và bị hoa đạp tinit đã được tiêm vào nhóm chuột thí nghiệm. Cảm biến sinh học theo dõi từng thay đổi nhỏ nhất trong cơ thể chuột. Không có phản ứng đào thải nào cả. Dimi chỉ reo lên đầy phấn khích khi đọc kết quả. Tình trạng sinh lý của chuột đang phát triển rất ổn định. Trên màn hình lớn, các biểu đồ sức khỏe dần ổn định, với các chỉ số sinh học thậm chí còn vượt xa dự kiến. Tiến sĩ Vịt Tỏ cũng không giấu được nụ cười hài lòng. Emma ôm chầm lấy Natalia, còn Kenji và Dimitri thì nhảy cẫng lên vui sướng. Chúng ta đã thành công. Thật không thể tin được, chúng ta thành công. Thật điên rồ. Không thể kìm nén niềm vui, bọn họ quay sang Trần An, người vẫn giữ vẻ bình thản. Kenji hào hứng đề nghị. Trần An, bọn tôi định đi ăn một bữa lớn để ăn mừng. Cậu nhất định phải đi cùng. Emma thêm bảo, giọng rạng rỡ. Đúng, đúng, đúng. Chưa giờ chúng ta chưa ăn gì rồi. Đi thôi mọi người. Trần An khẽ mỉm cười, nhưng rồi nhẹ nhàng từ chối. Mọi người cứ đi trước đi. Tôi sẽ đến sau. Tôi cần gọi điện thoại một lát. Không ai ý kiến gì nữa. Cả nhóm cùng nhau hồ hởi rời đi, tiếng cười nói xa dần trong hành lang dài. Căn phòng thí nghiệm chìm vào im lặng. Trần An vẫn đứng đó, mắt roi theo cánh cửa đóng lại. Hắn khẽ thở dài, tháo găng tay và đưa tay xoa bóp thái dương. Những giây phút căng thẳng vừa qua dường như vẫn đọng lại trong cơ thể hắn. Hoàn hảo. Hắn tự nhủ, nhưng cảm giác thành công không kéo dài lâu. Như một thói quen, hắn lấy điện thoại ra kiểm tra. Giờ đây màn hình điện thoại hiển thị 10 cuộc gọi nhỡ từ cha hắn Trần Dương. Trái tim hắn khẽ thắt lại. Một dự cảm chẳng lành ùa đến. Chẳng lẽ đã có chuyện xảy ra vé số? Trần An nhanh chóng bấm gọi lại. Chung đổ chưa đầy vài giây, đầu dây bên kia đã bắt máy. Giọng nói quen thuộc của cha vang lên, lẫn trong đó là có chút âm thanh của sự một mệt mỏi nhưng vẫn vững vàng. Cha đây, con đang làm gì vậy? Trần An cố giữ bình tĩnh, hỏi ngay. Cha, đã có chuyện gì xảy ra sao? Trần Dương thở dài, giọng trầm hơn. Bên công ty sổ số có hành động mờ ám, bọn chúng định cướp tờ vé số. Trần An siết chặt điện thoại, cảm giác bất an lan tỏa trong từng nhịp đập của trái tim. Lời cha nói vang lên như một hồi chuông cảnh báo. Cướp tờ vé số. Hắn lặp lại, giọng không giấu nổi sự hoảng hốt. Hàng loạt câu hỏi đùa vây tâm trí. Rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Không phải theo tính toán của mình thì việc trúng số sẽ không bị thay đổi sao? Phải. Sau khi điều tra sâu hơn, cha và chú Phong phát hiện công ty đó còn dính líu đến hàng loạt vụ bê bối lớn, có liên quan đến vài nhân vật thai to mặt lớn. Mọi thứ đã đi chệch khỏi những gì hắn biết ở tương lai. Cục diện đã hoàn toàn thay đổi. Hắn có phần gấp rút hỏi nhanh. Vậy cha có lãnh được tiền không? Yên tâm đi, tiền thưởng sẽ nhận được nhưng có thể chậm một chút. Quan trọng là chuyện trúng số này không thể giữ bí mật lâu. Sẽ sớm xuất hiện trên bản tin và mạng xã hội thôi. Trần An khẽ gật đầu, Trong đầu hắn hàng loạt phương án ứng phó bắt đầu hình thành. Cha đừng lo, binh đến tướng đỡ, nước đến đất chặn, chúng ta cứ tùy cơ ứng biến. Trần Dương cảm nhận được sự điềm tĩnh trong giọng nói của con trai, khẽ thở phào nhẹ nhõm. Ừ, cha tin con. Kết thúc cuộc gọi, Trần An hít một hơi thật sâu, ánh mắt trở nên sắc bén và cương nghị hơn bao giờ hết. Tập hợp gia đình ý tưởng này hiện lên trong đầu hắn. Ngay khi nghe cha nói sẽ không giấu được vụ trúng vé số, dù gì hắn cũng phải tập hợp mọi người trong gia tộc, vậy thì tại sao không lấy cái cớ là trúng số để tập hợp bọn họ? Mình rất mong nhận được sự ủng hộ từ các bạn qua việc đề cử, thả like hay đơn giản là một bình luận động viên. Chúc MN có một ngày vui vẻ và thư giãn. Chương 21, cảnh cáo. Chương 21, cảnh cáo. Mặt trời dần ngả bóng về phía tây, nhuộm bầu trời một màu cam rực rỡ pha chút tím nhạt. Trong khuôn viên trường, hàng cây phượng già đứng lặng im, những tiếng ve kêu râm ran suốt cả ngày giờ đây cũng yếu dần, như thể mệt mỏi vì đã hát quá lâu. Trần An bước chậm rãi ra cổng trường, đôi mắt khẽ nheo lại khi ánh nắng hắt lên từ mặt đường nhựa. Hắn đứng đó, ngắm nhìn dòng người tấp nập qua lại. Xe cộ vẫn bon bon chạy, những người bán hàng rong mấy khách, tiếng giao thân thuộc vang lên. Bánh mì sữa đặc biệt thơm ngon, 5.000 một ổ. Ai mua đậu hũ không? Đậu hũ nhà làm đây. Những âm thanh bình dị hòa vào tiếng cười nói của sinh viên đang tụ tập quanh các quán nước ven đường, tranh thủ thư giãn sau giờ học. Khung cảnh ấy như một bức tranh sống động, một khoảnh khắc quý giá mà trong tương lai sẽ chỉ còn là ký ức. Tương lai Trần An lẩm bẩm, ánh mắt thoáng u buồn. Hắn nhớ lại những tháng ngày đen tối nơi tương lai xa xôi, nơi mà bầu trời chỉ còn lại một màu xám cho sau cơn mưa thiên thạch, mặt đất hoang tàn không còn sức sống, những căn hầm lạnh lẽo nơi con người phải ẩn náu để tránh động vật biến dị đói khát. Nếu có thể thay đổi tất cả, nếu mọi thứ có thể khác đi, dòng suy nghĩ miên man kéo dài, khiến hắn gần như quên mất mình vẫn đang đứng giữa phố đông người. Tiếng chuông điện thoại bất ngờ vang lên, kéo Trần An trở về thực tại. Hắn lôi chiếc điện thoại cũ kỹ từ túi quần, màn hình hiển thị cuộc gọi video từ tiến sĩ Victor. Nhận cuộc gọi, trên màn hình hiện lên gương mặt nghiêm nghị nhưng có chút thoải mái hơn thường ngày của tiến sĩ Victor. Bên cạnh ông là bốn học trò Dimitri, Kenji, Natalia và Emma, cả bọn đều vui vẻ vẫy tay chào Trần An qua màn hình. An, anh đang ở đâu? Nhanh ra quán thịt nướng Hàn Quốc gần trường đi. Emma hồ hởi lên tiếng. Dimitri chen bảo, vỗ vai tiến sĩ Victor. Thầy mời đấy, không được từ chối đâu. Kenji thêm bảo, giọng có chút tế nhị cùng kính cẩn. Đúng vậy, anh đã làm rất tốt rồi, giờ chút ta cần thư giãn một chút. Trần An khẽ cười. Trước kia, hắn luôn sống khép kín, chẳng bao giờ tham gia những buổi tụ tập như thế này. Nhưng giờ đây, khi đã trải qua những ngày tháng sinh tử khắc nghiệt ở tương lai, hắn nhận ra rằng những khoảnh khắc như thế này có thể không bao giờ lặp lại. Được rồi, gửi địa chỉ đi, tôi sẽ đến ngay. Hắn đáp gọn. Trần An tắt điện thoại, hít một hơi thật sâu, để làn gió mát của buổi chiều nhẹ nhàng lướt qua khuôn mặt. Lòng hắn khẽ dịu lại, như thể cánh cửa của một cuộc sống bình dị vừa hé mở trước mắt. Hắn quay người, hòa mình vào dòng người tấp nập trên phố. Dù trong đầu vẫn chất chứa những kế hoạch lớn lao và tương lai bất định, nhưng ít nhất giây phút này hắn sẽ sống như một người bình thường. Và hy vọng rằng một ngày nào đó tương lai sẽ khác. Ánh nắng nhạt dần khi Trần An bước vào quán nướng Hàn Quốc gần trường. Không khí trong quán khá yên tĩnh vì giờ này vẫn còn sớm, chỉ có vài bàn khách rải rác. Mùi thịt nướng thơm phức hòa quyện với mùi khói nhẹ khiến không gian thêm phần ấm cúng. Hắn đảo mắt tìm quanh nhưng không thấy nhóm của tiến sĩ vị to đâu. Đang định tiến lên quầy hỏi nhân viên, thì từ phía một góc khuất trong quán, tiếng cười giòn tan của em mạ vang lên. Không khí lúc đó làm em nhớ đến cái cảm giác lần em đi thi chung kết quốc gia ấy. Trời ơi, áp lực khủng khiếp luôn. Trần An nhận ra giọng nói quen thuộc liền bước đến gần hơn. Cả nhóm ngồi trong một phòng riêng, vừa nướng thịt vừa trò chuyện sôi nổi. Em mạ đang kể về trải nghiệm làm việc trong phòng thí nghiệm cùng Trần An, đôi mắt cô sáng lên vừa ngại ngùng vừa hào hứng. Cảm giác như làm việc với anh ấy còn áp lực hơn cả với thầy. Mọi thứ phải hoàn hảo đến từng giây. Phải đấy. Natalia gật đầu đồng tình, vẻ mặt nghiêm túc như khi làm việc trong phòng thí nghiệm. Lúc đó chị nhớ em còn bất giác gọi cậu ta là ngài cơ mà. Em mạ đỏ mặt, đội vàng xua tay. Không phải. Chỉ là lúc đó em bị cuốn vào không khí làm việc thôi. Anh An trông nghiêm túc quá. Đi mì chỉ cười lớn nhưng cũng không khỏi thầm cảm thán. Thật khó tin khi cậu ta mới chỉ 24 tuổi. Nhưng khi làm việc, thật sự là anh cảm thấy như đang làm việc với một chuyên gia dày dạn kinh nghiệm vậy. Cái ổ dạ đó thật sự rất khác biệt. Kenji, người thường ít nói nhất nhóm, khe như mày. Tôi vẫn thấy lạ. Nếu Trần An tài giỏi như vậy, sao trước đây chưa từng nghe thấy tên cậu ấy trên bất kỳ tạp chí hay chương trình khoa học nào? Tiến sĩ vị tỏ nhấp một ngụm nước, điềm nhiên đáp. Trần An là người chỉ muốn cống hiến cho khoa học và nhân loại. Cậu ấy không quan tâm đến danh vọng hay truyền thông. Đúng lúc đó, cánh cửa phòng bật mở, Trần An bước vào với nụ cười nhẹ nhàng. Mọi người đang nói gì vậy? Nghe như là về tôi đấy. Cả nhóm giật mình, bật cười vui vẻ. Tiến sĩ vị tỏ nhướng mày, giọng nửa đùa nửa thật. Bọn nhóc này đang than phiền vì làm việc với cậu áp lực quá. Em mà nhanh chóng xua tay. Không phải đâu. Mọi người chỉ ừm nói rằng anh làm việc chuyên nghiệp quá thôi. Trần An bật cười, ánh mắt ánh lên vẻ dịu dàng. Hắn kéo ghế ngồi xuống, lần đầu tiên cảm nhận được niềm vui thư giãn sau làm việc, chứ không phải là áp lực vì sinh tồn. Tương lai có thể vẫn là ẩn số, nhưng giây phút này, mọi thứ đều chân thật và quý giá biết bao. Hắn vừa ngồi xuống ghế thì phục vụ bước đến đưa menu. Còn chưa kịp gọi món thì giọng nói trầm ấm bằng tiếng Anh quen thuộc vang lên từ cửa. Thầy Victor, trợ lý Alexei, mọi người gọi món hết chưa? Kèm theo đó là tiếng giày cao gót nhẹ nhàng gõ trên sàn gỗ. Trần An khẽ nhíu mày khi nhận ra giọng nói đó Trịnh Kỳ Thanh. Hắn quay đầu lại và bắt gặp dáng người thanh lịch trong bộ váy công sở màu kem của cô. Gương mặt xinh đẹp điểm chút trang điểm nhẹ càng làm nổi bật đôi mắt thông minh sắc sảo. Cô vừa bước vào vừa cười nhẹ, ánh mắt vô tình lướt qua phòng riêng rồi xứng lại khi thấy Trần An ngồi đối diện, ngay ngang hàng với tiến sĩ Victor. Dù đã đoán được là sẽ có Trần An, nhưng việc hắn ngồi đối diện với tiến sĩ như vậy thì thật sự nằm ngoài dự án của cô. Ánh mắt của Kỳ Thanh ánh lên vẻ ngạc nhiên thực sự. Trong đầu cô vừa lóe lên một suy nghĩ không tưởng. Không lẽ anh ấy là nhân tố quan trọng trong dự án chứ không phải sinh viên hỗ trợ như mình tưởng. Cô giấu vẻ bất ngờ, Kỳ Thanh nhanh chóng lấy lại bình tĩnh. Cô bước tới, giọng điệu trở nên thân mật hơn nhiều. Không ngờ lại gặp anh ở đây. Chúng ta đúng là có duyên nhỉ. Cả nhóm quay sang nhìn Trần An với vẻ tò mò. Mặc dù không hiểu họ nói gì nhưng trông có vẻ cả hai quen biết nhau. Tiến sĩ Vịt Tỏ nhướng mày hướng về phía Trần An dò hỏi. Cậu quen em ấy sao? Trần An gật đầu, bình thản đáp bằng giọng điềm nhiên bằng tiếng Nga trôi chảy. Bọn tôi quen biết nhau một thời gian rồi. Cha của chúng tôi cùng làm việc trong một cơ quan, nên cũng có dịp gặp gỡ. Em mà tỏ vẻ thích thú, nheo mắt đầy ẩn ý chỉ là quen biết tôi sao? Trần An hiểu cô nhóc này nghĩ gì nên hắn không chút do dự trả lời. Phải, chỉ là bạn bè. Nghe vậy, tiến sĩ Vịt Tỏ cười hào sảng mời Kỳ Thanh bằng tiếng Anh. Nếu đã quen biết, vậy thì tham gia bữa tiệc cùng mọi người luôn đi. Dù gì em cũng đã hỗ trợ canh giữ trang thiết bị lúc sáng. Trịnh Kỳ Thanh thoáng ngạc nhiên nhưng nhanh chóng nhận lời. Đi Mỹ Chi lập tức đứng dậy, lịch thiệp kéo ghế bên cạnh Trần An ra, nhường chỗ cho cô. Em ngồi đây đi, gần Trần An luôn cho tiện trò chuyện. Cảm ơn anh. Cô nhẹ nhàng ngồi xuống, khẽ nghiêng đầu nhìn Trần An, ánh mắt dường như muốn dò xét nhưng lại đầy ý cười. Tiến sĩ Vịt Tỏ vừa nhấp một ngụm nước nhỏ vừa quay sang hỏi. An, sau bữa tiệc này, cậu có cần chúng ta làm gì thêm không? Ta nghĩ nên tận dụng thời gian, nhưng không biết kế hoạch của cậu thế nào. Trần An khẽ cười đùa, ánh mắt lấp lánh vẻ hài hước. Tiến sĩ à, bốn học trò của thầy vừa bay một quãng đường dài từ Nga qua đây đấy. Còn chưa kịp nghỉ ngơi đã bị tôi kéo đầu vào phòng thí nghiệm rồi. Nếu giờ tôi tiếp tục bắt họ làm việc, e rằng tôi sẽ bị đánh giá là quá ác độc. Tôi đề nghị cho họ nghỉ ngơi chiều nay để hồi phục sức khỏe, ngày mai chúng ta bắt đầu lại với năng lượng tốt nhất. Tiến sĩ Vịt Tỏ bật cười sảng khoái. Cậu nói đúng. Một ngày căng thẳng như vậy là đủ rồi, nghỉ ngơi là cần thiết. Nghe thấy lời này, cả nhóm học trò của ông như được giải tỏa áp lực. Em mạ gần như nhảy dựng lên. Tuyệt vời, nghe như tiếng chuông báo hiệu tự do vậy. Cảm ơn anh rất nhiều, anh An. Dimitri, Kenji, và Natalia cũng gật đầu đồng ý, nụ cười thư giãn hiện rõ trên gương mặt. Trong khi mọi người đang bàn tán rôm rả, Trịnh Kỳ Thanh ngồi bên cạnh Trần An với vẻ bối rối khó che giấu. Cô vừa chứng kiến toàn bộ cuộc trò chuyện bằng tiếng Nga trôi chảy của hắn mà không khỏi ngạc nhiên. Từ lúc nào mà anh ấy lại thông thạo tiếng Nga như vậy? Suy nghĩ này cứ lợn vợn trong đầu cô. Bất chợt, Dimitri quay sang hỏi Trần An. An, em có biết khách sạn hay nhà nghỉ nào gần đây không? Tụi anh không quen đường xá nơi này cho lắm. Trần An thoáng ngẩn người, rồi bất ngờ quay sang Kỳ Thanh. Hai tay hắn đặt nhẹ lên vai cô, khiến cô giật mình, ánh mắt không khỏi trợn lên kinh ngạc. Kỳ Thanh đây là người bản địa, rất dành khu vực này. Mọi người cứ hỏi cô ấy, chắc chắn cô ấy sẽ tìm được chỗ nghỉ tốt nhất cho mọi người. Hắn cũng quay sang nói với Kỳ Thanh, khiến cô thoáng đỏ mặt, nhưng ngay lập tức mỉm cười gật đầu. Đúng vậy, cứ để tôi lo. Tôi sẽ giúp mọi người tìm chỗ nghỉ thật ổn. Sau đó Trần An tiếp tục nói với cô giọng nói nhẹ nhàng nhưng pha chút ý tứ. Cảm ơn em trước nha, Thanh. À, nhân tiện hắn hạ thấp giọng, đủ để chỉ mình cô nghe thấy. Tôi không biết cô đang có ý định gì, nhưng khuyên cô đừng nghĩ quá xa và cũng đừng cố gắng tham gia vào dự án này. Điều đó sẽ không tốt cho cô. Ánh mắt của hắn sắc bén nhưng không có vẻ thù địch, khiến Kỳ Thanh thoáng sững sờ. Cô định lên tiếng nhưng đúng lúc đó, đồ ăn được phục vụ mang lên, cắt ngang cuộc trò chuyện. Bữa tiệc tiếp tục diễn ra trong không khí vui vẻ. Những tiếng cười vang lên không ngớt khi mọi người cùng nhau chia sẻ câu chuyện về công việc và cuộc sống. Tuy nhiên, giữa sự rộn ràng ấy, ánh mắt Kỳ Thanh vẫn thường lướt qua Trần An, mang theo những suy nghĩ không thể nói thành lời.